Chương 674, đồ sát hoang nên hội. Chương 674, đồ sát hoang nên hội. Trong rừng rậm, những con chuột tại trong rừng cây rậm rạp xuyên qua. Ăn, có thể hay không tìm tới điểm ăn a? Một con chuột cầm chùy thủ, trong rừng một bên tuần tra, một bên không ngừng nhún nhún cái mũi. Chợt nhìn, nó tựa hồ tại cảnh giác tìm tòi có hay không địch nhân tung tích, nhưng nó trong miệng lẩm bẩm lời nói lại bại lộ ý tưởng chân thật. Tên ngu xuẩn, lan đi, cho ta cẩn thận một chút, không phải người gác đêm sẽ đem đầu của ngươi chặt đi xuống. Tiểu đội dẫn đầu thử nhân quay đầu, thúc đuổi chó một cái hung hăng nện tại con kia chuột trên trán, máng. Bị nện chuột chi chi kêu đau hai tiếng. Ta đói a, ta đều nhanh chết đói. Coi như người gác đêm đến, ta cũng phải đem hắn cho ăn. Cái này hiển nhiên nói gấp tuần tra chuột không phục phản bác. Ngu xuẩn, đuổi theo. Dẫn đầu chuột hiển nhiên không nghĩ lại cùng gia hỏa này lời vô ích. Còn muốn ăn người ta, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Vừa nhìn liền biết đây là chỉ mới từ trong ổ thả ra mới chuột, căn bản không hiểu rõ người gác đêm lợi hại, chỉ bằng những cái kia tùy ý truyền vào quan niệm, liền cho rằng người gác đêm là dễ đối phó quả hờ mềm. Chỉ có chân chính cùng người gác đêm giao thủ qua, đồng thời may mắn sống sót chuột, tài năng rõ ràng cảm nhận được người gác đêm đáng sợ, tựa như chính mình. Dẫn đầu chuột trong lòng lặng yên suy nghĩ, đồng thời duy trì cảnh giác, tiếp tục trong rừng xuyên qua. Đi thôi, chúng ta mau chóng rời đi chỗ này. Lại đi ra ngoài cũng quá nguy hiểm, bên ngoài nói không chừng có người gác đêm mai phục đâu. Một cái khác chuột nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ. Con chuột này đã trải qua hai trận cùng người gác đêm chiến đấu, đồng thời đều may mắn sống tiếp được, bất quá đại giới cũng không nhỏ, nó một lô hai thiếu một khối, trên mặt còn có chiến đấu lưu lại vết sẹo. Ngậm miệng, đồ hèn nhát. Dẫn đầu ác chuột quay đầu, hung tợn mắng một câu. Nếu là đối phương là lúc này mới lần thứ nhất nói ra, nói không chừng nó thật đúng là sẽ cân nhắc nghe đối phương đề nghị, không sai biệt lắm liền thu đội trở về được rồi. Dù sao tuần tra đến nơi đây, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng giá hỏa này theo rời đi pháo đài bắt đầu, vẫn ở bên thai nhắc tới câu nói này, thực tế là để chuột tâm phiền ý loạn. Không phải giống như dạng này không biết sâu cạn tự đại quỷ, chính là loại kia nhát như chuột giá hỏa. Chúng ta bọn chuột nhát lúc nào tài năng quật khởi a? Ác chuột ở trên, xin vì chúng ta chỉ dẫn một đầu không còn tụ đói trà tấn con đường đi. Dẫn đầu chuột ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một tiếng. Bất quá, nó cũng xác thực thả chậm bước chân, cảm thấy không sai biệt lắm nên đi đi trở về. Dù sao hiện tại thế cục hồi hộp, nghe nói người gác đêm tại chúng quanh nơi này tuần tra tần suất càng ngày càng cao, mà lại bọn hắn nơi đóng quân cũng đang từ từ đẩy về phía trước tiến bảo. Nó còn nghe nói, trước mấy ngày có cái đồng liêu tại giã ngoại tao ngộ người gác đêm bộ đội, kết quả toàn bộ tiểu đội bị thanh lý đến sạch sẽ, một con chuột đều không thể trốn về đến. Nghĩ tới những thứ này, nó cũng không nhịn được treo lên chống nuôi quân. Cái kia, kia liền trở về đi, chúng ta cũng thăm dò đến không sai biệt lắm, trở về hướng cấp trên báo trình diện. Nó nhỏ giọng thầm thì, truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Đúng lúc này, đỉnh đầu trong rừng cây truyền đến một trận cùng loại chim chóc bay qua thanh âm. Có chim, kia là đồ ăn. Con kia đói tức giận chuột lập tức bén nhạy phát giác được cái này động tĩnh, hưng phấn trực tiếp ngẩng đầu nhìn lại. Nó xác thực nhìn thấy đồ vật. Chỉ có điều, kia là một cái thân mang hạng nặng áo giáp, đang từ phía trên phi tốc trượt xuống tới cự điểu. Giết nó, chúng ta liền có thể ăn no nê á. Con chuột này hưng phấn hô to, túi đầu nháy mắt, lại nhìn thấy các đồng bạn chính liều mạng chạy trốn từ phía. Chạy mau, người gác đêm đến rồi. Chạy mau a. Những con chuột dọa đến thất kinh, chạy trốn từ phía. Đứng tại chỗ con kia chuột còn chưa kịp phản ứng, lục hành điểu liền đã rơi tại nó bên cạnh. Nó còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, một đạo hàn quang hiện lên, một thanh lưỡi dao hướng nó chặt đi qua. Nó không có chút nào chống đỡ chi lực, một viên đầu chuột nháy mắt bay lên, phù phù một tiếng rơi ở trên mặt đất. Con chuột này cho đến chết, đối với ngoại giới giải còn thiếu đến đáng thương, thậm chí còn giấu trong lòng đối với đồ ăn khát vọng, cứ như vậy bị mất mạng. Dạ Hạ Nụ theo lục hành điểu bên trên nhảy xuống, nắm chặt đao trong tay lưỡi dao, không chút do dự hướng chuột tụ tập địa phương vào tới. Cái đám chuột này tại chạy trốn phương diện ngược lại là rất có kinh nghiệm, tại hỗn loạn như thế, bọn chúng phân tán hướng phương hướng khác nhau chạy trốn, thế mà chưa từng xuất hiện lẫn nhau giẫm đạp hỗn loạn chẳng diện. Mỗi cái chuột đều vô ý thức lựa chọn con đường khác nhau, liền xem ai vận khí không tốt sẽ bị bắt lấy. Dạ Hạ Nụ tiến lên, giơ tay chém xuống, một đao liền đem một con chuột chém thành hai nửa. Ngay sau đó, hắn bay lên một ước, đem bên cạnh một cái trừng to mắt, vạn phần hoảng sợ chuột đạp bay ra ngoài. Con kia chuột tại không trung xẹt qua một đường vòng cùng, ba kích một tiếng, nặng nề màn đện tại trên mặt có gỗ, hiển nhiên đã không có khí tức. Nhưng mà càng nhiều chuột còn đang liều mạng thoát đi. Dạ Hạ Nụ dùng sức một cái nhảy bọn, đụng nát một chút cành lá, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung về sau, đột nhiên rơi tại mấy con chuột đường chạy bên trên. Rơi xuống đất ngay mắt, hắn liền giẫm chết hai con chuột. Một tay chống đất ổn định thân hình về sau, hắn lại bay lên một cước, đem một cái ý đồ theo bên cạnh chạy đi chuột tại chỗ đã bay. Con kia chuột như cái lăn đất con quay, lăn lộn ra ngoài thật xa. Dạ Hạ Nụ đứng dậy thời điểm, đao trong tay lưỡi đao vung lên, lại có hai con chuột bị chặt thành hai đoạn. Chung quanh chuột dần dần phát hiện không thích hợp. Cái đám chuột này đều là cùng người gác đêm giao thủ qua đồng thời còn sống sót, bọn chúng rất rõ ràng chân chính người gác đêm ở trong chiến đấu sẽ mang đến như thế nào khủng bố đồ sát. Mà trước mắt cái này người gác đêm tạo thành sát thương, cùng bọn chúng trong ấn tượng người gác đêm rất khác nhau. Mặc dù Dạ Hạ Nụ động tác cấp tốc, trong nháy mắt liền giết mấy cái chuột, nhưng tốc độ còn chưa đủ nhanh. Những con chuột số lượng đông đảo, nếu như người gác đêm đồ sát tốc độ đều là như vậy, căn bản không đến mức đem bọn chúng giết đến chật vật như thế. Thế là, một chút thông minh chuột phát giác được cái này người gác đêm nhỏ yếu. Đây chính là cái cơ hội khó được. Những con chuột trong lòng khiếp đảm nháy mắt rút đi, tham lam chiếm cứ thượng phong. Đây chính là thai nhọn thử nhân bản tính. Chúng ta chuột nhiều thế chúng, cùng tiến lên. Ác chuột đang nhìn chúng ta đây. Ăn hắn thịt, nói không chừng chúng ta cũng có thể biến thành cường đại chuột bự, nói không chừng còn có thể làm thượng tướng quân đâu. Về sau liền có ăn không hết đồ ăn á. Tại những này kích động tính lời nói kích thích, nguyên bản hốt hoảng những con chuột nháy mắt sĩ khí đại trấn. Chỉ có một ít bị sợ vỡ mặt chuột, căn bản không quản những này, vẫn như cũ chỉ lo liệu mạng thoát đi. Đại lượng chuột hướng Dạ Hạ Nụ xuống tới. Dạ Hạ Nụ lại không hề bị lay động, hắn cầm ra một cây dược để cắn lấy bên miệng, tùy thời chuẩn bị uống xong. Uống. Dạ Hạ Nụ hét lớn một tiếng, thể nội ma lực theo tiếng giống thả ra ngoài, nháy mắt để trùng quanh chuột thống khổ che lỗ tai, đầu buông xuống, nhe răng niết miệng kêu loạn. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, sắc đao liền hướng chuột quần xuống tới, đồng nhiên sử dụng một cái xạ thân trạm. Đao quang thời gian lập lòe, mấy cái nhìn qua tương đối lợi hại chuột bị đánh ngã xuống đất. Trong đó một cái giống như là dẫn đầu chuột, dùng song đao miễn cưỡng ngăn lại một kích này, nhưng tự thân cũng bị cường đại lực trùng kích chấn động đến hướng về sau bay rất ra ngoài. Nó là duy nhất thành công ngăn lại công kích chuột. Thừa dịp cái khe hở này, đằng sau nhảy lên mấy con chuột trực tiếp nhảy đến Dạ Hạ Nụ trên lưng, sắc bén chủy thủ hướng phía sau lưng của hắn hung hăng đâm tới. Máu tươi nháy mắt theo miệng vết thương chảy ra đến. Dạ Hạ Nụ cô nén đau đớn, lăn mình một cái, đem trên lưng chuột đánh xuống đến. Hắn một cước đạp lên một cái, trên tay còn cầm một cái, dùng sức hướng chuột chồng đập tới. Ngay sau đó, hắn trở tay huy quyền, lại đem một cái bay nhào tới chuột đập bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, lưỡi dao vung dậy, máu tươi văng khắp nơi. Ngày 18 tháng 4 năm 2025 10 giờ 5 phút chương 675, tạm thời phong ấn chương 675, tạm thời phong ấn mấy tên người gác đêm chính đại âm thanh hét lớn xua đuổi chuột. Không muốn chết liền cút nhanh lên trở về. Nếu là dám từ chỗ này đi ngang qua, cẩn thận đầu của các ngươi. Một tên người gác đêm phẫn nộ quát. Hoảng hốt để cái này mấy con chuột hoảng hốt chạy bừa, quay người liền dọc theo đường cũ liều mạng chạy trốn. Khi chúng nó trốn về nơi đóng quân lúc, cảnh tượng trước mắt dọa đến bọn chúng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thẻ ra quần. Toàn bộ nơi đóng quân nghiêm nhiên đã trở thành chuột lò sát sinh. Trên cây treo bị nện tổn thương lại còn chưa tắt thở chuột, chính phát ra thê thảm chi chi gọi tiếng. Luồn ngang trên đất nằm bị chém đứt thân thể, gãy thành hai đoạn chuột. Còn có chút chuột bị trực tiếp ép thành thịt, đầu dẹp giống nhỏ bánh. Càng nhiều chuột thì bị chém vào thân thể vỡ vụn, vô cùng thê thảm. Trong không khí tràn ngập hôi thối huyết dịch cùng ố uế nội tạng mùi, xen lẫn những con chuột thống khổ kêu thảm, cấu thành một bức đối với chuột đến nói tựa như địa ngục khủng bố chẳng cảnh. Giết đến đỏ mắt Dạ Hạ Nụ thở hổn hển, đầy người máu tươi. Hắn quay đầu, nhìn thấy lại có mấy con chuột chạy về đến, ngồi liệt trên mặt đất. Hắn không nói hai lời, trực tiếp xông lên đi, vung lên đao trong tay liền chặt. Cái này mấy con chuột sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, liền kêu thảm cùng tránh né sức lực đều không có, chỉ có thể co quắp tại nguyên chỗ tùy ý sâu xé. Mắt thấy không có càng nhiều chuột trở về, Dạ Hạ Nụ lúc này mới đặt mông ngồi dưới đất, đem đao cắm ở bên cạnh, từng ngụm thở hổn hển. Đây là hắn lần thứ nhất kinh lịch chiến đấu kịch liệt như thế. Trên thân từng đống vết thương truyền đến trận trận đau đớn, không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, những này đau đớn cũng sẽ không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn, trên thực tế, hắn hiện tại sức chiến đấu cùng thụ thương trước đó cũng không có gì khác biệt. Hắn kiểm tra một hồi lượng HP của mình, phát hiện chỉ còn lại 1/3, mà tùy thân mang theo dược tề cũng đã toàn bộ uống xong. Bất quá, trận chiến đấu này cũng làm cho hắn thu hoạch tương đối khá, đẳng cấp lập tức tăng lên 2 cấp. Chỉ là đến đằng sau, chuột cung cấp điểm kinh nghiệm trở nên rất ít, chỉ có một dạng này cơ bản nhất chỉ số. Cứ theo đà này, nếu là hắn lại tăng một cấp, chỉ sợ cái đám chuột này liền cơ hội sẽ không lại cho hắn cung cấp kinh nghiệm. Nhưng mặc kệ như thế nào, thông qua trận chiến đấu này, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể cường đại. Sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, để hắn mừng rỡ như điên. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình lại có thể lấy sức một người, đối kháng lên 100 con chuột, cũng đưa chúng nó toàn bộ chém giết. Đây chính là người gác đêm chiến đấu sao? Đây chính là người gác đêm chân thực sinh hoạt. Hình thành vòng vây các đồng bạn cưỡi lục hành điểu lần lượt trở về. Đội trưởng nhìn xem Dạ Hạ Nụ, thấy hắn bộ dáng này, hiển nhiên không hài lòng lắm. Ngươi làm sao lượng máu thấp như vậy? Hai bình dược tề đều uống hết, ngươi hiện tại chí ít hẳn là bảo trì một nửa trở lên khỏe mạnh lượng máu mới đúng. Đội trưởng dạy dỗ. Nghe tới đội trưởng phê bình, Dạ Hạ Nụ lấy lại tinh thần, có chút lúng túng giải thích nói, ta vừa mới bắt đầu không quá quen thuộc chiến đấu như vậy. Biết rất rõ ràng đau đớn sẽ không ảnh hưởng chiến đấu, nhưng thân thể còn là vô ý thức muốn tránh né một chút thương tổn nhỏ. Đơn giản đến nói, mặc dù hắn ở trại huấn luyện tiếp thụ qua cùng loại thực chiến huấn luyện, nhưng thật đến trên chiến trường, đối mặt ở khắp mọi nơi nguy hiểm, một chút nhỏ xíu đau sót còn là sẽ để cho hắn bản năng muốn tránh né. Nhưng mà tại lấy một địch trăm trong hỗn chiến, tận lực đi tránh né một chút thương tổn nhỏ, thường thường có thể sẽ để hắn gặp càng lớn công kích. Đau đớn mang đến ảo giác, để hắn một trận cho là mình không cách nào làm ra một ít động tác, nhưng trên thực tế hắn là có thể làm được. Loại này vi phạm bản năng quen thuộc chuyển biến, trong lúc nhất thời để hắn khó thích ứng, cho nên mới dẫn đến như bây giờ tình huống. Cứ việc về sau hắn một mực tại ép buộc chính mình vượt qua, nhưng quen thuộc cải biến cần thời gian, mà đang thay đổi trước đó chỗ nhận tổn thương lại là thật sự. Đội trưởng nghe hắn nói xong, khẽ thở dài một cái, nhẹ gật đầu. Mặc dù lần này biểu hiện không tính hoàn mỹ, nhưng cũng không tệ lắm. Đi dọn dẹp một chút đi, nhìn một cái ngươi cái này một thân vết máu. Nói, đội trưởng theo không gian trong túi tiền móc ra một cái tiểu thủy cầu, hướng Dạ Hạ Nụ ném tới. Thủy cầu nện tại đâm trên thân Á Nô, nháy mắt nổ tung. Bên trong nước sạch vẩy ra mà ra, toàn bộ lạc ở trên người hắn, từ trên xuống dưới nhanh chóng chảy xuôi. Trên thân dơ bẩn cùng huyết dịch theo dòng nước bị cọ rửa xuống tới, dung nhập bùn đất bên trong. Trong chớp mắt, trên người hắn vết máu liền bị thanh lý đến sạch sẽ. Ở nha, một màn thần kỳ này để Dạ Hạ Nụ nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Tốt, chuẩn bị rút lui đi. Tiền tuyến chiến tranh công tác chuẩn bị chính bước đẩy tới, hậu phương các hạng sự vụ cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành. Cả nạ xuyên qua cổng truyền tống, đi tới một mảnh hoang vu mặt đất màu tím. Trên mặt đất, đủ loại màu tím tinh thể đột ngột theo mặt đất hở ra, trở thành mảnh này đơn điệu hình dạng mặt đất bên trên duy nhất làm người khác chú ý cảnh quan. Nhưng những này màu tím tinh thể cũng không phải gì đó sự vật tốt đẹp. Cả nạ dương mắt nhìn lên, phía trước là một vòng to lớn mà khoa trương kiến trúc. Một vòng cực cao cực dày tường vây đem khu vực kia cực kỳ chặt chẽ bao vây lại, chỉ có nhàn nhạt hào quang màu tím theo tường vây bên trong chậm rãi hướng lên bầu trời rơi. Trung quanh ma lực hỗn loạn mà hỗn độn, phản phất bị loại nào đó tà ác lực lượng ô nhiễm. Trừ tường vây, bốn phía còn đứng sừng sững lấy đủ loại kiểu dáng phòng ngự tháp cao. Những này tháp cao cơ hồ toàn bộ ngày 24 giờ không gián đoạn vận hành. Ngay tại Cả Nạ vừa đến nơi này lúc, bên hai liền không ngừng chuyển đến công kích tiếng rít. Đủ loại ma pháp laser cùng ma động lực vũ khí tiếp tục không ngừng mà hướng tường vây bên trong đánh kích, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Lại nhìn trên tường rào, lít nha lít nhít đứng đầy người gác đêm. Bọn hắn từng cái thần sắc sục sôi, giống giận hướng phía dưới chút xuống chính mình lực lượng. Mà tại tường vây phía dưới một vòng trong nơi đóng quân, còn có đại lượng người gác đêm tại nghỉ ngơi. Bọn hắn cùng trên tường rào đồng bạn thay phiên trực ban, nơi này chiến đấu một ngày 24 giờ chưa hề gián đoạn. Lãnh tụ, bên cạnh một tên sĩ quan nhìn thấy Cả Nạ đến, vội vàng cung kính thi lễ một cái. Cả Nạ khẽ gật đầu ra hiệu, ta mang ngài đi qua. Sĩ quan mang Cả Nạ leo lên tường thành. Nhìn thấy Cả Nạ đến, chung quanh người gác đêm lập tức tinh thần đại chấn, từng cái giống như điên cuồng, công kích tốc độ rõ ràng tăng tốc. Cả Nạ tới chỗ này về sau, không chút do dự, đưa tay chính là một cái toàn thể trạng thái kèm theo. Lập tức, trên tường thành vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Cả Nạ nhếch miệng mỉm cười, lập tức hướng tường vây bên trong nhìn lại. Chỉ thấy tường vây nội ma lực hỗn loạn tới cực điểm. Càng làm cho người ta lo âu chính là, một đạo kẽ nứt thình lình mở rộng ra, liên tục không ngừng mà tuôn ra hư không quân tiên phong. Có thể nhìn thấy, tường vây nội bộ chung quanh sắp đặt đại lượng luyện kim kết cấu, chính dốc hết toàn lực dùng loại nào đó lực lượng thần bí ngăn chặn kẽ nứt mở rộng. Nơi này chính là cái gọi là hư không chi môn. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại chỉ có thể coi là một đạo hư không kẽ nứt, chỉ có điều so phổ thông kẽ nứt phải lớn một chút, nhưng còn chưa đạt tới chân chính hư không chi môn trình độ. Đạo này kẽ nứt chính là trước đó bốn vị tà thần mở ra. Lúc ấy, tất cả mọi người mượn nhờ trận kia nguy cơ, thuận thế đánh vỡ những con chuột phong tỏa. Nhưng mà, hư không chi môn một khi mở ra, muốn triệt để đem hắn đóng lại nói nghe thì dễ. Đám người chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, dựa vào lực lượng cường đại cưỡng ép đem hư không chi môn phá hư, tạm thời ngăn chặn lại nó mở rộng. Nhưng cho dù như thế, đạo này kẽ nứt bản chất vẫn là hư không chi môn. Chỉ cần có chút sai lầm, hoặc là thế giới bình chướng lại bị suy yếu một phần, nó lúc nào cũng có thể lần nữa biến thành chân chính hư không chi môn. Bất quá liền tình trạng trước mắt mà nói, coi như miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao, chí ít hiện tại không có truyền kỳ cấp bậc cường đại quái vật từ bên trong chui ra ngoài. Không có truyền kỳ quái vật xuất hiện, lấy người gác đêm lực lượng còn có thể ứng phó được đến. Mà lần này Cả Nạ đi tới nơi này, gánh vác một hạng nhiệm vụ trọng yếu, lâm thời đối với đạo này hư không chi môn tăng cường phong ấn. Cái phong ấn này cũng không cần duy trì thời gian quá dài, nhưng ít ra phải bảo đảm nơi này người gác đêm thủ vệ số lượng có thể giảm bớt một nửa. Nếu không, nơi đây đóng giữ người gác đêm số lượng quá nhiều, sẽ nghiêm trọng kéo chậm tiền tuyến chiến tranh tiến trình. Mà lại, cái phong ấn này nhất định phải đủ cường đại. Không phải, một khi cùng ác chuột triển khai đại chiến, trong chiến đấu sinh ra năng lượng ba động rất có thể sẽ xung kích nơi này, dẫn đến hư không chi môn lần nữa mở rộng. Cho nên, vô luận như thế nào, tăng cường phong ấn bắt buộc phải làm. Ngày 18 tháng 4 năm 2025 10 giờ 5 phút chương 676, ngăn chặn chương 676, ngăn chặn đứng tại trên tường rào. Cả Nạ quan sát phía dưới cái kia lít nha lít nhít hư không sinh vật. Bọn chúng không ngừng bị tiêu diệt, hóa thành cho bụi, nhưng lại liên tục không ngừng theo kẽ nứt tuôn ra. Trên tường rào phương, An Chí tư duy phát tán khí, đây là từ phòng thí nghiệm luyện kim nghiên cứu đặc chế thiết bị. Hư không sinh vật nhất làm cho sinh vật có chi khôn sợ hai phương, ở chỗ bọn chúng đối với ý chí xâm nhập. Chỉ cần ý chí không đủ kiên định, đối mặt giống như thủy triều vọt tới hư không đại quân, liền sẽ nháy mắt sụp đổ. Một khi ý chí sụp đổ, liền rất dễ nhận xâm nhập, từ đó chuyển hóa thành dẫn hướng hư không sinh vật. Dưới loại tình huống này gặp công kích, chuyển hóa tốc độ sẽ còn tăng tốc. Đây chính là hư không làm người khác đau đầu nhất địa phương. Bọn chúng liền như là các loại tử linh thiên thai, càng đánh càng nhiều, mà lại cùng chân chính tử linh thiên thai khác biệt, cơ hồ không có lực lượng gì có thể khắc chế bọn chúng. Bọn chúng muốn là tinh giới sáng tạo ra kẻ quét dọn, theo một ý nghĩa nào đó, coi là tinh giới một loại quy tắc. Cho nên, những cái kia bất hạnh ở vào hư không con đường tiến tới trên thế giới, muốn làm cũng không phải là như thế nào đánh bại bọn chúng, mà là tại hư không xuyên qua về sau, tận khả năng để thế giới còn sống sót. Đáng tiếc, có thể tại dưới loại tuyệt cảnh này sống sót thế giới ít càng thêm ít. Bất quá, mỗi một cái tại dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy gắng gượng qua đến thế giới, ngày sau đều sẽ thành trong tinh giới chói mắt nhất một trong những tồn tại. Hư không sinh vật có trí khôn, rất có tính phá hư, nhưng chúng nó lại nghiêm ngặt tuần hoàn theo tinh giới giao cho chức trách cùng quy tắc. Nếu đem thị giác kéo đến vô cùng lớn, hư không quần triều tựa như là một cái đầu nhọn sinh vật, phía trước rỗi ra một cây lại một cây xúc tu. Những xúc tu này chính là sớm nhất thăm dò thế giới quân tiên phong. Bọn chúng số lượng dù không nhiều, nhưng đối với một chút nhỏ yếu thế giới mà nói, những này quân tiên phong cũng đủ để cho thế giới trở nên rách nát không chịu nổi. Trên bản chất, những này quân tiên phong cũng chính là hư không quần triều nô ra đến xúc tu, chỉ là dùng cho đối với sắp đến thế giới tiến hành điều tra cùng quét hình. Theo quân tiên phong đến, hư không quần triều cùng thế giới lẫn nhau giao hòa, nó sẽ đem thế giới hết thảy trùng quanh hết thảy quét dọn sạch sẽ. Vô luận là tà thần còn là chính thần, chỉ cần tại hư không chủ thể đến lúc, còn tại thế giới xung quanh thăm dò lưu lại, một mực sẽ không bỏ qua. Bởi vậy, ta thần sẽ tại hư không tiên phong bộ đội đến lúc cùng nhau hiện thân, thừa cơ thu hoạch một bộ di ích. Bởi vì ở thời điểm này, những cái kia đả kích tà thần tinh giới thế lực, thậm chí cùng tà thần đối lập các chính thần, cũng sẽ không tùy tiện đến đây. Dù sao lúc này thế giới đã không cứu vớt giá trị, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Mà lại tại giai đoạn này, tà thần cũng không rảnh bận tâm củng cố cái khác địa khu. Lúc này, chính thần cùng những cái kia đả kích tà thần thế lực sáng suốt nhất cách làm, chính là nhân cơ hội này tại tà thần khống chế khu vực gây ra hỗn loạn, đả kích bọn hắn hoạch tâm lực lượng, giải cứu hoặc tiêu diệt càng nhiều tà thần tín đồ. So với đi cứu vớt những cái kia chú định không cách nào cứu vãn thế giới, lựa chọn như vậy hiển nhiên càng thêm hợp lý. Theo hư không quân tiên phong toàn diện đến, hư không tiến công cùng ăn mòn đem đạt tới cao trào. Bọn chúng sẽ lít nha lít nhít trải rộng tại thế giới các nơi, phá hủy bản thân nhìn thấy hết thảy sự vật. Thẳng đến đem toàn bộ thế giới hoàn toàn bao khỏa, tiến công cường độ sẽ đạt tới đỉnh phong. Cường đại hơn nữa thế giới, tại như vậy công kích mạnh liệt xuống, cũng sẽ trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó, tại kinh lịch rất ngắn thời gian công kích mạnh nhất về sau, cường độ công kích sẽ dần dần yếu bớt, cho đến hoàn toàn biến mất, bởi vì lúc này đã đến hư không tiến lên phần đuôi. Làm công kích hoàn toàn đình chỉ, liền mang ý nghĩa hư không đã xuyên qua cái thế giới này. Nếu như thế giới còn lưu lại một thứ gì đó, kia liền biểu thị cái thế giới này may mắn vẫn còn tồn tại. Đến nỗi còn sống sót thế giới tình trạng có bao nhiêu hỏng bét, liền không người quan tâm. Nếu như thế giới tại dưới loại tuyệt cảnh này vẫn có thể bảo trì chủ thể hoàn chỉnh, tinh giới sẽ cho phong phú quà tặng. Một tầng kiên cố tinh bích sẽ bao trùm cái thế giới này. Đây chính là kinh lịch diệt thế tai nạn về sau hoàng kim thời kỳ phát triển. Dựa theo trong trò chơi hư không thủy triều phiên bản qua đi chỗ hiện ra cảnh tượng, có thể khái quát như sau: 6 quả sáng thế chi thạch lại biến thành 12 quả, thế giới ý chí đem hoàn toàn thức tỉnh, trở thành một cái có trí khôn tồn tại. Đến nỗi thế giới lại biến thành như thế nào trí tuệ tồn tại, căn cứ lúc ấy phiên bản thuyết pháp, là từ trên thế giới sinh vật lựa chọn cùng hành vi quyết định. Đơn giản tới nói, trên thế giới sống sót sinh mệnh có trí tuệ hành động, đem quyết định cái thế giới này cuối cùng hướng đi. Thế giới ý chí hoàn toàn sau khi thức tỉnh, sẽ thành toàn bộ tinh giới đứng đầu nhất tồn tại, thế giới cũng sẽ tùy theo đồng bộ phát triển. Cả nạ lắc đầu, đem những này xa không thể chạm suy nghĩ quên sạch sành sanh. Những này đều không phải lập tức cần cân nhắc sự tình, nhiều lắm xem như theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Hắn chuyên chú nhìn chăm chú phía dưới tình hình, đưa tay một nắm, nguyên bản ghé vào trên vai hắn băng xương cự long nháy mắt bay tới, hóa thành xương chủ bị hắn nắm trong tay. Nhìn thấy lãnh tụ cầm ra vũ khí, một mực đang yên lặng quan sát hắn các người gác đêm nhau nhau dừng lại trong tay động tác. Cả nạ cầm lưỡi kiếm, thả người nhảy lên, nhảy vào phía dưới chiến trường. To lớn xương lạnh chi nhận cắm vào mặt đất, hàn băng lực lượng nháy mắt hướng bốn phía lan tràn ra. Lạnh lẽo hàn phong gào thét mà qua, đứng tại trên tường rào các người gác đêm cũng không khỏi dùng mình một cái. Lan tràn xương lạnh đem phía dưới khu vực hoàn toàn đông lạnh thành hầm băng, những cái kia rất có lực phá hoại hư không sinh vật nháy mắt bị đóng băng thành băng điêu, tại màu lam trong suốt dưới tầng băng tản ra quỷ dị hào quang màu tím. Cỗ này hàn băng lực lượng tiếp tục lan tràn, thậm chí liền kẽ nứt đều nhận ảnh hưởng, bắt đầu bị băng phong. Nhưng mà, kẽ nứt chung quanh lực lượng thần bí không ngừng ăn mòn tầng băng, hàn băng nháy mắt vỡ vụn hòa tan, nhưng rất nhanh lại lan tràn lên phía trên đóng băng, nhiều lần. Cả nạ buông tay ra, đi đến đang cùng xương lạnh lực lượng rằng có kẽ nứt trước. Hắn chậm rãi mở bàn tay, nhắm mắt lại. Mặt băng bắt đầu nổi lên, kẽ nứt bên trong không hiểu chảy ra đại lượng mát lạnh máu tươi, còn có cùng với hỗn tạp chất lỏng màu bạc. Tất cả mọi người hiểu rõ nhà mình lực lượng của lãnh tụ, cẩn thận quan sát về sau, cũng không cảm thấy cố lực lượng này mang theo khí tức tà ác. Dù sao tân sinh huyết tộc cũng là bọn hắn một viên, điểm này bọn hắn từ đầu đến cuối khắc trong tâm khảm. Hung chi, cố này máu tươi nhìn qua không những không tà ác, ngược lại lộ ra một cỗ thần thánh cảm giác, lại thêm cái kia thần thánh màu bạc tính chất, càng hiện thánh khiết. Tại huyết dịch trên mặt nước, màu bạc cấu tạo lôi cuốn một tia huyết dịch lan tràn lên phía trên, và mẹo, dần dần hình thành một gốc tráng kiện thân cây. Thân cây chăm chú quấn quanh lấy hư không kẽ nước, không ngừng hướng lên sinh trưởng. Làm vượt qua tường vây độ cao về sau, tán cây bắt đầu mở rộng nhánh mầm, hướng ra phía ngoài sinh trưởng. Màu bạc trên cành cây, mọc ra từng mảnh huyết sắc lá cây, một gốc che trời ngân huyết cây như vậy sinh ra. Các người gác đêm ngơ ngác ngước nhìn một màn này. Lít nha lít nhít linh hồn đạo văn xuất hiện ở trên cành cây. Bất quá, vẹn vẹn làm đến bước này còn xa xa không đủ. Dù sao đây là một cái hư không chi môn, dù chỉ là lâm thời phong ấn, dạng này biện pháp cũng hơi có vẻ đơn bạc. Cây to này nhiều nhất chỉ có thể tạm thời đóng lại hư không chi môn, nhưng một khi cả nạ cùng ác chuột khai chiến đấu chỗ sinh ra ba động tất nhiên sẽ đối với nơi này tạo thành ảnh hưởng. Mà lại, còn có một cái không thể bỏ qua vấn đề. Cái kia đáng giận bốn thần tuyệt đối sẽ nhìn chuẩn thời cơ này, tại người gác đêm phía sau chen vào một đao. Ngày 18 tháng 4 năm 2025 10 giờ 5 phút chương 677, thiên sứ thủ vệ chương 677, thiên sứ thủ vệ cần bố trí thủ vệ. Mà cả nạ chính là không bao giờ thiếu có thể cung cấp điều phối nhân thủ. Chỉ thấy tán cây nhẹ nhàng lắc lư, lít nha lít nhít huyết sắc lá cây rỉ rào bay xuống. Mỗi một mảnh bay xuống lá cây đều cùng thân cây ở giữa kết nối lấy một cây mảnh khảnh sợi tơ, ở trong gió nhẹ khẽ đung đưa, những sợi tơ này lẫn nhau tương liên, phản phất bệnh ra một tấm vô hình lưới lớn. Dù xuống huyết sắc lá cây tại sợi tơ liên lụy xuống, lít nha lít nhít đung đưa, cơ hồ che đậy cả bầu trời. Tại cái này khó phân lắc lư, thánh khiết lực lượng lặng yên hội tụ. Không bao lâu, hai tên thánh khiết sinh vật hiện thân. Một đôi to lớn cánh chim màu bạc đưa các nàng chăm chú bao khỏa, theo cánh chim chậm rãi mở ra, bên trong sinh vật lộ ra toàn cảnh. Kia là hai vị bộ dáng tịnh lệ thánh khiết chi nữ, thân mang uy vũ áo giáp, phía sau thư triển một đôi thánh khiết lông vũ, dưới sự chiếu rọi của ánh nắng tản ra ánh sáng nhu hòa. Càng đặc biệt là, ở đỉnh đầu của các nàng, riêng phần mình đỉnh lấy một vòng vầng sáng màu đỏ ngòm, tựa như thiên sứ hàng lâm. đây chính là một đôi từ Cả Nạ trực tiếp sáng tạo ra thiên sứ tỉ muội. Tuy nói trên bản chất các nàng vẫn như cũ thuộc về con rối, nhưng lại có được độc lập tính cách, linh hồn cùng ý chí. Đây không thể nghi ngờ là Cả Nạ có chút đắc ý kiệt tác. Trong đó một tên thiên sứ hai tay nắm chặt song kiếm, một tên khác thì tay cầm quyền trượng. Cả Nạ nguyên bản định đem hai thanh long chi thương giao cho các nàng sử dụng, nhưng suy tư liên tục, còn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao tại sắp đến trong chiến đấu, chính hắn có lẽ còn sẽ dùng đến. Đối mặt ác chuột đối thủ cường đại như vậy, cũng không thể có chút chủ quan. Hai vị này thiên sứ ngang cấp cùng đạt tới 13 cấp. Nếu là các nàng liên thủ tác chiến, tuyệt đối có thể cùng 14 cấp cường giả đánh cho khó phân thắng bại, cho dù rơi vào hạ phòng, cũng đủ để kiểm chế lại đối phương. Lấy cục thế trước mặt đến xem, trừ phi tà thần bản thể tự mình giáng lâm, nếu không căn bản là không có cách đột phá hai vị này thiên sứ bảo vệ chặt chẽ. Chủ ta. Hai tên thiên sứ bay đến Cả Nạ trước mặt, cung kính thi lễ một cái. Cả Nạ khẽ gật đầu, đi thôi, bảo vệ cẩn thận nơi này. Hai tên thiên sứ lĩnh mệnh, lần nữa gật đầu, sau đó nhẹ nhàng bay về phía đại thụ. Đến đại thụ đấy về sau, các nàng hóa thành hai tòa sinh động như thật pho tượng, lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Làm xong tất cả những thứ này, Cả Nạ mới chậm rãi thu hồi lực lượng. Lúc này, thanh kiếm kia lưới đao cũng một lần nữa biến trở về nhỏ nhắn băng sương chi rồng, bay trở về bên cạnh hắn. Tốt, các vị, mọi người có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Phía trước sẽ có càng thêm gian khổ khiêu chiến đang chờ các ngươi. Tất cả người gác đêm mắt thấy một màn này, nhịn không được cùng kêu lên reo hò. Bọn hắn mặc dù chưa hẳn có thể hoàn toàn xem hiểu Cả Nạ thi triển kỳ diệu lực lượng, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được lãnh tụ Cả Nạ thực lực cường đại. Mà lại vừa nghĩ tới tiếp xuống có thể đi đối phó chuột, đám người càng là sĩ khí đại chấn. Đối với bọn hắn mà nói, bắt giết chuột có thể so sánh cùng hư không sinh vật tác chiến nhẹ nhõm quá nhiều. Chuột đã không tiếp tục không ngừng mà công kích người tinh thần, cũng sẽ không tại tiếp xúc về sau để thanh máu hạn mức cao nhất lâm thời bị khóa chặt. So sánh với nhau, đập con chuột quả thực liền như là đang nghỉ phép hài lòng. Cả Nạ giải quyết xong nơi đây vấn đề, cũng cùng phụ trách quản lý nhân viên thương thảo hành động tiếp theo phương án về sau, trực tiếp xuyên thẳng qua cổng truyền thống, rời khỏi nơi này. Trở lại Hoàn Tháp chi thành, Cả Nạ nhìn thấy trong thành khắp nơi đều là thánh quan bộ đội thân ảnh. Thánh kỵ sĩ, thánh võ sĩ cùng các mục sư ở trong thành thị vãng lai xuyên qua. Bọn hắn top 5 top 3, chỗ này nhìn một cái, chỗ ấy nhìn xem, thỉnh thoảng còn cùng trong thành thị cư dân thân thiết trò chuyện với nhau cái gì. Hoàn Tháp chi thành từ trước đến nay có thánh quang giáo hội nhân viên ở đây hoạt động, chỉ có điều chưa bao giờ giống hiện tại như vậy nhân số đông đảo. Cả Nạ đi tới phòng họp, không ngoài dự đoán, quả nhiên nhìn thấy thánh quang giáo hội nhân viên đã trình diện. Bố Bột nhìn thấy Cả Nạ đến, đối với hắn nhẹ gật đầu. Cả Nạ sửa sang một chút ăn mặc, mặt mỉm cười đi ra phía trước. Vì Ố Lọ Xạ điện hạ, đã lâu không gặp. Thánh Lôi Đao thánh nữ Vì Ố Lọ Xạ nhìn về phía Cả Nạ, mỉm cười gật đầu đáp lại, ngươi cũng thế, Cả Nạ điện hạ. Vì Ố Lọ Xạ nhìn xem Cả Nạ, hơi có chút thất thần. Bởi vì nàng bén nhạy phát giác được, Cả Nạ thực lực đã siêu việt nàng. Tuy nói trước đây nàng liền theo cái khác truyền kỳ cường giả trong miệng biết được, người gác đêm bên trong có một vị siêu phàm truyền kỳ tồn tại, nhưng quả thực không nghĩ tới người này lại chính là Cả Nạ. Dù sao tại Cả Nạ còn 10 phần nhỏ yếu thời điểm, nàng liền đã cùng Cả Nạ gặp mặt qua, thậm chí còn từng cùng nhau kể vai chiến đấu. Khi đó nàng, tại truyền kỳ giai đoạn đã chìm đắm hồi lâu, mà khi đó Cả Nạ khoảng cách truyền kỳ cảnh giới còn 10 phần xa xôi, liền truyền kỳ cánh cửa đều xa không thể chạm. Nhưng mà bây giờ gặp lại lần nữa, Cả Nạ đã trưởng thành là làm nàng xa không thể chạm tồn tại, đạt tới truyền kỳ giai đoạn đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Vì Ố Lọ Xạ lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng tràn đầy cảm khái, đời này biến cố hóa, thực tế là khó có thể tưởng tượng. Có lẽ cũng chỉ có giống Cả Nạ cường đại như vậy tồn tại, mới có thể dẫn đầu đám người chống cự sắp đến nguy cơ đi. Không nghĩ tới lần này là ngài tự mình đến đây. Cả Nạ vừa cười vừa nói, sau đó ngồi xuống trên chủ vị. Vì Ố Lọ Xạ mỉm cười, trong giọng nói mang một chút bất đắc dĩ, ác chuột làm tà thần, đối với toàn bộ thế giới nguy hại to lớn. Về tình về lý, chúng ta Thánh Quang Giáo hội đều nên toàn lực hiệp trợ, đem hắn bắt chết. Nói, Vì Ố Lọ Xạ nghiêng người, hướng Cả Nạ giới thiệu người bên cạnh. Vị này là Thánh Quang Giáo hội Thánh Quang kẻ thẩm phán, Dịu Sở Tạ Ưu Ân. Ngồi ở bên cạnh nàng là một vị dáng người khôi ngô truyền thuyết kỵ sĩ, thân mang nặng nề áo giáp, thân cao chừng 2 mét, mái tóc màu vàng nóng tùy ý tản mát ở sau lưng, giống như hùng sư lâm bẩm. Trong giáp phía trên, lít nha lít nhít che kín chiến tranh lưu lại vết thương, chứng kiến hắn trước kia chiến công hiển hách. Trên mặt của hắn, đồng dạng có mấy đạo khó mà khép lại vết sẹo, nhưng những này không có chút nào phá hư trên người hắn đặc biệt khí chất. Hắn nhìn như cuồng dã không bị trói buộc, nhưng lại cho người ta một loại nghiêm túc trang trọng cảm giác. Nhìn như uy nghiêm lâm liệt, nhưng lại lộ ra một cô nhu hòa nhẹ nhàng khí tức. Hắn mỉm cười hướng Cả Nạ gật đầu thăm hỏi, kính đã lâu đại danh của ngài, cứu thế tiên tri. Đây là ngoại giới thế lực bên trong truyền kỳ đám người đối với Cả Nạ lần tôn sưng. Cả Nạ mỉm cười gật đầu đáp lại. Hắn nhìn ra được, vị này thánh quang kẻ thẩm phán đẳng cấp đồng dạng là cấp 13, cùng vị Ố Lọ Xạ ở vào cùng một cấp bậc. Cái này đủ để cho thấy, thánh quang giáo hội đối với lần này người gác đêm hành động, đối với phần này minh ước coi trọng cùng duy trì. Huống chi, còn có đại lượng thánh kỵ sĩ cùng mục sư bộ đội đến nơi đây. Đây không thể nghi ngờ là cho người gác đêm rót vào một cỗ cường đại trợ lực, như là cho trận này gian nan chiến tranh đánh một châm thuốc trợ tim. Đám người đầu tiên là tán dóc vài câu, sau đó Thánh Quang Giáo hội đại biểu minh xác biểu thị, bọn hắn sẽ nghe theo người gác đêm thống nhất an bài. Chính sự thương thảo hoàn tất về sau, chủ đề liền chuyển hướng một chút nhẹ nhõm về vặt, tạm thời cho là tăng tiến cảm tình giữa nhau. Theo trong lúc nói chuyện với nhau, Cả Nạ không khó nghe ra Thánh Quang Giáo hội bất đắc dĩ tình cảnh. Thân là trên thế giới duy nhất giáo hội, hoặc là nói là duy nhất bị rộng khắp tán thành chính giáo, Thánh Quang Giáo hội thờ phụng Thánh Quang đạo nghĩa bản thân liền là một loại thiết thực tồn tại năng lượng thể. Cái này một đặc tính cam đoan bọn hắn lo liệu chính nghĩa bản chất, lại thêm bọn hắn hứa hẹn không can thiệp các quốc gia tự thân chính trị sự vụ, khiến cho Thánh Quang Giáo hội trở thành lớn nhất trung lập cơ cấu, cũng một cách tự nhiên trở thành liên hệ thế lực khắp nơi trọng yếu mối quan hệ. Không thể không thừa nhận, chính là bởi vì có Thánh Quang Giáo hội tồn tại, gần trăm năm nay giữa các nước chiến tranh xung đột mới có thể rõ ràng chậm lại. Cũng đã từng so sánh, chiến tranh tần suất chí ít giảm xuống hơn một nửa. Dù sao, có một cái tất cả mọi người tán thành đàm phán nơi trốn, rất nhiều mâu thuẫn liền có hiệp thương giải quyết khả năng. Nhưng mà, cũng nguyên nhân chính là như thế, một chút cấp độ sâu mâu thuẫn vẫn chưa được đến giải quyết triệt để, mà là tại mặt ngoài hòa bình xuống lặng yên góp nhặt. Những này mâu thuẫn tích lũy tháng ngày, càng để lâu càng nhiều, rốt cục tại bây giờ triệt để bộc phát. Lập tức, đại bộ phận quốc gia cùng giữa thế lực xung đột đã kịch liệt đến gần như mức độ kịch liệt, Thánh Quang Giáo hội lúc này cũng cảm giác sâu sắc lực bất tòng tâm. Bọn hắn trước mắt có thể làm, chính là dốc hết toàn lực đối với bình dân tiến hành cứu viện. Mà người gác đêm thì làm bọn hắn cung cấp khổng lồ vật tư duy trì, cùng đại lượng sở thu nhận, lấy này bảo hộ hành động cứu viện thuận lợi khai triển. Nhưng tại trận này càn quét toàn cầu trong hỗn loạn, Thánh Quang Giáo hội rất nhiều bộ đội chủ lực tại cái khác trong chiến tranh khó mà bứt ra, không cách nào phát huy đầy đủ tác dụng, cho nên mới bị điều khiển đến nơi đây, tham dự đối với ác chuột chiến tranh. Trong lúc nói chuyện với nhau, Vi Ố Lọ Xạ cũng biểu đạt nàng đối với tinh linh tộc nội bộ xung đột sâu sắc lo âu. Nàng đã là Thánh Quang Giáo hội một viên, đồng thời cũng là tinh linh tộc một phần tử. Tại trước mắt loại này dưới cục thế phức tạp, nàng không cách nào thiên vị bất kỳ bên nào. Nàng biết rõ tinh linh tộc thượng tầng tồn tại rất nhiều vấn đề, như là mục nát sa đoạ cùng các tộc ở giữa rắc rối phức tạp mâu thuẫn. Tại đối mặt những này khó giải quyết vấn đề nhưng lại bất lực dưới tình huống, nàng lựa chọn tạm thời thoát đi, đến chỗ này, không còn đi trực diện những cái kia trong ngắn hạn khó mà giải quyết khốn cảnh. Ngày 18 tháng 4 năm 2025 10 giờ 5 phút chương 678, Bờ Lu Cặt chương 678, Bờ Lu Cặt đồng bằng. Tại lần này tiến công chuột năm đường chiến tuyến bên trong, chiếm cứ lấy mấu chốt nhất vị trí, có thể xưng chuột chính diện phòng tuyến hạch tâm vị trí. Nơi này chứa hàng đại lượng chuột. Trên đồng bằng gió, lôi cuốn mùi hôi cùng máu tanh khí tức, càn quét qua cháy đen đại địa. Ở trên đường chân trời, thử nhân dùng hài cốt cùng gỗ mục đắp lên mà thành nhóm tháo đài, tựa như từng khối nát giữa vết sẹo, lột ngột vắt ngang ở nơi đó. Cho dù như thế, theo một chút chỗ chi tiết vẫn có thể nhìn ra, những này bị đống rác xây địa phương, đã từng là nhân loại tỉ mỉ kiến tạo pháo đài công sự. Mảnh này đồng bằng nguyên bản lệ thuộc vào cái nào đó quốc gia. Bởi vì cùng nước láng giềng lâu dài không ngừng xung đột, quốc gia này tại mảnh đất này thế khoáng đạt, không hiểm có thể thủ trên đồng bằng, xây dựng đại lượng phòng tuyến cùng nhóm pháo đài. Nhưng mà, làm chuột theo bọn hắn quốc gia nội bộ đột nhiên tuôn ra, những này nguyên bản dùng cho phòng bị nước láng giềng phòng tuyến, nháy mắt mất đi tác dụng, bây giờ ngược lại thành trở ngại bọn hắn về nhà chướng ngại. Những cái kia màu đỏ sẫm tà thần phù văn, tại tường thành trong khe hở bất an ngọ ngoại, phát ra lanh lảnh tiếng hí, phảng phất như nói tà ác nói nhỏ. Trên bầu trời, tầng mây dày đặc bị hỗn độn ma lực ăn mòn, lộ ra vẫn đục không chịu nổi, âm u kiềm chế. Mà tại đồng bằng một chỗ khác, minh ước các phe cờ xí như liệu nguyên giã hỏa tùy ý trải rộng ra. Xa nhân cái kia phai màu thanh lân cờ, Thánh Quang Giáo hội ngân bạch nhật luân cờ, người gác đêm nền đen ngọn đuốc cờ, ở trong gió đan vào lẫn nhau dây dưa, đúng như vô số song chăm chú nắm lấy báo thủ tín nhiệm tay, bay phần phần. Nơi này chính là chính diện tiến công chiến tranh nơi đóng quân. Nơi đóng quân chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, từ to to nhỏ nhỏ khác biệt nơi đóng quân tạo thành, liên miên bất tuyệt, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Khác biệt chiến thuật đội ngũ cùng bộ đội tác chiến, phân biệt đóng quân tại từng cái nơi đóng quân. Mà ở vào phía trước nhất, chính là toàn bộ tiến công phòng tuyến chủ đại doanh, quy mô của nó khổng lồ, nhìn qua nghiễm nhiên đã phát triển thành một tòa cỡ nhỏ thành thị. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Dù sao tại song phương ngưng chiến trong lúc đó, nơi này một mực là rằng có chủ yếu tiền tuyến chiến trường. Bởi vậy, nơi này kiến thiết chưa hề ngừng, chữ hàng đủ loại vật tư cùng thời gian chiến tranh trang bị. Trong nơi đóng quân náo động khắp nơi, huyên náo tiếng người thậm chí che lại đàn chuột cái kia liên tiếp tiếng gào thét. Xa nhân các chiến sĩ tay cầm ngâm độc quất mâu, bước lên thành chói mũi tên. Mũi thương bên trên nhỏ xuống ngọc độc, nhỏ xuống ở trên mặt đất, nháy mắt ăn mòn ra từng cái hố nhỏ, dâng lên gây mùi khói xanh. Cũng đừng coi là chỉ có chuột sẽ dùng độc, những này xà nhân đồng dạng là dùng độc người trong nghề. Tại trước kia trong tuyến nguyện, xà nhân có thể xưng xuất sắc nhất bắt chuột đội ngũ. Chỉ tiếc, chuột thai bộc phát quá mức mãnh liệt, giống như thủy triều mãnh liệt chuột, để xà nhân gặp thê thảm đau đớn quá đủ, cuối cùng vẫn là khó mà ngăn cản cái này phô thiên cái địa thử triều. Tại trong nơi đóng quân, đã lâu xuất hiện đại lượng Thánh Quang Giáo hội thành viên. Thánh Quang mục sư đám học đồ chỉnh tề ngồi quỳ chân tại phù văn trên nệm, cẩn thận từng ly từng tí đem ánh sáng tinh thạch nghiền nát thành bụi phấn, sau đó đổ vào thánh thủy trong bình, nhẹ nhàng lay động. Làm dược tề sôi trào lúc, tóe lên màu vàng bọt biển ở giữa không trung nổ tung, hóa thành vô số nhỏ vụn ánh sáng bướm, nhao nhao nhào về phía những người bị thương kia nát giữa vết thương. Đây là y theo Thánh Quang lực lượng cùng kinh nghiệm, cũng dung hợp người gác đêm chế dược kỹ thuật mà chế thành đặc chế dược vật. Đối với chuột công kích mang đến, hoặc nhiều hoặc ít nhiễm tà thần chi lực tổn thương, có rõ rệt hiệu quả trị liệu. Đừng lãng phí một giọt. Một tên mặt mũi tràn đầy khói bụi lão dược tề sư lớn tiếng gầm thét, đem một nồi sôi trào tinh hồng dược thủy dùng sức dội về thợ rèn đài. Cái này nồi dược thủy là dùng hấp huyết đằng cùng rồng thần lằn mật chế biến mà thành khép lại dược tề. Thợ rèn đám học đồ thì ở một bên bận rộn đem ngâm qua dược thủy bó mũi tên, cẩn thận cất vào ra dàn ống tên. Theo lý thuyết, những vũ khí này càng thích hợp tại hoàn tháp chi thành tiến hành rèn đúc. Nhưng lần này tụ tập bộ đội số lượng thực tế quá nhiều, hậu cần vận chuyển áp lực to lớn. Người nhận hàng không thể không đem đại lượng vận chuyển lực lượng vùi đầu vào các loại hậu cần vật liệu vận chuyển. Như loại này lượng nhu cầu cực lớn viễn trình đạn dược, chỉ có thể tại hiện trường tiến hành rèn đúc cùng chữ hàng. Dù sao, so với tại hoàn tháp chi thành rèn đúc tốt lại đường dài vận chuyển tới, làm như vậy muốn dễ dàng hơn nhiều. Mà lại, những này người gác đêm thợ rèn đám học đồ từng cái cũng không thiếu võ lực. Nhờ vào số liệu hóa thân thể, bọn hắn có được vô tận tinh lực, có thể ngày đêm không ngừng tiến hành rèn đúc công tác. Tuy nói cái này xem ra có điểm giống là tại cường độ cao nghiền ép, nhưng tất cả mọi người biết rõ trận chiến tranh này tầm quan trọng, không cho phép mảy may qua loa. Lễ Ly A dậm chân mà đến, móng ngựa đạp thật mạnh nứt dưới chân miếng đất. Nàng khiêng một thanh chừng hai người cao phụ văn cự hình nặng kích, nắm chuôi bên trên khảm nạm thánh quang thạch theo bước tiến của nàng, phát ra ông ông vang lên. Tránh ra! Các ngươi nghĩ bị dẫm thành thử nhân thịt mùi sao? Thật là, làm sao một điểm kỷ luật đều không có? Nàng đối với những cái kia ngăn chặn thông đạo xà nhân tân binh giống to. Dù sao trong tay nàng cầm thế nhưng là tân chế vũ khí, vạn nhất không cẩn thận sát đụng thụ thương, coi như phiền phức. Thanh này cự hình nặng kích là nàng chuyên môn vì ở trên chiến trường thanh lý chuột mà chuẩn bị. Kinh nghiệm của Dĩ Vãng nói cho nàng, chỉ dùng trường thương thanh lý chuột, hiệu suất kém xa cái này nặng kích quét ngang tới cao. Lần trước nàng tập kích chuột vận thâu bộ đội lúc, dùng chuôi này nặng kích liên miên thu gặt lấy chuột tính mệnh, từ đó về sau, nàng liền thật sâu yêu cái này vũ khí. Những kia tuổi trẻ xà nhân các chiến sĩ cuống quýt tối lui, lại vẫn nhịn không được vụng trộm liếc nhìn nàng trên áo giáp vết rách. Kia là ba đạo sâu đủ thấy xương chảo ấn, biên giới hiện ra màu tím đen hủ độc. Nhưng mà, nàng chỉ là đơn giản dùng băng vải qua loa cuốn lấy vết thương, phản phất đây bất quá là bị con muỗi đốt vết thương nhỏ. Dù sao trong chiến tranh, dạng này đau sót thực tế quá mức phổ biến. Mà lại không phải chỉ có bọn hắn bên này có thực lực mạnh mẽ nhân vật truyền kỳ, chuột bên kia cũng tương tự chữ hàng không ít đủ để cùng truyền kỳ tướng địch nổi ra hỏa. Bất quá đối với Lệ Ly A đến nói, điểm này thương thế căn bản không tính là cái gì. Đây chính là số liệu hóa thân thể mang đến đặc biệt bị lực. Lệ Ly A một bên trong nơi đóng quân đi tới, vừa quan sát chỉnh thể tình huống. Nàng có thể cảm giác được, chiến tranh sắp khai hỏa, tụ tập ở đây bộ đội càng ngày càng nhiều, mà chuột tựa hồ cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng nôn nóng bất an. Ở giữa nơi đóng quân chỉ huy trước trướng, quan chỉ huy tối cao bợ lạ kẻ chính chuyên chú nhìn xuống xa bàn. Hắn người khoác dưới áo choàng, mơ hồ lộ ra màu đen trong giáp. Bên hông treo một cây lại một cây cờ nhỏ, trên cờ xí lưu lại máu cấu, cái kia máu cấu hình dạng giống như là loại nào đó cổ lão minh văn, lộ ra khí tức thần bí. Xa bàn bên trong, bờ lu cặt đồng bằng thu nhỏ lại địa hình bị thử nhân pháo đài mô hình chia cắt đến phá thành mảnh nhỏ, mà đại biểu minh quân màu đỏ tiểu kỳ đã lít nha lít nhít cắm đầy khu vực bên ngoài. Lễ Lụy ạ, vợ là kẻ cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp mở miệng nói ra. Lúc này hắn thanh âm không có trong ngày thường nhu hòa, chỉ còn lại tràn đầy nghiêm túc. Đi nói cho Thánh Quang Giáo Hội, nếu như bọn hắn phá tà đảo luôn tại mặt trời lặn trước vẫn không có thể khắc lên hoành tạc ma thạch, ta liền dùng bọn hắn thánh điện làm tuổi hỏa thiêu thử nhân máy ném đá. Trong lều trại thánh kỵ sĩ nghe nói như thế, nhịn không được trợn trắng mắt. Lễ Lụy ạ nhịn không được cười nạo một tiếng, nhưng mà tiếng cười của nàng rất nhanh liền bao phủ tại đột nhiên nổ vang trong tiếng hoan hô. Bên ngoài phát sinh cái gì rồi? Vỡ là cái hỏi. Lễ Lụy ạ quay người đi ra lều trại, chỉ thấy một đội xà nhân lao công kéo lấy một đầu cự hình đà thú chậm rãi đi tới, thú trên lưng buộc chặt một khung chừng công thành truy lớn nhỏ nỏ pháo. Khiến người kinh ngạc chính là, cái này nỏ pháo không xương đúng là cả một đầu hải yêu xương sống lưng, quấn quanh ở phía trên phát sáng dây leo, chính từ thánh quang mục sư thi triển chú ngữ tiến hành kích hoạt. Đà thú thở dốc lúc phun ra trong khí tức, mang nồng đậm nguyệt cước cỏ vị. Nguyệt cước cỏ là một loại có thể tạm thời tăng cường thị lực ma dược, xà nhân các xạ thủ sớm đã không kịp chờ đợi chen tại đà thú bên cạnh, tranh đoạt dính lấy dược dịch cỏ khô bã vụn. Những này tại lập tức đều là phi thường không sai chế dược vật liệu, trong đại doanh dược tề sư đối bọn chúng cực kỳ quý trọng, mỗi một giọt, mỗi một hào đều không dung lãng phí. Dù sao, những tài liệu này ngày sau đều có thể trở thành cứu vớt bọn họ tính mệnh mấu chốt, không thể theo bọn hắn không phá lệ để bụng. Yến Tĩnh, ngươi cái đại gia hỏa này. Lễ Lụy ạ đi ra phía trước, đưa tay nhẹ nhàng vô vô đầu này to lớn đà thú. Bằng vào xuất sắc tuần thú sư năng lực, nàng nháy mắt liền đem đầu này đà thú trấn an xuống tới. Ngồi cưỡi tại đà thú trên đầu xà nhân, đối với này chẳng cảnh sớm đã thành thói quen. Người gác đêm bên trong chính là có dạng này một số người, bọn hắn cùng những ma thú này, giá thú độ hòa hợp cao đến quá đáng. Nghe nói đây là nguồn gốc từ bọn hắn thu hoạch đến loại nào đó chúc phúc biến hóa mà thành. Thật không hợp thói thường, liền dạng này chúc phúc đều có sao? Tên này xà nhân trong lòng âm thầm nghĩ đến, không khỏi lại nghĩ tới chính mình gia nhập người gác đêm thỉnh cầu bị cự tuyệt lúc cái kia phần tiết mới. Chương 679, bỏ mạng tiếng chuông. Chương 679, bỏ mạng tiếng chuông. Một chi kẻ thủ hồn tiểu đội như quỷ mị trong đám người xuyên qua, thân ảnh cấp tốc mà bí ẩn. Phía trước mới vận đến các loại vật tư tại nơi đóng quân cổng trồng chất như núi. Trung quanh minh ước thành viên đối với này sớm đã thành thói quen. Người gác đêm xưa nay đã như vậy, vật tư dư giả đến phảng phất lấy không hết, mọi người chưa hề trải qua như thế giàu có chiến sự. Bảy tên người áo đen lặng yên leo lên trồng vật tư đỉnh, cầm đầu đội trưởng xốc lên mũ trùm, lộ ra một tấm bò đầy nguyền rủa phù văn mặt. Hắn giơ lên một cái tạo hình kỳ lạ thấu kính, tại vật tư cẩn thận quét tới quét lui, nhất thiết phải xác nhận bên trong không có trộn lẫn những cái kia đáng ghét tà thần vật phẩm. Đây là ác không thể thiếu thẩm tra quy trình. Cho dù vật tư tại vận trước khi đến đã trải qua nhiều lần thẩm tra, nhưng cuối cùng vẫn cần kẻ thủ hồn tiểu đội lại kiểm tra một lần. Đây đều là dùng vô số máu cùng nước mắt đổi lấy kinh nghiệm quý báu. Dù sao, ai cũng không dám xem nhẹ những cái kia tà thần gãy tay. Tại nơi đóng quân bên ngoài sườn núi nhỏ, Bợ Lạc Kẻ, Lễ Lụy ạ cùng một đám nhân viên chỉ huy đứng lặng tại đây. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, toàn bộ bình nguyên chiến trường thu hết vào mắt. Tuy nói người gác đêm phân phối kỹ càng bản đồ, còn có các loại ma pháp thần kỳ đạo cụ, đủ để cho bọn hắn toàn diện nắm giữ chiến trường thế cục, nhưng Bợ Lạc Kẻ vẫn như cũ bảo lưu lấy thói quen từ lâu, mang nhân viên chỉ huy đi tới chỗ cao quan sát, cũng sẽ đến trên chiến trường thực địa đi một chút. Đội ngũ tập kết đến thế nào rồi? Lễ Lụy ạ ở hậu phương hỏi. Vợ Lạ Kệ nghe nói như thế, liếc nhìn Lễ Lỷ ạ, mà Lễ Lỷ ạ thì thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Gặp nàng bộ dáng này, Vợ Lạ Kệ lắc đầu bất đắc dĩ, theo đạo lý, lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Hắn nhịn không được chửi bậy nói, đã nhiều năm như vậy, Lễ Lỷ ạ tính tình còn là một điểm không thay đổi. Nghe nói như thế, Lễ Lỷ ạ bực bội lắc đầu, ta lại không am hiểu cái này. Chức trách của ta là dẫn đầu tinh nhuệ tiểu đội xông vào đàn chuột, xử lý những cái kia dẫn đầu, đem những cái kia đáng chết ác ma hết thảy tiêu diệt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng bị điều khiển đến chính diện chiến trường, về Bợ Lạ Kệ chỉ huy tác chiến, tạm thời cùng chính mình tiểu đội tách ra. Đến nội Áp Tỷ, nàng đã trở thành truyền kỳ cường giả. Xét thấy nghề nghiệp của nàng tính đặc thù, lại thêm Áp Tỷ có xuất sắc chiến lược tư duy, cho nên nàng dẫn theo còn lại tiểu đội thành viên tại một cái khác chiến trường đảm nhiệm chỉ huy. Vậy ngươi nhưng phải thật tốt học một ít, không phải đến bây giờ còn chỉ là cái chiến đấu đại sư. Bợ Lạ Kệ nói, Áp Tỷ đều đã là chiến thuật đại sư, Lễ Lỷ Á nhưng như cũng dừng lại tại chiến đấu đại sư giai đoạn, mà nàng đối với này không thèm quan tâm. Giờ phút này, nàng khinh thường quay đầu, dưới cái nhìn của nàng, cái gì chiến đấu đại sư, chiến thuật đại sư, cũng không khác nhau quá nhiều. Nàng rõ ràng năng lực của mình vị trí, làm tiên phong, xung làm đội ngũ đầu mâu, mới là sứ mạng của nàng. Vợ Lạ Kệ cùng Lễ Lỷ Á quen biết đã lâu, tự nhiên hiểu rõ ý nghĩ của nàng, chỉ là thói quen nhắc nhở một chút mà thôi. Dù sao hắn hiện tại bận tối mày tối mặt, mà Lễ Lỷ Á cả ngày liền khiêng vũ khí ở trong nơi đóng quân đi dạo xung quanh. Lễ Lỷ Á không muốn đàm luận những câu chuyện này, dưới cái nhìn của nàng không có chút ý nghĩa nào, chỉ coi làm gió bên tai. Lúc này, nàng ngược lại chú ý tới Bợ Lạ Kệ bên hông cài lấy những cái kia cờ nhỏ. Đó là vật gì? Ta gần nhất nhìn ngươi một mực đang loay hoay. Cái gì? A, ngươi nói cái này a, xem như một loại thử nghiệm đi. Truyền kỳ thử nghiệm. Lễ Lỷ Á tò mò hỏi. Bợ Lạ Kệ nhẹ gật đầu, không sai, ta kẹt tại 10 cấp đã quá lâu. Một mực đang cố gắng phong phú bởi vì tăng lên quá nhanh mà khiếm khuyết nội tình, nhưng vẫn là bị vây ở chỗ này. Vậy ngươi hẳn là đi tìm những mục sư kia nha. Ngươi không phải người gác đêm cái thứ nhất nắm giữ thánh quang người sao? Lễ Lỷ Á nghi hoặc hỏi. Lời tuy như thế, nhưng ta dù sao cũng là người gác đêm. Tuy nói ta được đến thánh quang ban ân, nhưng mỗi người truyền kỳ con đường đều độc nhất vô nhị. Thánh quang giáo hội truyền kỳ cường giả cùng phổ thông truyền kỳ cường giả cũng không có bản chất khác nhau. Vỡ là kẻ đơn giản giải thích nói. Lễ Lỷ Á không quá lý giải những này, chỉ là gật gật đầu, nàng tuần túy là xuất phát từ hiếu kỳ mới hỏi. Sau đó, nàng nghe Vỡ là kẻ bắt đầu cùng những người khác thảo luận chiến thuật chuẩn bị. Lễ Lỷ Á ánh mắt nhìn về phía dưới đại doanh. Trong đại doanh người đến người đi, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Liên hợp quân các lao binh yên lặng rèn luyện vũ khí. Một tên độc nhãn xà người đem theo cố thổ đoạt lại bùn đất bôi lên ở trên lưới lao, thấp giọng ngâm nga tăng ca. Nhà của bọn hắn ngay tại chuột hậu phương phòng tuyến, đã từng bọn hắn bị ép bỏ thành mà chạy. Bây giờ, mấy năm trôi qua, bọn hắn rốt cục nên đón đoạt lại cố thổ thời khắc, là thời điểm hướng những cái kia đáng ghét chuột giấy lên ngọn lửa báo thù. Mấy cái thánh võ sĩ học đồ tại lều vải về sau, đang dùng thánh thủy lau trên áo giáp ảm đạm phù văn, lại bị đi ngang qua lao thánh kỵ sĩ một cước đá ngã lăn thùng nước. Dùng ít đi chút. Lao thánh kỵ sĩ quát, trên chân hắn giọt máu cùng dơ bẩn bị thánh thủy đốt đến từ từ rung động, chờ giết tiến vào pháo đài. Các ngươi phải dùng cái này thánh thủy dội tắt thử nhân độc hòa bình, chẳng lẽ các ngươi nghĩ bị nướng thành than cốc? Cái này mấy tên thánh kỵ sĩ học đồ lúng túng đứng tại chỗ, nhận lấy răn dạy. Đi theo lao thánh kỵ sĩ sau lưng một tên trọng giáp mục sư, vừa cười vừa nói, đừng đối với người trẻ tuổi nghiêm nghị như vậy nha, những cái kia gia nhập người gác đêm giáo hội thành viên, sẽ bảo đảm thánh thủy có sung túc cung ứng. Nghe tới lao hưu phá, lao thánh kỵ sĩ quay đầu, trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn chỉ là theo thói quen, trước kia đối với thánh thủy sử dụng cực kỳ cẩn thận, có chút khó mà cải biến. Từ khi cùng người gác đêm hợp tác về sau, thánh thủy cung ứng sát thực chưa hề thiếu thốn qua. Nhưng hắn chính là không quen nhìn lãng phí, ai, thời đại biến hóa đến thực tế quá nhanh, hắn không khỏi có chút thất lạc. Lão mục sư cười vỗ bờ vai của hắn, đừng tại đây cảm khái, cái này cũng không giống như là người lão gia hỏa này nên có bộ dáng. Đánh rắm, ta nào có cảm khái. Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu hùng hùng hổ hổ rời đi. Làm hoàng hôn dần dần bao phủ đồng bằng, người gác đêm nội bộ trong kênh, tin tức phi tốc truyền lại. Vẫn là kẻ đứng tại chỉ huy trong doanh, một bên nhìn xem sa bàn, vừa hướng chiếu vào bản đồ. Bên cạnh còn có chuyên môn người gác đêm truyền lệnh quan, tuyển lựa tin tức trọng yếu hướng hắn báo cáo. Bắt đầu. Vỡ là kẻ tự lẩm bẩm, ánh mắt quét mắt nơi đóng quân, chỉ thấy thánh quang chủ giáo dơ lên cao cao nhật luân trượng, ánh sáng chói mắt diễm phóng lên tận trời, đem nặng nề tầng mây đốt ra một cái chói mắt không động. Xa nhân các chiến sĩ nhóm lửa thấm qua ma dược mũi tên, thương tử sắc ánh lửa chiếu dọi ra bọn hắn trên lân phiến ngày xưa vết thương. Lúc này, Lễ Lỷ Á đem cự hình nặng kích cắm trên mặt đất, trong mắt của nàng phảng phất thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, trên cổ mạch máu nháy mắt nổi lên, như đồng du động rắn. Một loại như ưu ảnh màu u lam lực lượng tại thân thể của nàng bao quanh. Ở phía xa, cái kia tử dơ bẩn đắp lên mà thành trong pháo đài, thử nhân pháo đài kèn lệnh đột nhiên phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, tường thành trong khe hở như hắt triều tuôn ra lít nha lít nhít đàn chuột. Không sai, những con chuột vậy mà tại phòng ngự dưới trạng thái dẫn đầu phát động đột kích. Mặc dù không rõ ràng bọn chúng là ra ngoài loại nào cân nhắc, nhưng hiển nhiên tiền tuyến càng lúc càng nhiều binh lực bố trí để những con chuột càng thêm lo nghĩ bất an. Tất cả chuột đối với ngoại giới quan sát cơ hồ đều bị người gác đêm chặt đứt, bọn chúng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đại doanh càng ngày càng mở rộng, lại đối với tình huống cụ thể bên trong hoàn toàn không biết gì. Xem ra, tối nay bọn chúng dự định phát động một trận tập kích, chỉ vì thăm dò người gác đêm nơi đóng quân tình trạng trước mắt. Nghe thấy sao? Lễ Lỷ Á rút ra cự hình nặng kích, mũi kích vô cùng sắc bén, trực chỉ huyết sắc quần quần bầu trời đêm. Địch tập tiếng chuông vang vọng nơi đóng quân. Đây là bọn chúng trung tang, Blue cắt đồng bằng cuối cùng một sợi gió, lôi cuốn ngàn vạn người gầm thét, hướng tử vong phương hướng gọn mạnh mà đi. Chương 680, mắt mù sợ hãi chương 680, mắt mù sợ hãi bờ lu cặp đồng bằng tiền tuyến chỉ huy doanh. Tập kích tiếng chuông vang lên về sau. Bỡ là kẻ thông qua kênh, thu được chuột đột nhiên phát động tập kích tin tức. Ngay tại lúc này, bọn hắn thế mà ra tay trước nội công kích. Đứng ở một bên phụ trách thánh quang giáo hội sự vụ một tên thánh kỵ sĩ, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Những con chuột một mực ở vào phòng thủ trạng thái, còn không ngừng cường hóa tự thân phòng ngự ưu thế. Tại loại này trong lúc mấu chốt, bọn chúng đột nhiên phái ra đội ngũ chủ động xuất kích, quả thật làm cho người bất ngờ. Bọn chúng quá nhát gan. Vỡ là kẻ bình luận. Hắn ở tiền tuyến cùng chuột tác chiến đã lâu. Trải qua lâu dài đánh cờ, xử lý đối phương mấy cái quan chỉ huy cùng tướng quân về sau, hắn cũng coi là đối với cái đám chuột này tập tính rõ như lòng bàn tay. Cho nên đây chính là ngài trong khoảng thời gian này, tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, nghĩ cách để những con chuột biến thành mù loà nguyên nhân. Bên cạnh một vị khác quan chỉ huy hỏi. Hắn chủ yếu phụ trách liên hợp quân bên trong, những cái kia đến từ từng cái thế lực binh sĩ, đối với bọn hắn tiến hành tổng hợp. Vỡ là kẻ gật gật đầu. Những thử nhân này bản tính chính là nhát gan, cho dù thờ phụng tà thần, phát sinh biến dị thu hoạch được lực lượng, trong xương cốt khiếp đảm cũng sẽ không thay đổi. Tựa như phổ thông chuột, đây là toàn bộ thử nhân tộc đàn đặc tính. Dù cho bọn chúng ý đồ ẩn tàng nội tâm khiếp đảm, tại một chút quyết sách cùng trên hành động còn là sẽ lộ rõ. Tựa như giờ phút này tình huống, những con chuột trong lòng rõ ràng, người gác đêm sắp khởi xướng toàn diện tiến công. Trong không khí tràn ngập tiết huyết khí tức, kia là đại chiến buông xuống báo hiệu. Tại loại tình thế này xuống, vì tìm kiếm một tia cảm giác an toàn, chuột quan chỉ huy tất nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp hiểu rõ người gác đêm trước mắt đội ngũ tình trạng. Dù sao chuột thế nhưng là đào hang người trong nghề, bọn chúng trải rộng các nơi. Dĩ vãng, đối với chuột đến nói, thu hoạch tình báo dễ như trở bàn tay. Bằng vào trời sinh năng lực, bọn chúng có thể từ một nơi bí mật gần đó, hoang dã cùng các loại nơi hẻo lánh tự do xuyên qua, thu thập tin tức, tìm hiểu tình báo, bố trí nhãn tuyến. Nhưng tại người gác đêm, bọn chúng loại năng lực này lại mất đi hiệu lực. Đã từng xà nhân vì sao là tốt nhất bắt chuột tay thiện nghệ? Chính là bởi vì xà nhân có đặc thù năng lực nhận biết, vô luận ngày sáng đêm tối, loại hoàn cảnh nào, đều có thể tùy tiện phát hiện chuột, còn có thể thông qua trong không khí tin tức tố phát giác được chuột tung tích. Cho nên, tại đã từng lễ bị A đại lục, bắt chuột đội ngũ phần lớn từ xà nhân dẫn dắt, thậm chí trực tiếp từ xà nhân xây dựng. Mà bây giờ tổ chuột vị trí phiến khu vực này, đã từng là xà nhân đại quy mô chỗ tụ họp. Chuột phát động thai hoạ lúc, đầu tiên liền diệt đi xà nhân chủ lực, phiến đại lục các nơi chỉ còn lại một chút giải rác tiểu quốc gia cùng thành bang. Cho dù như thế, những địa phương này cũng chưa thể may mắn thoát khỏi, lọt vào chuột trọng điểm chiếu cố. Chỉ có những cái kia có truyền kỳ cường giả tọa chấn, cũng dẫn đầu đội ngũ ương ngạnh chống cự thành bang cùng quốc gia, mới có thể miễn cưỡng sống sót. Trước mặt mọi người nhiều xà nhân gia nhập người gác đêm về sau, tình huống phát sinh biến hóa. Ở trên địa đồ, chuột tung tích không chỗ che thân. Cho dù có khi xà nhân vẫn chưa trực tiếp phát hiện chuột, nhưng bằng cho bọn hắn mượn đặc thù thị giác cùng tin tức năng lực nhận biết, phát giác được chuột tin tức về sau, những tin tức này liền sẽ bị đánh dấu ở trên địa đồ. Mà lại, không chỉ là xà nhân, đại lượng người gác đêm tụ tập mang đến đủ loại ma thú. Những ma thú này đến từ đông bộ hoang dã, kia là trên đại lục một mảnh rộng lớn rừng rậm hoang dã địa khu, nghỉ lại muôn hình muôn vẻ ma thú cùng quái vật. Người gác đêm thuần thú sư văn hóa ở trong này đồng bộ phát triển. Đối với nhận chức du hiệp người gác đêm mà nói, có điều tra năng lực phi hành sủng vật cơ hồ thành đứng đầu nhất lựa chọn. Những sủng vật này bị số liệu hóa về sau, bọn chúng nhìn thấy tin tức sẽ đồng bộ đến bản đồ bên trên. Kể từ đó, ở cái thế giới này, người gác đêm trinh sát thủ đoạn có thể xưng đỉnh tiêm, đối với thế lực khác hình thành tuyệt đối giảm chiều không gian đặc kích, dẫn trước ưu thế rõ ràng. Ngươi nhìn, liền ngay cả bốn thần đội ngũ đều từ bỏ tại trinh sát cùng người gác đêm cạnh tranh. Cho nên, cắt đứt mắt chuột tuyến cũng không phải là việc khó. Chỉ có điều lập tức chính vào đại bộ đội tập kết, các phương đội ngũ con đường tiến tới đông đảo. Muốn triệt để cắt đứt chuột tất cả nhãn tuyến, xác thực cần tốn hao một chút thời gian cùng tinh lực. Nhưng chỉ cần hạ quyết tâm đi làm, liền nhất định có thể thành công. Cứ như vậy, những con chuột mất đi nhãn tuyến, như là mù lòa. Loại này không biết mang đến cảm giác bất an, đối với chuột đến nói là chí mạng. Nếu như bọn chúng có thể ít nhiều hiểu rõ một chút người gác đêm tình huống, chí ít trong lòng có thể có ngọn nguồn, cũng có thể trước thời hạn làm chút chuẩn bị. Nhưng hoàn toàn không biết để những con chuột hoảng hốt không thôi. Bọn chúng bức thiết khát vọng thu hoạch tin tức. Thế là, đang toàn lực duy trì phòng thủ trạng thái đồng thời, điều động một chi bộ đội phát động đột kích, liền thành bọn chúng thăm dò không biết hành động bất đắc dĩ. Tốt, không cần để ý, Lelia sẽ dẫn đội thu thập những này không biết lượng sức ra hỏa. Vỡ là kẻ phất phất tay, ra hiệu những người khác đem lực chú ý quay lại vừa mới tiến hành hội nghị thương thảo bên trên. Không biết mang đến hoảng hốt, sẽ một mực tiếp tục đến chiến tranh kết thúc. Đây là bỡ là kẻ chuyên môn vì thử nhân chuẩn bị áp lực gói phục vụ. Mà lúc này, ở tiền tuyến nơi đóng quân bên ngoài, Lelia một ngựa đi đầu, cơ to lớn chiến kích, xông lên phía trước nhất. Đối mặt trong đêm tối giống như thủy triều vọt tới thử nhân, nàng không hề sợ hãi. Chiến ma móng ngựa cao cao giơ lên, hung hăng đạp ở trên mặt đất. Một cỗ linh hồn ba động thuận móng ngựa hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Trong chốc lát, chung quanh chuột liên miên cứng tại nguyên chỗ, ánh mắt hồ đồ, bị sau lưng vọt tới chuột chen ngã xuống đất, tại Lelia hình thành một mảnh dày đặc hỗn loạn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, trước mặt của nàng liền chồng chất lên trên chiến trường dày đặc nhất chuột trận tuyến. Đây chính là Lelia muốn hiệu quả. Tại đoạn này cùng chuột tác chiến thời gian bên trong, nàng đã lục lọi ra một bộ cố định chiến thuật, một bộ có thể nhanh chóng hữu hiệu thanh lý chuột trận tuyến đấu pháp. Nàng đem lực lượng hội tụ ở chiến kích phía trên, đột nhiên vung lên, vượt qua 180 độ lớn mặt quạt quét ngang qua. Đi theo nàng tiến công bộ đội sớm đã thành thói quen, chủ động chống đi một phiến khu vực, tùy ý Lelia thỏa thích quét ngang. Lần này, thậm chí đều không nghe thấy chuột kêu thảm. Chỉ thấy đại lượng nát chi tàn khối như mưa rơi, hướng chuột vọt tới phương hướng đẩy xuống. Những này đến đây tiến công chuột kêu la, vừa nhìn liền biết không có mấy cái lao binh, tất cả đều là vừa ra tổ mới chuột. Bọn chúng tiếp nhận đơn giản mà cùng nhiệt tẩy não, tại chuột tế tự thả ra một phát thị huyết thuật đâm tới xuống, liền liều lĩnh điên cuồng công kích. Từ không trung vẩy xuống đồng tộc mảnh vỡ, để bọn chúng lần đầu kiến thức đến cùng liên hợp quân chiến đấu tàn khốc. Kéo lấy màu u lam hư ảnh lệ lìa ở trên chiến trường bốn phía tung hành, chỗ đến đều là một mảnh máu thịt bé bét. Nàng dẫn đầu những cái kia trọng giáp nhân mã kỵ sĩ đi sát đằng sau cước bộ của nàng, tại địch nhân trong trận hình vừa đi vừa về xen kẽ. Vài lần xung kích đến, chuột si khí cơ hồ bị triệt để tan rã. Chương 681, đêm tối tăng viện. Chương 681, đêm tối tăng viện. Chiến trường phong vân ngay tại địch nhân trong đội ngũ tung hành ngang dọc lệ lìa, đột nhiên dừng bước. Trong tay nàng đống nhiên xuất hiện một cây lao, hướng đen nhánh bầu trời đêm ra sức ném đi. Màu u lam hư ảnh như là một đạo xẹt qua chân trời lưu tinh, nháy mắt phóng lên tận trời. Lao tinh chuẩn trúng đích trong đêm tối địch nhân, ngay sau đó ầm vang nổ vang. Cơ hồ cùng lúc đó, một viên từ tiền tuyến nơi đóng quân hiện đường vòng cung bay về phía bầu trời quang cầu nổ bể ra đến. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường bị chiếu lên sáng như ban ngày, trong đêm tối hết thảy đều rõ ràng bại lộ ở trước mặt mọi người. Lúc này, mọi người mới phát hiện trên bầu trời tồn tại không quá rõ ràng không gian vặn vẹo hiện tượng, tại tia sáng dưới sự chiếu rọi, hắn hình dáng dần dần hiện ra. Nguyên lai là chuột rơi bộ đội, bọn chúng bị thi ẩn hình pháp thuật, ý đồ thừa dịp loạn chui vào nơi đóng quân. Bọn chúng quá muốn biết người gác đêm tại đối diện trong đại doanh đến tuột cùng làm những cái nào chuẩn bị. Lễ Ly A Lao nhất cử xuyên qua cầm đầu rơi cùng cưỡi ở phía trên chuột. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, lao nổ tung. Lực lượng cùng bạo như sóng lớn hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Cỗ này kỳ lạ đánh nổ uy lực, để trên bầu trời những con chuột nháy mắt mất đi cân bằng, nhao nhao rơi xuống, lén lén lút lút ra hỏa. Lễ Ly A thấp giọng lẩm bẩm, không còn đem ánh mắt dừng lại ở trên trời. Lúc này, nàng địch nhân ở chung quanh đã còn thừa không có mấy, không ít chuột bị dọa đến sợ vỡ mật, chạy trốn tứ phía. Lễ Ly A nhìn xem một màn này, nhíu mày, làm sao tất cả đều là chút cấp thấp nhất phá hôi? Chẳng lẽ là vì điểm hộ trên trời rơi điều tra tình báo? Tuy nói tại Lễ Ly A, tuyệt đại đa số chuột đều chẳng qua là phá hôi, nhưng trước mắt những này tựa hồ cũng quá mức thấp kém. Đột nhiên, Lễ Ly A giống như là phát giác được cái gì, nhìn về phía nơi xa. Cứ việc người bên ngoài khó mà phát giác, nhưng nàng lại thấy rõ một chi kẻ thủ hồn tiểu đội chính lặng lẽ ẩn nấp thân hình, hướng một phương hướng nào đó chui vào trong hắc ám. Ta liền biết, cái này vụng về mồi nhử. Những con chuột đầu tiên là phái ra bộ đội mặt đất hấp dẫn lực chú ý, lại tại không trung ẩn tàng rơi ý đồ nhìn trộm tình báo. Nhưng chúng nó mục đích thực sự là phái ra một chi tinh nhuệ thử nhân tiểu đội, đi xâm nhập hiểu rõ địch nhân trận doanh chân thực tình huống. Đáng tiếc, tại người gác đêm đầy đủ chuẩn bị, tất cả những thứ này đều không có chút ý nghĩa nào. Tốt, đừng truy, truy những con chuột kia cũng không có tác dụng gì. Quét dọn một chút chiến trường, chúng ta về nơi đóng quân. Lễ Lụy Ạ truyền đạt xong mệnh lệnh, nâng lên vũ khí, quay người hướng nơi đóng quân đi đến. Trên chiến trường trải rộng chuột thi thể, chỉ có thể nói những này quả nhiên là mới sinh ra chuột, liền tín ngưỡng cũng còn không có bị những cái kia tà thần mê hoặc. Lưu lại binh sĩ nhóm lửa một thanh đại hỏa, đem chồng chất chuột như núi thi thể cho một mùi lửa, còn ở trong ngọn lửa đổ xuống một bình thánh thủy. Hỏa diễm nháy mắt xen lẫn mấy sợi màu vàng, toàn bộ chiến trường tràn ngập lên một cỗ khiến người buồn nôn mùi. Bất quá những binh lính này đối với này sớm đã thành thói quen. Vinh Quang Chi Thành tiền tuyến tại Vinh Quang Chi Thành tiến công khu, liên hợp quân doanh địa ngoại trên vách núi, ạ tỉ tay cầm pháp trượng, lẳng lặng minh tưởng. Ở phía trước bọn hắn trên bầu trời, hỗn độn ma lực vẫn đục không chịu nổi, quỷ dị màu sắc cùng bầu trời bên trong mây mù đan vào lẫn nhau, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, ma lực hội tụ thành một cây dây nhỏ, như đậm đặc chất lỏng từ không trung chậm rãi chạy xuống, lôi ra một đầu đường thẳng, lóe ra khiến người buồn nôn quang mang màu xanh sẫm. Lại có một chỗ thế đàn bị đứng lên sao? Vinh Quang Chi Thành, thật đúng là cái khó giải quyết địa phương. Ạ Tỷ mở hai mắt ra, nhẹ giọng tự nói, bọn hắn phụ trách tiến công mảnh này chiến khu, từng là tiếng tăm lừng lây Vinh Quang Chi Thành. Bây giờ, những con chuột ở trong này thiết lập tế đàn, hỗn độn ma lực cùng những con chuột thâm căn cố đế tà ác bản chất lẫn nhau dung hợp, để thế cục càng thêm phức tạp. Trong khoảng thời gian này, Ạ Tỷ đã làm nhiều lần bài tập, xâm nhập hiểu rõ Vinh Quang Chi Thành lịch sử. Nàng đại khái hiểu vì sao nơi đây dễ dàng như vậy bị dựng lên tế đàn. Vinh Quang Chi Thành từng là xà nhân tế tự vương quốc thủ đô, chỉ có điều theo tuế nguyệt biến thiên, bởi vì đủ loại nguyên nhân dần dần đi hướng suy sụp. Nhưng tại hắn thời kỳ cường thịnh, xa nhân dựa vào Vinh Quang Chi Thành bên ngoài khổng lồ phòng tuyến cùng pháo đại khu, thành công chống cự lúc ấy xương bá thế giới tinh linh tộc tiến công. Khi đó, xa nhân thông qua các loại thần bí quỷ dị hiến tế nghi thức, triệu hồi ra rất nhiều ở trên chiến trường tứ ngược lực lượng cường đại. Về sau, chiến tranh thắng lợi, nhưng xa nhân tế tự vương quốc lại bởi vì rất nhiều vấn đề lâm vào khốn cảnh. Vì thắng được chiến tranh trả giá nặng nề huyết tinh đại giới, cuối cùng phản phệ đến chính bọn hắn trên thân. Bất quá, phía khu vực này hiển nhiên có đặc thù lịch sử nội tình. Những cái kia đã từng làm tế tự nơi trốn các loại tế đàn y nguyên tồn tại. Trải qua nhiều năm biến cố, nơi này sớm đã trở nên mục nát không chịu nổi, nói không chừng còn có bốn thần ở trong đó âm thầm động tay chân. Bầu trời này nhìn xem thật làm cho trong lòng người rụt rè. Thánh hỏa thánh nữ Ả Lì Si Ả đứng ở sau lưng Ả thì nói, nàng là mảnh này tiến công khu thánh quang giáo hội người lãnh đạo, chung quanh cái kia tà ác hỗn độn ma lực, để nàng toàn thân cũng không được tự nhiên. Chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta phiến chiến trường này tiến công độ khó khẳng định không nhỏ. Ả thì bất đắc dĩ thở dài. Bên cạnh một tên quan chỉ huy nhịn không được phàn nàn nói, nhìn xem dạng này bầu trời, mỗi cái binh sĩ cũng không dám phất lờ a. Nghe nói như thế, Ạ Tỷ mỉm cười, quay đầu nói, cũng đừng áp lực quá lớn, nếu như nơi này vấn đề xác thực vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi, người gác đêm sẽ điều động chuyên môn chiến lực đến chi viện phiến chiến trường này. Liên quan tình huống sớm đã báo cáo cho tổng bộ, ạ tỷ nghị thẩm nghị hội sẽ làm ra quyết sách. Nhưng mà, vừa dứt lời, rất nhanh liền có đáp lại. Trên bầu trời xuất hiện một đoàn bóng đen, lập tức một bóng người từ trên cao phi tốc rơi xuống, trực tiếp rơi đập ở trước mặt mọi người. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người nháy mắt cảnh giác lên, nhao nhao rút ra vũ khí. Đừng khẩn trương như vậy, ta là ca nạ phái tới, ngươi chính là ạ tỷ đi. Bụi mù tán đi, một thiếu nữ bộ dáng thân ảnh đi ra. Ngươi là? Ạ tỷ cho mày, nàng đã xác định người trước mắt là người gác đêm, bởi vì nàng có thể nhìn thấy đối phương thanh máu cùng tính danh, thậm chí còn nhìn thấy đối phương đẳng cấp. Cấp 13. Nhưng vấn đề là, nàng hoàn toàn không nhớ rõ người gác đêm khi nào có dạng này một vị cấp 13 thành viên, hơn nữa còn là nàng chưa bao giờ thấy qua. Loại này tin tức trọng yếu, nàng không có đạo lý không biết mới đúng. Dù sao đây chính là truyền kỳ giai tầng cường đại chiến lực. Ở đây những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao thu hồi vũ khí. Svena Anna nhìn xem trước mặt đám người, lắc đầu bất đắc dĩ. Mấy ngày trước đây, Cả Nạ cho nàng một viên sáng thế chi thạch mảnh vỡ, mượn nhờ cái này mảnh vỡ lực lượng, nàng đánh lên thế giới là gấn, cũng rốt cục thoát khỏi vực sâu trói buộc. Nàng bởi vậy có thể ưng thuận lời thề, gia nhập người gác đêm, triệt để cáo biệt vực sâu tà lòng thân phận. Vừa thích đứng hiện tại trạng thái, liền bị Cả Nạ phái đến nơi này. Cả Nạ nói nơi này chính là nàng chiến trường chính, để nàng ở trong này biểu hiện tốt một chút, cho mọi người lưu lại cái ấn tượng tốt. Ngày 24 tháng 4 năm 2025 7 giờ 30 phút chương 682, diệt chuột khí chương 682, diệt chuột khí bầu trời còn hơi có vẻ u ám. Lúc này chính vào sáng sớm thời gian, mặt trời dù chưa hoàn toàn dâng lên, nhưng hắn quang huy đã từ từ đem bầu trời thắp sáng. Một đội sư thiếu ở trên bầu trời dương cánh bay lượn. Cái này đội sư thiếu tổng cộng có 5 con, bọn chúng lông vũ diễm lệ, dáng người hùng tráng, to lớn đương rực lũ lực chớp, ở chân trời bạch ra từng đạo ưu mỹ đường vòng cung. Bọn chúng sắc bén trên móng đuốt chụp lấy thiết giáp, cái này khiến móng đuốt lực phá hoại nâng cao một bước, trước ngực cùng trên trán đều bao trùm lấy kim loại giáp phiến, vì đó cung cấp ngoài định mức bảo hộ. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, nơi này mỗi một cái sư thiếu đều so phổ thông sư thiếu lớn hơn 1-2 vòng. Nếu là đối bọn chúng tiến hành đẳng cấp giám định, chắc chắn khiến người kinh ngạc không thôi, mỗi một cái sư thiếu đều đạt tới cấp 8. Trong thế giới này, đối với tọa kỵ hoặc sủng vật mà nói, cái này đã là tương đối cao đẳng cấp. Dù sao ở dưới đại đa số tình huống, sủng vật hoặc ngồi cưỡi đẳng cấp tăng lên chủ yếu ỷ lại kinh nghiệm thạch, để bọn chúng thông qua chiến đấu thu hoạch kinh nghiệm, hiệu suất kém xa sinh mệnh có trí tuệ. Bởi vậy đủ để suy đoán, chi này sư thiếu đội ngũ bất phàm. Bọn chúng chính là người gác đêm một chi tân tấn kẻ thủ hồn đoàn đội. Giờ phút này, bọn hắn gánh vác hộ tống nhiệm vụ. Lúc này có thể nhìn thấy, tại bầy siêu thiếu trung ương, có một tấm thảm bay nổi trôi, phía trên ngồi một vị dâu trắng lão giả. Lão giả thân mang cũng không phải là truyền thống pháp bảo, mà là càng cùng loại công tác dùng máy móc trang. Đối với một tên pháp sư đến nói, ăn mặc như vậy quả thực có chút tự hạ thân phận, nhưng vị này dâu trắng lão giả hiển nhiên đối với này không thèm để ý chút nào. Thảm bay bên trên trừ hắn, còn có một người khác, Toby. Lão sư, chúng ta lần này hộ tống đến tột cùng là cái gì a? Thế mà cần một chi kẻ thủ hồn tiểu đội đến hộ giá hộ tống. Toby hạ giọng, nhỏ giọng hỏi. Tuy nói hắn trở thành chính thức người gác đêm thành viên không bao lâu, nhưng hắn nhưng là rõ ràng được chứng kiến kẻ thủ hồn tiểu đội thực lực cường đại. Dù sao, hắn từng dưới đất tế đàn cái kia phiến không gian kỳ dị, bị một chi trẻ tuổi kẻ thủ hồn tiểu đội cứu. Lúc ấy thì bọn người chiến đấu kịch liệt, cực đại đổi mới hắn thế giới quan. Bây giờ vận dụng cùng cấp bậc đội ngũ đến hộ tống, có thể nghĩ sư phụ hắn mang theo đồ vật nhất định vô cùng chân quý. Nghe tới nghi vấn của học sinh, vị này dâu trắng lao pháp sư đắc ý cười cười, vô vô bên hông dương chữ vật. Đồ tốt, đến lúc đó ngươi liền biết. Ngươi cũng nên học tập một chút như thế nào đối với nó tiến hành lắp ráp cùng bảo dưỡng. Cũng không lâu lắm, chi đội ngũ này liền đến tiền tuyến nơi đóng quân. Bọn hắn đi tới địa phương chính là chính diện chiến trường, nơi này cũng là toàn bộ tiến công trong khu vực đóng quân số lượng nhiều nhất địa phương. Vỡ là kẻ ngay tại trong nơi đóng quân phân tích tình báo, hắn hướng bên cạnh trợ thủ dò hỏi, tình huống như thế nào? Có hay không trinh sát đến đám chuột độc tĩnh? Trợ thủ nhẹ gật đầu. Chính như ngài đoán, chúng ta phía trước những con chuột kia lần nữa kêu gọi chi viện, càng nhiều chuột bộ đội chính hướng chúng ta phía trước tụ tập. Bất quá, căn cứ chúng ta theo chuột nội bộ thu hoạch tin tức, cái khác phòng tuyến tướng quân đã đối bọn chúng hành vi biểu thị bất mãn. Tuy nói bọn chúng đối mặt quân địch số lượng xác thực nhiều nhất, nhưng cái khác phòng tuyến đồng dạng nhu cầu cấp bách càng nhiều chuột tiến hành phòng ngự. Những con chuột sắp đặt 5 đạo phòng tuyến, bất luận cái gì một đạo phòng tuyến bị đột phá, đều đem dẫn đến bọn chúng phòng ngự kế hoạch thất bại trong gang tấc. Vỡ là kẻ nghe xong, nhẹ gật đầu. Nói như vậy, hiện tại tụ tập chuột số lượng đã tiếp cận cực hạn của bọn nó. Trợ thủ cũng không dám cho ra khẳng định trả lời, chỉ là nói, bộ đội tiếp viện đã tại dần dần giảm bớt, không được bao lâu hẳn là liền sẽ đình chỉ tiếp viện. Trừ phi chiến tranh toàn diện bùng phát, nếu không trong thời gian ngắn sẽ không có càng nhiều chuột bộ đội tiếp viện đến chúng ta phía trước. Đúng lúc này, một tên binh lính đi vào lều trại, ở bên thai Vỡ Lạ Kẻ nói nhỏ vài câu. Vỡ Lạ Kẻ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thứ chúng ta muốn đến, đi, đi xem một chút. Đám người rời đi chỉ huy nơi đóng quân, liền có thể thấy rõ, ở tiền tuyến đại doanh lệnh hậu phương vị trí, đứng sừng sững lấy một tòa không bạch thạch tháp. Tòa này thạch tháp cao tới khoảng 30 mét, nhưng kỳ quái chính là, nó tựa hồ không có chút nào thực tế công dụng, trừ để mảnh không gian này lộ ra càng thêm phóng đạt, tựa như một cái không hiểu thấu xây ở nơi nào chưa hoàn thành kiến trúc. Ngồi cưỡi sư thiếu kẻ thủ hồn tiểu đội đã đáp xuống phía trên thạch tháp. Vỡ Lạ Kẻ mang người leo lên đỉnh tháp. Vỡ Lạ Kẻ tướng quân, nơi này hẳn là ngài tuyển định lắp đặt vị trí a? Dâu trắng lao giả hỏi. Thấy đối phương làm việc gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào khách sáo, Vợ lạ kệ cũng không dài dòng nữa, trực tiếp điểm gật đầu. Không sai, ta xin vũ khí liền sắp đặt ở trong này. Ta nghiên cứu qua nó số liệu tiêu chuẩn, cái này bình đài số liệu hẳn là đủ để chèo chống vũ khí phát xạ. Lão đầu dâu bạc nghe vậy, lộ ra nụ cười sán lạ. Đương nhiên, đây là phi thường hoàn mỹ tiêu chuẩn phát xạ bình đài, hoàn toàn có thể đem vũ khí an trí ở đây. Bất quá lắp đặt cần một chút thời gian, tại ta lắp đặt trong lúc đó, còn mời tận lực đừng để quá nhiều người tới gần trung quanh, để tránh quấy nhiễu nơi này ma lực ba động. Không có vấn đề, ta sẽ an bài xong xuôi. Nói, vợ lạ kệ liếc mắt nhìn bên cạnh trợ thủ, hai người đều nhẹ gật đầu. Rất nhanh, tất cả mọi người lui ra ngoài. Trừ chi này sư thiếu kẻ thủ hồn tiểu đội tiếp tục phụ trách phòng vệ, liền chỉ còn lại tổ bị cùng lão sư của hắn lưu lại. Theo đỉnh tháp không gian thanh không, dâu trắng lão giả mở ra bên hông hộp. Hộp nháy mắt triển khai, bày biện ra một cái không gian mặt phẳng, một kiện lại một kiện luyện kim khí giới từ đó nổi lên. Lão giả giơ lên pháp trượng, vận dụng ma lực thao túng những này khí giới chậm rãi bồng bền. Ta dạy qua ngươi a, cơ sở nhất lắp đặt công tác ngươi tới làm. Tổ bị nghe nói như thế, hưng phấn trà sát tay, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tuy nói hắn đã đối với cái này khí giới tiến hành qua nhiều lần lắp ráp phá giải luyện tập, nhưng giờ phút này vẫn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Tại hắn thao tác xuống, một kiện to lớn luyện kim vũ khí dần dần thành hình. Cái vũ khí này tọa lạc ở chính giữa bình đài, chiếm cứ mặt bản hơn phân nửa không gian. Đại bộ phận bộ kiện dựa vào ma lực cùng thủy tinh liên tiếp trôi lơ lửng trên không trung, rỗi ra chính là một cây cực kỳ thô to họng pháo. Cái này họng pháo thô đến thậm chí có thể dung nạp một người. Họng pháo áp dụng chạm giống cấu tạo, phía trên lít nha lít nhít khắc đầy phù văn. Cái bệ là một cái to lớn trí năng máy móc, mấy viên to bằng đầu người thủy tinh ở bên cạnh nổi trôi, liên tục không ngừng tụ tập năng lượng. Cứ như vậy, rất có kỳ huyễn phong cách luyện kim tháp pháo tạo dựng hoàn thành. Diệt chuột khí, hoàn thành. Tại sao muốn lấy như thế cái tên kỳ của ta? Tô Bí nhịn không được tò mò hỏi. Hắn vẫn cảm thấy cái này luyện kim pháo đài loại hình tên mười phần quái dị. Thứ này vốn là cái ngoại ý muốn sản phẩm. Nguyên bản thiết kế mục tiêu là chế tạo một đài khuyết tán hình công kích phạm vi lớn doanh kích pháo, kết quả lại biến thành loại này kỳ lạ phát xạ vũ khí. Nhưng đối với những cái kia thực lực nhỏ yếu chuột đến nói, nó quả thực chính là tốt nhất diệt chuột lợi khí, cho nên liền bị giữ lại. Càng quan trọng chính là, nó phát xạ mốt đương thời tử nhìn qua đặc biệt dọa người. Cứ việc lao pháp sư ngoài miệng như vậy dèm pha nhưng không thể phủ nhận, cái này vẫn như cũng là hiện giai đoạn người gác đêm luyện kim trong thí nghiệm tương đối cường đại tác phẩm một trong. Chương 683, trước tiên tiếp theo thành chương 683, trước tiên tiếp theo thành nguyên bản chống giống tòa kia trên tháp, bây giờ tọa lạc một đài nhìn qua liền uy lực phi phạm luyện kim vũ khí. Chỉ nhìn cái này tạo hình khoa trương vũ khí, là đủ khiến binh lính tiền tuyến nhóm sĩ khí đại chấn. Loại này vẻ ngoài khổng lồ lại rất có lực uy hiếp đồ vật, chỉ là nhìn một chút, liền có thể để người cảm nhận được nó ẩn chứa cường đại uy lực. Hôm nay chính là chứng kiến uy lực của nó thời khắc. Trận này chiến tranh toàn diện đệ nhất áo, không hề nghi ngờ để cho hắn đến khai hỏa. Tự nhiên, cũng để cho bọn hắn vị trí phiên chiến trường này, tấu vang chiến tranh lợi mở đầu chương nhạc. Theo trước khi chiến đấu động viên kết thúc, số lớn binh sĩ đã phân tán đến các nơi trận địa. Đủ loại kiểu dáng công thành vũ khí, cũng bị nhao nhao đẩy tới tiền tuyến. Những con chuột dù không rõ ràng người gác đêm cụ thể bố trí, nhưng ít ra thông qua pháp thuật, có thể nhìn trộm đến tiền tuyến nơi đóng quân bộ phận tình trạng. Tòa kia trên tháp cao luyện kim đại pháo, tự nhiên cũng bị bọn hắn thấy rất rõ ràng. Làm sao bây giờ? Cái kia đại pháo uy lực xem ra thật mạnh, chúng ta bọn chuột nhắt làm sao ngăn cản a? Trên tường thành chuột tướng quân gấp đến độ xoay quanh. Hắn đã từng cùng người gác đêm giao qua chiến, biết rõ người gác đêm những cái kia kỳ kỳ quái quái luyện kim khoa học kỹ thuật. Cũng tỉ như, có đôi khi còn không có nhìn thấy địch nhân bóng dáng, từ trên trời giáng xuống hỏa pháo là có thể đem tinh thần của bọn hắn đánh cho rất xuống ngàn trượng. Trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, người gác đêm luyện kim vũ khí chắc hẳn càng thêm lợi hại, nhìn một cái bộ kia luyện kim hỏa pháo, thế mà cần cao lớn thạch tháp làm nền móng. Bên cạnh ác chuột tế tự chỉ là mở to màu xanh sẫm đôi mắt, lặng lặng mà nhìn xem, thần sắc bình tĩnh, không nói một lời. Ác chuột bình chướng sẽ ngăn cản công kích, chúng ta phải làm cho tốt hy sinh chuẩn bị. Chỉ có để ác chuột đăng lâm thần bị, chúng ta mới có thắng được chiến tranh khả năng, đây là mục tiêu duy nhất. Nghe nói như thế, chuột tướng quân hét dầm lên, ta biết, không cần ngươi một lần lặp lại. Ta đương nhiên rõ ràng, ta hỏi chính là nên làm cái gì. Cũng không thể cứ như vậy tùy ý hắn một mực phát xạ a. Nếu là hắn thật uy lực to lớn, bọn chuột nhắt liền không có rồi. Ác chuột tế tự trầm mặc như trước không nói, không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Hiển nhiên, trước mắt hắn cũng không có cái gì thượng sách. Chỉ xem cái kia giá vũ khí thế, liền biết trung quanh nhất định có không ít người gác đêm đang nghiêm mật phòng thủ. Từ trước đến nay chỉ có người gác đêm đột kích phần của bọn họ, nào có bọn hắn phái tinh anh tiểu đội đi tập kích người gác đêm khả năng. Tuy nói hỏa pháo kia nhìn qua uy lực kinh người, nhưng luôn không khả năng không ngừng nghỉ phát xạ a. Coi như hắn có thể một mực xạ kích, chẳng lẽ còn thật có thể đem tất cả chuột đều tiêu diệt hầu như không còn. Theo tình báo biểu hiện, loại này pháo đài duy nhất có cái này một tòa, mà trước mắt mảnh này chính diện chiến trường là một đầu dài rằng giặc lại bốn lượn phòng tuyến. Cho dù vũ khí này lợi hại hơn nữa, tối đa cũng chỉ có thể bao trùm một phiến khu vực, tác dụng thực tế có hạn. Coi như hắn có thể đem trước mắt cái phòng tuyến này xé ra lỗ hổng, đằng sau còn có đến không hết chuột trận địa sẵn sàng. Đơn giản tới nói, bọn hắn định dùng số lượng khổng lồ đàn chuột đi tiêu hao phe địch công kích. Đương nhiên, ma lực lưu động trở nên có thể thấy rõ ràng. Ác chuột tế tự cùng chuột tướng quân lập tức an tĩnh lại, chăm chú nhìn ma lực lưu động phương hướng. Những cái kia ma lực lấy mắt thường có thể thấy được hình thái hội tụ, mà hội tụ mục đích chính là bộ kia xa xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy luyện kim đại pháo. Người gác đêm muốn tiến công. Theo chuột tướng quân hô to một tiếng, chói hai tiếng chung nháy mắt vang vọng toàn bộ phòng tuyến, cũng một đợt tiếp một đợt hướng ra phía ngoài quyết tán. Đây là đối mặt liên hợp quân sắp phát động công kích dự cảnh tín hiệu. Lúc này, môn địa đại pháo còn tại tụ lực. Theo ma lực không ngừng tích xúc, chuột tướng quân mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều. Tiền tuyến liên hợp quân mặc dù sớm đã làm tốt tiến công chuẩn bị, nhưng giờ phút này đồng dạng tại kiên nhẫn chờ đợi. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Cái này tiếng vang chói tai, cho dù không ít liên hợp quân sĩ binh sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng như cũng chấn động đến bọn hắn đầu ông tác hưởng. Tại phát xạ máy mắt, họng pháo có chút nâng lên. Một viên tích xúc đầy ma lực đạn thuốc vạch phá bầu trời, lóa mắt màu lam huy quang lấp lánh, tựa như một viên rực rỡ lưu tinh xẹt qua chiến trường. Như lưu tinh đạn dược phóng tới bầu trời, sau đó xuyên qua tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. A! Liên hợp quân sĩ binh nhóm lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này đạn dược không phải hướng địch nhân tường thành phát xạ sao? Tại các binh sĩ trong nhận biết, vũ khí này một mực bị truyền là dùng đến nháy mắt đánh xuyên địch nhân phòng tuyến, cầm đầu lần tiến công sáng tạo ưu thế chiến lược lợi khí. Đại bộ phận binh sĩ đều là hiểu như vậy. Nhưng tình cảnh trước mắt, tựa hồ cùng tưởng tượng của bọn hắn có chỗ khác biệt. Không riêng gì liên hợp quân, những con chuột cũng đồng dạng hoang mang không hiểu. Nguyên bản còn run lẩy bẩy bọn hắn, lập tức sửng sốt, trơ mắt nhìn cái kia hội tụ ma lực đạn thuốc bay lên không trung, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn không thấy. Chuột tướng quân tự lẩm bẩm. Đột nhiên, thân mây bị một cỗ cường đại lực lượng phá vỡ. Cái kia bởi vì hỗn độn ma lực mà lộ ra u ám vẩn đục tầng mây, bị ngạnh sinh sinh vỡ ra đến. Ác chuột nháy mắt thu được đến từ thần minh dự cảnh, thét chói tai vang lên giơ lên cao cao phát trượng. Đại lượng năng lượng màu xanh lục tuân hướng bầu trời. Từng cái chuột tế tự tuân theo mệnh lệnh, đem ma lực hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái vẩn đục lại tràn ngập án niệm bình chướng. Cái này bình chướng hỗn tạp hỗn độn ma lực, bao phủ tại đỉnh đầu bọn hắn. Đâm rách tầng mây, là như tiễn đầu năng lượng màu xanh lam thể. Một cây lại một cây, lít nha lít nhít màu lam mũi tên, đem tầng mây đâm đến như là tổ ong, cho đến đem tầng mây hoàn toàn xuyên thấu, tiêu tán. Trên bầu trời, lít nha lít nhít màu lam mũi tên như mưa rơi chút xuống. Xa xa nhìn lại, phản phất bầu trời hạ xuống một trận màu lam mưa. Tiếng oanh minh không ngừng đụng vào bình chướng. Ma lực đụng vào nhau sinh ra ba động, từng tầng hướng truyền ra ngoài đưa. Như thế dày đặc công kích, cơ hồ đem toàn bộ pháo đài hoàn toàn bao phủ trong đó. Nếu không dựa vào cái này tà ác bình chướng ngăn cản, chỉ là một vòng này công kích, tòa này pháo đài liền sẽ nháy mắt luôn hãm. Đây đối với những con chuột đến nói, đã kích thực tế quá lớn, bọn hắn tuyệt không thể tiếp nhận, nhất định phải liều chết ngăn cản. Phát xạ. Vỡ là kệ nhìn xem trên chiến trường thế cục, giống to. Vạch phá không khí bén nhọn tiếng vang, cùng theo nhau mà tới các loại tiếng oanh minh, đan vào một chỗ. Kia là người gác đêm công thành vũ khí bắt đầu phát động công kích. Từng mai phổ thông đạn đá, từng mai thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm thạch đạn, từng mai khắc đầy kìm quang chú văn đạn đá, như cuồng phong mưa to chút xuống mà đi. Các loại ma lực công kích phô thiên cái địa hướng địch nhân dũng manh lao tới. Những này công thành đạn đá nháy mắt oanh tạc tại địch nhân trên tường thành, nguyên bản bám vào ở trên tường thành những cái kia ô hế tạp vật bị nổ văng từ phía. Tường thành một đoạn cũng trực tiếp bị oanh sập, càng ngày càng nhiều công thành đạn đá gào thét lên bay đi. Những này cũng không phải phổ thông tảng đá, bọn hắn trải qua đặc thù nguyên tố dựng lại, sau khi rơi xuống đất, đối với chung quanh khu vực tạo thành tổn thương cực kỳ kinh người, có cực mạnh lực phá hoại. Càng làm cho những con chuột đau đầu chính là, những này đạn đá còn có thể xua tan bọn hắn hỗn độn ma lực, để chung quanh hỗn độn ma lực trở nên càng thêm hỗn loạn. Đạn đá bên trong còn ẩn chứa một chút chính năng lượng, tỉ như thánh quang loại hình, khiến cho toàn bộ chiến trường thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Những con chuột ma lực nháy mắt lâm vào không ổn định trạng thái. Lúc này, bọn hắn đã không có đầy đủ ma lực để chống đỡ chính diện công kích mãnh liệt. Người gác đêm công thành vũ khí không trở ngại chút nào rơi xuống bọn hắn trong thành thị, nện ở trên tường thành. Giết! Liên hợp quân đại bộ đội thừa dịp thời cơ này, cấp tốc đẩy về phía trước tiến vào. Hỗn loạn ma lực để một chút thử nhân rốt cuộc không còn cách nào duy trì phòng ngự, bay tới các loại đạn đá thừa cơ đem một chút làm phòng ngự cung cấp ma lực thử nhân tiêu diệt. Những con chuột đỉnh đầu bình thường xuất hiện vết rách, nhưng như mưa rơi xuống màu lam mũi tên còn tại tiếp tục công kích. Giang giác. Lần này, bình thường triệt để vỡ vụn. Như mưa rơi công kích vô tình rơi xuống. Khai chiến bắt đầu, liên hợp quân kỳ mở thắng, trước tiếp theo thành. Chương 684, huyết nục triệu hoán chương 684, huyết nục triệu hoán bờ lưu cắt đồng bằng chính diện chiến trường. Liên hợp quân tại lần đầu tiến công liền thắng được thắng lợi huy hoàng. Tin tức thắng lợi thông qua người gác đêm nội bộ kênh, cấp tốc truyền khắp từng cái tiến công chiến trường, cực đại cổ vũ tất cả liên hợp quân sĩ binh sĩ khí. Mà chính diện chiến trường thất bại tin tức cũng tại chuột trong phòng tuyến lặng yên truyền ra. Những con chuột trước đây một mực tại tỉ mỉ chuẩn bị phòng thủ, chữ hàng đại lượng binh lực. Nhưng mà đối mặt liên hợp quân công kích, bọn chúng một tòa chính diện pháo đài lại nháy mắt bị công phá. Tuy nói những con chuột phòng tuyến cũng không phải là vẹn vẹn từ một hai tòa pháo đài cấu thành, nhưng lần này thất bại đã đối với hắn sĩ khí tạo thành trầm trọng đả kích. Đối với những bộ đội khác mà nói, dạng này ngăn trở có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng đối với những con chuột đến nói, sĩ khí gặp khó thường là chí mạng. Không thể không nói, liên hợp quân bước đầu tiên mục tiêu chiến lược đã đạt thành. Vinh Quang Chi thành chiến trường, trong nơi đóng quân. A Tỷ nghe nói tin tức này về sau, trên mặt tươi cười, nhịn không được tán thưởng nói, lễ Ly A bọn hắn hành động thật là cấp tốc, thật sự là một cái phân chấn lòng người tin chiến thắng. A Lì Xì A ở một bên hỏi, đã chính diện chiến trường đã phát động công kích, vậy chúng ta bên này là không phải cũng nhanh hành động rồi? Dù sao tại năm nơi trong chiến trường, không có khả năng chỉ có chiến trường chính phát động tiến công, những chiến trường khác lẽ ra theo sát phía sau, nếu không khó mà đối với chuột cả phòng tuyến hình thành hữu hiệu áp lực. Tất cả quan chỉ huy đều ăn ý đối với chuột áp dụng áp lực chiến thuật. Chiến tranh mấu chốt cũng không phải là chiếm lĩnh tòa nào đó đặc biệt thành thị, đột phá phòng tuyến cũng không phải tuyệt đối cần thiết, nhưng mà đối với chuột ý chí áp bách lại là quan trọng nhất. Bởi vì cái này có thể để liên hợp quân tại tập kích đối phương phòng ngự lúc nhẹ nhõm rất nhiều, đây chính là tại cùng chuột trưởng kỳ trong chiến đấu tích lũy xuống kinh nghiệm bị báo. Nghe nói như thế, ạ thì không khỏi lại thở dài. Chúng ta tình huống bên này cũng không có đơn giản như vậy. Mỗi cái chiến trường đều có hắn đặc biệt chỗ khó. Chính diện chiến trường liệu chính là người đông thế mạnh, song phương đều là như thế. Nơi đó là hậu cần cùng binh lực đọ sức, là một trận lẫn nhau tiêu hao, lẫn nhau lôi kéo đánh lâu dài. Pháo đài số lượng đông đảo, phong tuyến kéo dài dài dằng dặc. Mà bọn hắn vị trí vinh quang chi thành chiến trường, không có gì bất ngờ xảy ra, so đấu chính là chiến đấu chất lượng. Trên bầu trời cái kia hỗn độn tụ tập ma lực, cùng một chỗ lại một chỗ triển khai tế đàn, đã báo trước điểm này. Việc này không nên chậm trễ, chuột nội bộ chắc hẳn đã truyền ra chiến bại tin tức, giờ phút này chính là bọn chúng sĩ khí sa sút thời điểm, liền hiện tại hành động. À thì sau khi ra lệnh, toàn bộ nơi đóng quân lập tức bắt đầu tiến hành trước khi chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn vì giờ khắc này đã chủ bị hồi lâu, rất nhanh liền hết thể sẵn sàng, chờ xuất phát. Bộ đội chủ lực bắt đầu tập kết, hướng đối phương tường thành vững bước tới gần. Dù sao nơi này là Vinh Quang Chi thành chiến trường, trận chiến tranh này cơ hồ chính là vây quanh tòa này đã từng vinh quang nhất thời thành thị triển khai kịch liệt tranh đoạt chiến. Hàng đầu mục tiêu chính là công chiếm tòa này chiếm diện tích rộng lớn thành thị một bộ phận khu vực, coi đây là cứ điểm, lại từng bước hướng vào phía trong đẩy tới. Đây chính là Vinh Quang Chi thành đặc thù thành thị cấu tạo chỗ quyết định tiến công sách lược. Tuy bị gọi Vinh Quang Chi thành, nhưng nó cũng không phải là đơn nhất một tòa thành thị, mà là từ đông đảo thành thị tạo thành thành thị quần. Bởi vì đặc thù lịch sử bối cảnh cùng rất nhiều phức tạp nhân tố, mới hình thành bây giờ cách cục. Thành thị bên ngoài vờn quanh một vòng dày đặc tường thành, thành thị nội bộ đồng dạng phân bố rắc rối phức tạp tường thành cùng vùng thành. Toàn bộ thành thị bị chia cắt đến phá thành mảnh nhỏ, lại thêm xung quanh vờn quanh vệ tinh thành, thôn trấn, pháo đài cùng pháo đài, khiến cho tại phiến khu vực này tiến hành đại quy mô tác chiến cơ hồ khó mà thực hiện, quy mô nhỏ chiến đấu đem tại từng cái bị chia cắt chiến khu tùy thời bộc phát. Phía trước nhất pháo đài trên tháp canh, một cái thân mang áo bào đen chuột tay cầm từ xương cốt chế tạo thành pháp trượng, phát ra trận trận tiếng cười âm trầm. Bọn hắn đến, chúng ta cũng sẽ không giống những thứ ngu xuẩn kia tùy tiện bị công phá. Nơi này sẽ thành liên hợp quân nơi táng thần, máu tươi của bọn hắn cùng nhục thể đều đem mai táng nơi này, trở thành hiến cho vĩ đại tồn tại tế phẩm. Con chuột này điên cuồng kêu la, thanh âm càng thêm bén nhọn chói tai. Đừng quên ác mắt chuột tiêu. Bên cạnh chuột tế tự nhắc nhở. Hắc hắc, sẽ không quên, ta thần đã làm ra hứa hẹn, hắn sẽ ở chỗ này hạ xuống chính mình sứ đồ. Trong lúc nói chuyện, một viên to lớn ma đạn xẹt qua một đường vòng cung, hướng lấy bọn hắn tưởng thành gào thét đập tới. Thật sự là một đám xa xỉ ra hỏa. Áo bào đen chuột hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm, vung đẩy trong tay cốt trượng, dâng lên một đạo ma lực bình chướng. Ma đạn đụng vào bình chướng, hỗn tạp ma lực nháy mắt nổ tung. Ma đạn nội bộ ẩn tàng kim quang bắn ra, thần thánh hỏa diễm như là cỗ sao trổi hướng bốn phía bay ra. Đối diện với mấy cái này bay ra kim sắc hỏa diễm, áo bào đen chuột căn bản không dành để ý, tùy ý bọn chúng ở trên tường thành tứ ngược. Trên tường thành lập tức truyền đến trận trận chuột tiếng kêu thảm thiết. Bị hỏa diễm thiêu đốt chuột ở trên tường thành điên cuồng gào thét, dãy rủa. Ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn xem. Chuột tế tự hỏi. Áo bào đen chuột cười lạnh một tiếng, thi triển ma lực, những cái kia bị hỏa diễm đốt cháy gào thảm chuột nháy mắt toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Theo chuột tử vong, bọn chúng ngọn lửa trên người lại vô hình dập tắt, thi thể hóa thành đậm đặc dòng máu hội tụ vào một chỗ, một đầu từ chuột các loại thân thể cùng đầu lâu hợp lại mà thành to lớn huyết đục cự ma chậm rãi ngưng tụ thành hình. Ngươi nhìn, so với những này nhu nhược lại dơ bẩn bọn chuột nhắt, dạng này tạo vật mới càng có giá trị. Chuột tế tự không nói thêm gì nữa. Nếu là tại Di Vãng, hắn khẳng định sẽ tiến hành ngăn cản, nhưng bây giờ chiến tranh đã khai hỏa, càng ngày càng nhiều ma đạn như mưa rơi oanh kích tới, còn có đủ loại kiểu dáng đặc chế máy ném đá, đem đạn dược như không cần tiền ném bắn đi ra, đồng thời nương theo lấy lít nha lít nhít mưa tên. Chặn đường mấy lần về sau, hai con chuột dứt khoát trực tiếp từ bỏ chống lại, cho chính mình thực hiện hộ thuẫn, đứng ở trên tường thành không nhúc nhích. Những công kích này không trở ngại chút nào đánh vào trên tường thành, rơi ở trong pháo đài chuột quần bên trong. Từng mảng lớn chuột trong công kích mất mạng. Nhưng đây chính là áo bào đen chuột kỳ vọng nhìn thấy. Tại hắn ma lực dưới sự thao túng, toàn bộ pháo đài mặt đất dần dần hình thành một cái to lớn ma pháp trận. Ô hế lực lượng hấp dẫn lấy trên bầu trời ma lực không ngừng hội tụ. Phía khu vực này hỗn độn ma lực thực tế quá mức nồng đậm, cơ hồ đem bình thường ma lực hoàn toàn gạt ra khỏi đi. Ở vào tình thế như vậy, những này tà ác nghi thức dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành. Những con chuột huyết nhục không ngừng dung hợp ngưng tụ, một cái lại một cái to lớn huyết nhục cự ma theo mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại lượng chưa thể thành công thành hình thất bại phẩm vẫn chưa như vậy tiêu tán, những cái kia hòa tan huyết nhục leo lên ở trên tường thành, quấn quanh ở trên tháp canh. Trên tường thành che kín chuột vỡ vụn đầu lâu, dị dạng móng nhọn, còn có tùy ý vung vẩy xúc tu. Ngay tại cấp tốc đánh tới chớp nhoáng liên hợp quân đội ngũ bên trong, ạ tỷ mắt thấy một màn này. Quả nhiên, nhiều chỗ tế đàn thiết lập, để trong này tà ác nghi thức sát xuất thành công cơ hồ đạt tới 100, tùy tiện liền có thể triệu hồi ra những quái vật này. Bên cạnh ạ lì xì ạ nhìn xem trong tay thiêu đốt thánh hỏa, sắc mặt ngưng trọng nói, liền ngay cả thánh quang lực lượng ở trong này cũng nhận nghiêm trọng áp chế. Ngày 24/4/2025 7:30 chương 685, cháy bỏng chương 685, cháy bỏng giống. Một tiếng chói hai lại quái dị rít gào vang lên, mang theo hỗn độn tinh thần ô nhiễm lực hướng bốn phía quyết tán ra đến. Trong đội ngũ mục sư cấp tốc lật ra thịnh điện, cao giọng ngâm sướng. Thánh ca thanh âm du dương đồng bền, mang thánh quang chi lực tinh thần ca dao nháy mắt đem những cái kia mang theo ô nhiễm lực sóng âm hoàn toàn ngăn cản. Tất cả liên hợp quân sĩ binh cũng không chịu ảnh hưởng. Bọn chuột nhắt đã chết sạch, chúng ta nên rút, để những này liên hợp quân thật tốt nếm thử đau khổ đi. Áo bào đen chuột phát ra bén nhọn tiếng cười, sau đó trực tiếp hóa thành một đoàn khói đen, biến mất vô tung vô ảnh. mà vị kia ác tục tế tự chỉ là nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít trồng chất huyết đục cự ma, cùng cơ hồ bị chuột huyết đục hoàn toàn bao trùm tháo đài, yên lặng thở dài, hóa thành một đạo màu lục quang hoa rời đi. Ạ Tỷ xa xa thấy cảnh này, có chút nheo mắt lại. Không hổ là chuột, lại nhiều đồng tộc trong mắt của bọn họ cũng có thể tùy ý hy sinh đối tượng. Ạ Lỷ Si ạ không nói gì, chỉ là một mặt chán ghét. Công thành đạn pháo đã tại đối phương trên tường thành đánh ra một cái to lớn lỗ hổng. Đại lượng huyết nhục cự ma như được đến mệnh lệnh, theo trong lỗ hổng chen chúc mà ra, những này khiến người buồn nôn quái vật to lớn hướng liên hợp quân vọt tới. Bao nhiêu khinh nhẫn, ô uế tạo vật. Ạ Lỷ Si ạ trên mặt vẻ chán ghét càng thêm dày đặc, nàng lúc này phiêu thăng đến giữa không trung. Thánh quang a, chúc phúc. Thánh quang a, khuấy động. Thánh quang a, thiêu đốt. Ba loại chúc phúc nháy mắt bao trùm chính diện tác chiến tất cả liên hợp quân bộ đội. Màu vàng tia sáng vẩy xuống tại các binh sĩ trên áo giáp, thân thể của bọn hắn phảng phất vô cùng sung mãn lực lượng, vũ khí trong tay càng là giấy lên màu vàng thánh hỏa. Cần tuân thánh quang chi ý, thẩm phán tà ác. Tại thánh quang dưới sự gia trì, thánh kỵ sĩ bộ đội một ngựa đi đầu. Bọn hắn cười thụ chúc phúc màu trắng thánh ngựa, như là từng thanh lưới dao, hướng về phía trước xung phong. Cho dù hình thể to lớn huyết nhục cự ma, tại chi này thánh kỵ sĩ bộ đội trước mặt, cũng như mỡ bò gặp phải dao nóng, bị tùy tiện mở ra. Thiêu đốt lên thánh hỏa vũ khí chém vào huyết nhục cự ma trên thân thể, kim sắc hỏa diễm nháy mắt bám vào cũng bốc cháy lên, đem cái kia tà ác thân thể máu thịt đốt cháy đến toát ra đại lượng hôi thối khói đen. Càng nhiều ma pháp công kích giống như thủy triều đánh tới, dẫn đầu rơi lập tại những huyết nhục này cự ma trên thân. Ngay sau đó, liên hợp quân tiên phong chính diện nên kích đi lên. Cẩn thận trên trời. Không biết ai hô to một tiếng. Lúc này, trên bầu trời một viên tiên thạch khổng lồ lôi cuốn các loại ô uế huyết nhục, hướng lấy bọn hắn vị trí hung hăng đè xuống. Những tà thần này thật sự là âm hồn bất tán. Thân là khinh nhẫn tế tự Áp Đi, nháy mắt phát giác được thiên thạch bám vào tà ác lực lượng. Nàng đột nhiên huy động trong tay kim loại quyền trượng, một đạo màu đen đốt sạch chi hỏa như mũi tên nhọn bắn ra, tinh chuẩn trúng đích từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Ngọn lửa màu đen như là tham lam cự thú, cháy hung hực, đối với trên thiên thạch huyết nhục tiến hành triệt để đốt cháy. Quả nó là tà ác còn là chính nghĩa, hết thảy đều muốn hóa thành tro tàn. Giống. Một đầu to lớn gấu trắng đột nhiên tăng lớn thân hình, đứng thẳng, hai con to lớn tay gấu bám vào năng lượng, ra sức hướng lên để cử. Viên này thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen thiên thạch, cứ như vậy bị gấu trắng ngạnh sinh sinh đẩy đi ra. Thiên thạch xẹt qua một đường vòng cung, hung hăng đâm vào phía trước trong cứ điểm. Pháo đài bên trong rất nhiều huyết nục bị ép thành bột thịt, ngọn lửa màu đen tại toàn bộ pháo đài cấp tốc lan tràn. Công hiệu quả thậm chí so thần thánh hỏa diễm còn tốt hơn, đem hết thể đều cháy làm cho tàn, liền pháo đài cũng chưa thể may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng hôm nay có thể chiếm lĩnh tòa này pháo đài, để mọi người đi vào nghỉ ngơi đâu. A Lǔ Xī ạ bất đắc dĩ thở dài. A Tỷ cũng lắc đầu. Các nàng đều hiểu, cái kia cô tà thần lực lượng mang đến huyết nục rất khó thanh trừ sạch sẽ. Đối phương mặc dù trực tiếp từ bỏ tòa này pháo đài, nhưng hiển nhiên không nghĩ tới đem nó lưu cho địch nhân. Lưu lại tà ác chi lực sẽ cắm rễ ở trong thành thị, ở bên trong tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Để đốt sạch chi hỏa đem hắn đốt cái sạch sẽ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Những huyết nục này cự ma dù chưa cho liên hợp quân tạo thành quá lớn thương vong, nhưng mang đến phiền phức xa so với ngang nhau số lượng chuột phải hơn rất nhiều. So với phổ thông chuột bộ đội, đem tất cả chuột chuyển hóa thành huyết nục cự ma tựa hồ càng phù hợp thử nhân lợi ích. Bất quá cái này hiển nhiên là không thể nào, nếu không đều không cần đánh trận, những con chuột chính mình liền sẽ bị dọa đến chạy từ phía. Đi đầu đội vọt tới bên tường thành lúc, toàn bộ thành thị đã bị hừng hực ngọn lửa màu đen trô vây quanh. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn còn là thắng được trận đầu chiến đấu thắng lợi. Lúc này, các binh sĩ nhảy cẫng hoan hô. Nhưng mà, ạ thì bọn người biểu lộ lại cũng không nhẹ nhõm. Đây coi là không lên một trận chân chính trên ý nghĩa thắng lợi. Bọn hắn cũng không có từ đó thu hoạch được tính thực chất thu hoạch, những con chuột tuy có tổn thất, nhưng tựa hồ cũng không thèm để ý. Đúng lúc này, nơi xa hỗn độn ma lực kịch liệt phun trào. Trong đội ngũ thực lực khá mạnh người nhao nhao đưa ánh mắt về phía nơi đó. Một cỗ tà ác hơn khí tức đập vào mặt. Bọn hắn bắt đầu triệu hoán tà thần sứ đồ giáng lâm, mặc dù sớm có dự đoán, nhưng số lượng này so với chúng ta dự đoán muốn nhiều. A Lǔ Xī ạ cau mày, lo lắng nói. Trong cảm giác của nàng, phía trước nơi xa các loại tà ác ý chí không ngừng hiện lên. Cái này cho thấy những con chuột trả giá đại lượng tế phẩm, triệu hồi ra không ít tà thần sứ đồ. Càng mấu chốt chính là, những tà thần này sứ đồ truyền đến lực lượng ba động cùng tà ác ý chí, rất nhiều cũng không phải là đến từ bốn thần, mà là đến từ trên bầu trời những cái kia âm thầm nhìn trộm cái khác tà thần, lực lượng của bọn chúng dù kém xa bốn thần cường đại, nhưng vẫn nghĩ trong cuộc chiến tranh này được chia một chén canh. Rất nhanh, cách đó không xa truyền đến chiến đấu tiếng vang. Nguyên lai là một chi liên hợp quân đám bộ đội nhỏ tao ngộ đối phương thẩm thấu bộ đội. Không chỉ có như thế, rất nhiều nơi đều lần lượt truyền đến chiến đấu động tĩnh. Xem ra đối phương ngay từ đầu liền đánh lấy cái chủ ý này. Một tên liên hợp quân sĩ quan phân tích nói, những con chuột thông qua triệu hoán thực lực cường đại tà thần sứ đồ giáng lâm, lại dựa vào bộ phận chuột bộ đội, tạo thành quy mô nhỏ tinh nhuệ bộ đội tác chiến. Tại mảnh này đặc thù thành thị quần địa khu khai triển chia cắt tác chiến. Hắn mục đích rất rõ ràng, chính là muốn ngăn chặn liên hợp quân bước chân. Ạ thì đối với này ngược lại cũng không mười phần để ý, dù sao sớm có tâm lý chuẩn bị. Nàng gật gật đầu, hạ lệnh, trước thuận chuột bố cục hành động, nghĩ biện pháp chiếm lĩnh chúng ta trước đó đánh dấu tốt mấy cái kia địa khu. Những này bị chúng ta dự định tốt khu vực mới là trọng yếu nhất, mật thiết chú ý những con chuột tế đàn, tiến hành tinh chuẩn đánh dấu. Sau đó đem chiến trường quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chúng ta, đem đội ngũ phân tán ra, bảo đảm mỗi cái đội ngũ thực lực cân đối. Trước đó xây dựng tuần tra đội tiếp viện cũng muốn mau chóng vào chỗ. Tới đi, người gác đêm bộ đội tinh nhuệ nhưng chưa hề sợ qua bất kể đối thủ nào. Thế là, đội ngũ bắt đầu phân tán hành động. Mà bọn hắn phía trước pháo đài vẫn như cũng bị ngọn lửa màu đen bao phủ, thật lâu chưa từng tiêu tán. Ngày 24 tháng 4 năm 2025 7 giờ 30 phút chương 686, vận rộn thành thị chương 686, vận rộn thành thị ẹn bình đại lục. Đông bộ hoang dã. Trúc Hòa Thành. Cô nhi viện tường ngoài bên trên, một cái ma lực vòng tròn đột nhiên hiện hiện, giống như là thiếp tại trên mặt tường. Một đôi lỗ thai mèo dẫn đầu từ ma lực trong vòng ló ra, ngay sau đó là một cái đầu nhỏ. Xác nhận chung quanh không ai về sau, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong chui ra. Người này chính là Eva. Leo ra về sau, nàng đáp ý chống nạnh, cười hì hì nói, thế nào, ta lợi hại đi. Ta cũng đã nói, loại này ma pháp ta vừa học liền biết. Đây là một loại tên là xuyên thấu vòng tiểu pháp thuật, có thể tại độ dày không cao hơn nhất định hạn độ trên vách tường mở ra một đạo không phá hư bức tường bản thân thông đạo, làm vật thể có thể theo tường một bên xuyên qua đến một bên khác. Tuy nói cái này xem ra chỉ là cái tiểu pháp thuật, nhưng hắn nguyên lý cực kỳ phức tạp, chỉ có không gian thiên phú pháp sư mới có thể học được. Nó cũng là dùng để kiểm nghiệm tân sinh pháp thuật học đồ phải chăng có được không gian thiên phú một loại phương thức. Dù sao cái gọi là không gian thiên phú cũng không phải là năng lượng phương diện thiên phú, càng nhiều hơn chính là tri thức phương diện thiên phú. Nó không có bên ngoài rõ ràng biểu hiện, dù sao điều khiển không gian cũng là mượn nhờ ma lực đến thực hiện, không tồn tại giống nguyên tố khác như thế trực quan hiện ra hình thức. Cho nên, không cách nào giống nghiệm chứng nguyên tố khác thiên phú như thế, thông qua thông thường thủ đoạn để phán đoán. Không hề nghi ngờ, Eva có được không gian phương diện thiên phú. Đây là nàng gần nhất tại pháp thuật trong học tập thể hiện ra năng lực. Học được về sau, nàng liền lặng lẽ che giấu việc này, không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ vì có thể vụng trộm chuồn đi chơi. Cái thứ hai chui ra ngoài là Adam, hắn vỗ vỗ trên đầu cây cỏ, nhịn không được nói, lão sư không phải nói chuyện qua nhà, có thể học được pháp thuật này đều là có không gian thiên phú. Ngươi hẳn là nói cho bọn hắn, dạng này mới có thể có đến tốt hơn bồi dưỡng. Mới không muốn đâu, nếu là bọn hắn biết ta sẽ, khẳng định sẽ để phòng ta, không để ta vụng trộm chạy đến nha. Thác Khắc Khắc cũng đi theo bò đi ra, kinh ngạc nói, thật là lợi hại à, ngươi thế mà thật học xong. Nghe tới Eva lời nói, Adam chỉ là trợn mắt. Trong lòng của hắn rất muốn nói, lão sư chỉ sợ sớm đã biết, bọn hắn chạy ra ngoài việc này đoán chừng cũng sớm đã bị phát hiện, chỉ là lão sư ngầm thừa nhận thôi. Tiểu nha đầu này, quỷ linh tinh quái, lại là cái nhỏ kẻ hồ đồ, còn không bằng bên cạnh Adam một trọng. Một tên pháp sư mở ra ẩn hình trạng thái, đồng bên ở giữa không trung quan sát đến bọn hắn. Nơi này chính là cô nhi viện, người gác đêm tại xung quanh bố trí nghiêm mật ma lực phòng hộ. Tuy nói tại ánh nến chi thành, cái này người gác đêm nơi khởi nguyên, vốn không cần nghiêm mật như vậy phòng hộ, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Những đứa bé này tự nhất cử nhất động, kỳ thật sớm đã bị thấy rất rõ ràng. Chỉ có điều đối với bọn hắn đến nói, phổ thông văn hóa khóa sát thực đã không có quá lớn cần thiết, cho nên mới tùy ý bọn hắn ở thời điểm này chạy ra ngoài chơi bùng địch. Một cái con rơi nhỏ không có thông qua ma lực động, mà là trực tiếp theo trên tường rào bay ra, sau đó biến trở về một cái làn da tái nhợt tiểu nam hải. Ta ác hấp huyết quỷ mới sẽ không giống cho con chui lỗ nhỏ đâu. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này da trắng đầu đất. Nghe tới Eva lời nói, phi thử chỉ là run lên sau lưng tự chế áo choàng, thử lạnh một tiếng. Một bộ chính mình rất vẻ mặt ta ác. Sau đó, hắn dùng không đầy mắt thần nhìn về phía Adam. Ta tà ác đồng tộc, ngươi cũng xa đọa sao? Adam bất đắc dĩ thở dài, lại lật một cái xem thường. Chúng ta thật vất vả tìm tới cơ hội đi ra chơi, đi nhanh lên đi, không phải đợi một chút bà nên phát hiện. Hắn chỉ có thể ý đồ nói sang chuyện khác. Mấy cái tiểu hài tử trên đường phố bắt đầu chạy. Tuy nói bọn hắn trong ngày thường cũng có thể đi ra chơi bừa, nhưng loại này vụng trộm chạy đến cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Ngươi trở nên thật là ít ta, trước đó những cái kia đại thúc cũng không thấy. Đi ngang qua tiểu quán lúc, Eva nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Bọn hắn đều là bởi vì các loại ngoại ý muốn mà trở thành cô nhi. Tự nhiên không giống hải tử bình thường như vậy hồ đồ vô tri. A, đúng vậy a. Adam chỉ là đơn giản đáp lại một câu. Ta còn muốn nghe vị kia người lùn đại thúc kể chuyện xưa đâu. Thác Khắc Khắc nhìn qua trong tử quán, mặt mũi tràn đầy thất vọng nói. Mấy cái tiểu hải tử trên đường du lịch cũng không có gây nên trong thành cư dân kinh ngạc. Dù sao trong tòa thành thị này hải đồng chi ra, thu lưu đến từ các nơi đông đảo cô nhi. Toàn bộ đông bộ hoang dã trúc hỏa thành bên trong, cô nhi số lượng cũng không ít. Bất chi bất giác, bọn hắn chạy vào một nhà cửa hàng xếp nhỏ. Ngồi tại sau quầy bà nâng đỡ kính mắt. Nha, là mấy tên tiểu tử các ngươi nha. Thời gian này cũng không quá đúng, các ngươi sẽ không phải là vụng trộm chạy đến a? Bà lập tức liền phát giác được dị dạng. Eva vội vàng đem ngón tay thả ở bên miệng. Xuyệt, nhỏ giọng dùn một chút. Ngươi cái này nghịch ngợm tiểu nha đầu, lúc này ở bên ngoài không ai có thể cùng các ngươi chơi, tất cả mọi người rất bận rộn đâu. Bà nhịn không được cở trách nói. Tại sao vậy? Người lùn đại thúc cũng không tại. Thác Khắc Khắc ở một bên nghi hoặc hỏi. Bà chỉ là mỉm cười nói, bọn hắn đi cứu vớt thế giới a, muốn đi giúp trợ giống các ngươi hải tử như vậy. Người bên ngoài cũng đều đang giúp đỡ đâu. Tất cả mọi người tại dùng phương thức của mình ra một phần lực nha. Ta. Eva giơ lên một cái tay, lớn tiếng nói, ta cũng nghĩ ra một phần lực. Các ngươi hiện tại nên làm chính là trở về thật tốt lên lớp, thật là. Một mực lặng lẽ theo dõi bọn hắn trẻ tuổi pháp sư hiện thân, lắc đầu bất đắc dĩ. Ha. Là người không mặt, ngươi thế mà theo dõi chúng ta. Eva lớn tiếng kêu la, quá hèn hạ á. Được xưng người không mặt trẻ tuổi pháp sư lắc đầu, cho lão sư lấy ngoại hiệu cũng không đúng à. Ai, hiện tại người trong thành keo kiệt thiếu, các ngươi phải ngoan một điểm, mọi người trong khoảng thời gian này đều bận tối mày tối mặt đâu. Nói lời này lúc, ngữ khí của hắn trở nên có chút nghiêm túc. Adam tựa hồ rõ ràng cái gì, nhẹ gật đầu, không lưng xin lỗi, có lỗi với lão sư, sẽ không còn có lần sau. Nhìn thấy Adam cử động, những hài tử khác cũng chỉ đành ngoan ngoãn mà xin lỗi. Ai, thật phiền phức, lúc này lại lộ ra quá nhiều chuyện, đều không giống đứa bé. Trẻ tuổi pháp sư bất đắc dĩ tự lẩm bẩm. Đi thôi, ta mang các ngươi đi ăn cơm, liền đi các ngươi vẫn muốn đi màu đỏ mềm mềm tiệm trà. Thật sao? Quá tốt. Eva hưng phấn hoan hô lên, nàng một mực nóng trông đi tiệm này, nhưng mỗi lần đều không có cơ hội. Pháp sư mang mấy đứa bé đi tại yên tĩnh trên đường phố. Không thể không nói, gần nhất tòa thành thị này xác thực quá mức yên tĩnh. Ai, ta cũng muốn đi tiền tuyến a, mang hải tử thực tế là để không nổi nhiệt tình. Hắn thấp giọng thầm thì. Không nghĩ tới, lời này gây nên phi thử chú ý, phi thử nhịn không được hỏi, lão sư, ngươi đi qua Lệ Bì à đại lục sao? Nghe nói nơi đó có thật nhiều đáng sợ chuột, giống như là thủy triều vào tới. Nhi đồng chi ra bên trong có không ít hải tử đến từ Lệ Bì à đại lục. Thông qua bọn hắn giảng thuật, mấy cái này tiểu hải tử cũng nghe nói thử nhân uy hiếp. Đừng nhìn lão sư ta như bây giờ, hai năm trước ta còn ở tiền tuyến chiến đấu đâu. Kết quả cũng bởi vì thiên phú quá tốt, bị cưỡng ép triệu hồi hậu phương làm nghiên cứu. Nói, hắn khe khẽ thở dài, tựa hồ cảm thấy đây cũng không phải cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Ngày 24 tháng 4 năm 2025 7 giờ 30 phút chương 687, linh hồn nơi hội tụ chương 687, linh hồn nơi hội tụ đi hướng tiệm trà trên đường, chung quanh bận rộn đám người cấu thành một đạo khác phong cảnh. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một gian trang hoàng phong cách có chút kỳ lạ cửa hàng đồ ngọt. Trong tiệm chỉnh thể hiện màu đỏ thâm điều, bốn phía có thể thấy được hắc ám hệ trang trí nguyên tố, liền ngay cả trên bảng hiệu đều dán rơi tạo hình trang trí. Trong tiệm thậm chí còn có rơi làm sủng vật. Một vị tịnh lệ nữ tử đứng tại sau quầy, nàng thân mang tầng tầng lớp lớp nặng nghề quần áo, tạo nên một loại hắc ám hệ đặc biệt phong cách. Nàng nhìn về phía đi vào trong tiệm bọn nhỏ, ánh mắt cuối cùng rơi ở trên người phi thử. Đây không phải tà ác phi thử nha, mang tiểu đồng bọn đến tỉ tỉ chỗ này ăn cái gì à nha? Phi thử chỉ là hừ hai tiếng làm đáp lại. Nữ lao bản nhìn xem phi thử bộ dáng này, tựa hồ cảm thấy mười phần thú vị, không khỏi che miệng cười khẽ. Thẻ lạc tây tư, hôm nay làm sao mang học sinh của ngươi đến ta chỗ này à nha? Ngươi không phải tổng phê bình ta trong tiệm này trang hoàng thật kỳ quái sao? Dẫn đội lao sư chính là thẻ lạc tây tư. Nghe nói như thế, hắn vẫn như cũ nói mà không có biểu cảm gì nói. Phi thử hiện tại bộ này tính tình, đều là ngươi cho măng ra, bà đối với ngươi nhưng có ý kiến. Dù sao cái gì rơi, hấp huyết quỷ, tà ác loại hình quan niệm, tất cả đều là vị này nữ lao bản chuyển cho phi thử. Nàng là sớm nhất một nhóm huyết tộc thành viên, đã từng còn là huyết tộc vương quốc quý tộc. Chỉ có điều nàng là đám kia vương công quý tộc bên trong biểu hiện tốt nhất một nhóm kia, cho nên được đến lãnh tụ đặc xá. Cái này có quan hệ gì, hắn không phải là cái đáng yêu hảo hải tử nha. Tốt, bọn nhỏ, qua bên kia ngồi xuống đi, tỉ tỉ chuẩn bị cho các ngươi thích ăn nhất đồ ngọt. Nói xong, nàng liền quay người đi vào bếp sau. Cũng không lâu lắm, đủ loại đỏ như máu thực phẩm được bưng lên bàn. Trong không khí ẩn ẩn quanh quẩn một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Không sai, nơi này chính là thâm tụ huyết tộc yêu thích cửa hàng đồ ngọt. Đến nỗi những người khác, không có nhìn thấy thẻ lạc tây tư cũng thường xuyên đến tiệm này tiêu phí nha. Nói cho cùng, chủ yếu vẫn là nhìn cá nhân cậu vị. Bất quá không hề nghi ngờ, nơi này đồ ngọt đối với huyết tộc đến nói là không có gì thích hợp bằng. Bọn nhỏ ăn uống no đủ về sau, thẻ lạc tây tư liền dẫn bọn hắn đường về. Hôm nay thỏa mãn các ngươi một cái nhỏ nguyện vọng, về sau nhưng phải ngoan ngoãn nghe lời. Trong lúc nói chuyện, thẻ lạc tây tư vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, không có chút nào biểu tình biến hóa. Bất quá những hải tử này đối với này sớm đã thành thói quen. Tại trở về trên đường, Adam chú ý tới một chút dị dạng. Tại bên đường một cái ngoài cửa phòng, mấy cái thân mang người gác đêm trang phục binh sĩ đang đứng tại cửa ra vào trò chuyện với nhau, ánh mắt của bọn hắn nhìn qua có chút nghiêm trọng. Mấy người thấp giọng trò chuyện hồi lâu, mới khiến cho một người trong đó điều chỉnh tốt cảm xúc, cầm ra một phong thư, gõ vang cửa phòng. Trung quanh không ít đi ngang qua người đều mắt thấy một màn này, bọn hắn chỉ là khẽ thở dài một cái, liền tiếp theo riêng phần mình bận rộn đi. Adam từng gặp cảnh tượng tương tự, bất quá lần kia là tại quý tộc khu cư trú. Hắn không tự giác thả chậm bước chân, cuối cùng thậm chí ngừng lại. Những người khác cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Rất nhanh, cửa phòng bị mở ra, một đôi lão phu thê xuất hiện tại cửa ra vào. Bọn hắn nhìn thấy cái này mấy tên người gác đêm lúc, trên mặt nháy mắt toát ra thần sắc kinh hoàng, ngay sau đó liền sụp đổ khóc lớn lên. Cái kia mấy tên người gác đêm chỉ là yên lặng đưa lên phong thư, sau đó thần sắc đau thương đỡ lấy hai vị lão nhân đi vào trong nhà, cũng khép cửa phòng lại. Đi ở phía trước lão sư lúc này đột nhiên mở miệng nói ra, kia là cáo thư không địa chỉ. Màu đen nền tảng bên trên xăm khô lâu hình dáng cự long đồ án, nó mang đến chính là chiến sĩ anh dũng cuối cùng gì tin tức. Đưa tin, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vị kia đã hy sinh người gác đêm đồng đội. Đây là người gác đêm nội bộ bất thành văn lệ cũ, dù sao người gác đêm hành động bình thường là lấy tiểu đội làm đơn vị tiến hành. Người coi như ngay tại lúc này, trên mặt cũng không có biểu lộ gì đâu. Adam nhìn xem vị pháp sư này nói, chính là bởi vì thẻ lạc tây tư bình thường làm việc luôn luôn mặt không biểu tình, cho nên trong trường học được cái người không mặt tên hiệu. Thẻ lạc tây tư nhìn về phía Adam. Hắn chưa từng đem Adam coi như hải tử bình thường đối đãi. Tại một ít quốc gia, lấy Adam tuổi tác đã coi như là người trưởng thành. Chỉ là người gác đêm đối với thành niên tiêu chuẩn có càng thêm nghiêm ngặt giới định thôi. Adam, lấy thiên phú của ngươi, không bao lâu, liền sẽ có từng cái bộ môn tranh đoạt muốn ngươi. Ta đề nghị ngươi cân nhắc tiến vào đại đồ thư quán hoặc là phòng thí nghiệm luyện kim tranh thủ gia nhập cùng tử vong liên quan nghiên cứu tiểu tổ. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ rõ ràng, lãnh tụ của chúng ta vì sao vĩ đại, mà dạng này bi thương cũng cuối cùng sẽ bị người chuyển, không còn tồn tại. Nói đến đây, ngữ khí của hắn bỗng nhiên trở nên sục sôi, trên mặt hiếm thấy hiện ra một tia ánh mắt của nhiệt, cái này cùng hắn trong ngày thường nhất quán mặt không biểu tình bộ dáng hình thành so sánh rõ ràng, quả thực để người cảm thấy kinh ngạc. Đây là ý gì? Adam cau mày hỏi. Hắn đương nhiên biết rõ chính mình thiên phú không tồi, chỉ là xác thực còn chưa nghĩ ra về sau muốn đi cái nào bộ môn, gia nhập người gác đêm về sau lại cụ thể phải làm những gì. Thẻ lạc Tây Tư rất nhanh lại khôi phục lại mặt không biểu tình trạng thái, không nói thêm gì nữa, chỉ để lại lòng tràn đầy nghi hoặc Adam cùng hồ đồ Eva bọn người. Thật sự là một đám may mắn hài tử. Thẻ lạc Tây Tư nhịn không được ở trong lòng âm thầm nói thầm. Đám hài tử này trở lại đông bộ hoang dã về sau, liền tiến vào cả nạ chú ý tầm mắt. Cả nạ thậm chí liền bọn hắn bồi dưỡng phương hướng đều đã xác định rõ, tin tức tương quan sớm đã gửi đi đến bọn hắn những lao sư này trong tay. Không phải thẻ lạc Tây Tư làm sao lại tới làm lao sư, hắn bình thường nghiên cứu thời gian cũng còn không đủ sử dụng đây. Cả nạ chưa bao giờ thấy qua đám hài tử này, lại đối với bọn hắn tiên phú cùng năng lực rõ như lòng bàn tay. Lãnh tụ A, vĩ đại tiên tri. Mà lúc này, trong miệng hắn lãnh tụ chính bản thân chỗ thí luyện chi tháp bên trong. Nơi này là nằm ở thí luyện chi tháp ở giữa bí mật không gian. Tử Linh Chi Long vẫn như cũ lặng lặng gục ở chỗ này. Bất quá lần này, nàng cũng không phải là chỉ là đơn thuần nghỉ ngơi, có thể cảm giác được nàng trung quanh thân thể tựa hồ đang hấp dẫn cái gì. Không gian màu trắng trên vách tường nổi lên nhàn nhạt ba động. Vũ lục sắc xương mù hình dáng thể từ đó xuyên qua mà ra, trực tiếp hướng Tử Linh Chi Long bay đi, sau đó rơi vào trước mặt nàng to lớn trong thủy tinh cầu. Không sai, giờ phút này Tử Linh Chi Long chiếm cứ chỗ trung ương, là một viên đường kính chừng 5 mét to lớn trong suốt thủy tinh cầu. Theo cái này từng sợi xương mù trôi vào, có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong suốt trong thủy tinh cầu dần dần xuất hiện một tia màu lục xương mù hình dáng thể. Càng ngày càng nhiều xương mù hình dáng thể không ngừng bay tới. Cẩn thận số đi, số lượng sắp tới 100. Qua 100 về sau, xương mù hình dáng thể số lượng dần dần giảm bớt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Tử Linh Chi Long chậm rãi mở mắt. Trong xương sọ hồn hỏa kịch liệt chập chờn, cái này cho thấy Tử Linh Chi Long trạng thái cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy, liền như là thân thể máu thịt tại kịch liệt thở dốc. Mà cả nạ ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, không bỏ qua dung nhập trong đó mỗi một tia sương mù. Thành công sao? Tử Linh Chi Long hỏi. Cả nạ không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm thủy tinh cầu. Qua một hồi lâu, trên mặt của hắn mới chậm rãi kéo ra vẻ mỉm cười. Hẳn là thành công. Quả nhiên, lấy thí luyện chi tháp làm tâm, mượn nhờ lực lượng của ngươi làm kích nổ, những cái kia chết đi người gác đêm linh hồn có thể trở về. Rất tốt, phi thường tốt, đây chính là ta kỳ vọng nhìn thấy kết quả. Cả nạ nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Ngày 24 tháng 4 năm 2025 7 giờ 30 phút chương 688, linh hồn co vào, phục sinh bắt đầu chương 688, linh hồn co vào, phục sinh bắt đầu thí luyện chi tháp bên trong. Cả nạ nhìn chăm chú trước mặt lơ lửng thủy tinh cầu, suy nghĩ tựa hồ trôi lướng phương xa. Ngươi đã sớm làm dạng này chuẩn bị sao? Tử Linh Chi Long ở một bên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được mở miệng hỏi. Quay lại đến tiền tuyến chiến tranh còn tại chủ bị đoạn thời gian kia, cả nạ liền tới đến chỗ này, cùng nàng nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới dẫn dắt linh hồn sự tình. Nói thật ra, Tử Linh Chi Long làm sao cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà có thần kỳ năng lực. Nàng dù bây giờ thân là Tử Linh Chi Long, nhưng truy căn tố nguyên, vốn là một đầu tràn ngập sinh cơ sinh mệnh cự long. Chỉ là về sau bởi vì đủ loại khó mà diễn tả bằng lời biến cố, bất đắc dĩ bị ép chuyển hóa thành tử linh hình thái, thực lực cũng theo đó trên diện rộng suy yếu. Dưới cơ duyên xảo hợp, nàng bị cả nạ đưa đến nơi này, từ đây trở thành thí luyện chi tháp phục sinh trung tâm hoạch tâm vị trí. Tại quãng thời gian này, nàng đắm chìm trong đó, hoặc nhiều hoặc ít lĩnh ngộ được sinh cùng tử ở giữa cái kia thần bí khó dò huyền bí. Nàng phảng phất hiểu thấu đáo sinh mệnh theo mạnh mẽ đi hướng tàn lụi, sau đó lại như kỳ tích trở về tóm tắt lịch trình, cũng thử nghiệm đem cái này phức tạp quá trình tiến hành đơn giản hóa cùng chỉnh hợp. Như thả tại lúc trước, nàng khẳng định không có năng lực như vậy, tất cả những thứ này chuyển biến đều muốn quy công cho thí luyện chi tháp tòa này quy mô khổng lồ lại độc đáo đặc sắc tạo vật. Cùng cả nạ tại kiến tạo tòa kiến trúc này thời điểm, liền đem năng lực khóa chặt trên thân nàng. Nhưng mà, loại này thần kỳ năng lực cũng bèn bèn giới hạn tại ủy lại thí luyện chi tháp phiến khu vực này đặc hữu cơ chế. Một khi rời đi cái này chỗ đặc thù, nàng liền sẽ mất đi sinh cùng tử sáng sinh chi lực, trở về đến bình thường trạng thái. Nếu như nàng nguyên bản liền có được như thế chắc tuyệt thiên phú, như thế nào lại luân lạc tới bây giờ như vậy hơi có vẻ quấn bách ruột đồng đâu? Bất quá, liền như là cả nạ trước đó vì nàng miêu tả bức kia mỹ hảo bản thiết kế, nàng lập tức loại này đặc thù trạng thái, xác thực trở thành khống chế cố này lực lượng thần bí tuyệt hảo vật chứa. Tại một lần nữa tìm về đã từng có được sinh mệnh chi lực đồng thì, nàng còn có thể tiến một bước xâm nhập thăm dò cùng khai quật tự thân bây giờ cố này tử linh thân thể ẩn chứa tiềm lực. Theo chiến tranh kèn lệnh thổi lên, hiện thực tàn khốc bày ở trước mắt, cho dù là anh dũng không sợ người gác đêm, cũng khó có thể tránh sẽ xuất hiện tình huống thương vong. Đây là trong chiến tranh không thể tránh né hy sinh, là bất luận kẻ nào đều không thể trốn tránh bóng ma tử vong. Dù sao, chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc, chỉ cần có chiến tranh bộc phát, tử vong liền như bóng với hình. Ngoại giới hoàn cảnh cùng thí luyện chi tháp hoàn toàn khác biệt, nơi đó cũng không có khiến người khởi tử hồi sinh thần kỳ phục sinh năng lực. Nhưng cả nạ hiển nhiên đã sớm làm tốt chu toàn chuẩn bị, mà lại từ đầu đến cuối, hắn đều không tán đồng loại này tử vong là tất nhiên lại không cách nào cải biến quan điểm. Thế là, Tử Linh Chi Long y theo cả nạ chuyển thụ phương pháp, bằng vào tự thân lực lượng đặc biệt, bắt đầu thử nghiệm dẫn dắt linh hồn. Quá trình này nghe bao nhiêu mang chút thần bí tử linh pháp thuật sát thái, trên thực tế cũng xác thực cùng với chặt chẽ liên quan. Khiến người không tưởng tượng được chính là, cái này một gian nan thử nghiệm vậy mà lấy được thành công. Liền ngay cả Tử Linh Chi Long chính mình cũng cảm thấy vô cùng hoang mang, thực tế làm không rõ ràng vì sao lại thành công. Chỉ thấy những cái kia ở trên chiến trường bất hạnh chết đi người gác đêm linh hồn, như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao đồng bền mà tới, chậm rãi dung nhập vào cả nạ sớm đã tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng chữa hồn thủy tinh bên trong. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Tử Linh Chi Long lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhịn không được lần nữa hướng Cả Nạ đặt câu hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, bây giờ đạp lên chiến trường mỗi một vị người gác đêm đều từng tại thí luyện chi tháp tiếp thụ qua nghiêm ngặt thí luyện. Bọn hắn là người gác đêm, cùng thí luyện chi tháp ở giữa độ phù hợp cực cao, truy cứu nguồn gốc, bọn hắn lực lượng vốn là nguồn gốc từ cùng một cái thần bí đầu nguồn. Tại bọn hắn tiến hành thí luyện thì đợi, ta xảo diệu để bọn hắn linh hồn cùng thí luyện chi tháp thành lập một loại vi diệu mà khắc sâu liên hệ. Mà ngươi, làm ta tự mình tuyển định sinh cùng tử chi rồng, một cách tự nhiên được trao cho lực lượng thần kỳ như vậy, cho nên ngươi hoàn toàn có đem bọn hắn linh hồn dẫn dắt ở đây tiềm lực. Từ giờ trở đi, cái này sẽ thành ngươi sau này một hạng trọng yếu chức trách. Tuy nói chợt nghe xong, cái này chức trách tựa hồ là cái nặng nghề khổ sai sự tình, nhưng Tử Linh Chi Long nội tâm lại phá lệ kích động, thậm chí có chút tim đập thình thịch. Bởi vì đây cũng không phải bình thường nhiệm vụ, nó đại biểu cho thật sự quyền hành, dính đến thế giới vận hành cơ sở quy tắc. Đây có nghĩa là, một khi nàng một lần nữa trở lại lực lượng trạng thái đỉnh phong, bằng vào đối nhau cùng chết chi lực khắc sâu linh ngộ, liền có cực lớn cơ hội nâng cao một bước, bước vào cảnh giới càng cao hơn, trở thành khiến người kính ngưỡng long thần. Mà lại, lấy nàng đối tự thân mong đợi, tất nhiên sẽ trở thành long thần bên trong thực lực mạnh mẽ, siêu quần bạt tụy một loại kia. Dù sao, đây là sinh cùng tử lực lượng vĩ đại, nó liên quan đến linh hồn vãng sinh con đường, quy y vị trí, cùng toàn bộ thế giới sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Đây chính là cấu thành mỗi cái thế giới cơ bản nhất, trọng yếu nhất yếu tố một trong A Cạ Nạ trước đó vì nàng miêu tả hành vĩ lang đồ, bây giờ vậy mà thật đang từng bước trở thành hiện thực. Ngươi vì cái gì đối với linh hồn nghiên cứu như thế xâm nhập đâu? Liền ngay cả ta đầu này tại tử linh pháp thuật lĩnh vực chìm đắm đã lâu tử linh chi long đều mặc cảm a. Tử Linh Chi Long nghi ngờ trong lòng giống như thủy triều phun trào, nhịn không được lại một lần hướng Cạ Nạ đưa ra cái vấn đề này. Phải biết, nàng mặc dù đã từng là tràn ngập sức sống sinh mệnh chi rồng, lại bất đắc dĩ biến thành Tử Linh Chi Long, nhưng cho dù như thế, trong thế giới này, nàng nắm giữ Tử Linh pháp thuật vẫn như cũ ở vào đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Trong óc nàng Tử Linh pháp thuật truyền thừa từ cổ lão cự long huyết mạch, nguyên bản truyền thừa này mục đích là vì để nàng tốt hơn hiểu rõ Tử Linh pháp thuật, để tại đối mặt các loại nguy cơ lúc có thể thông dong ứng đối, mà nàng cũng sát thực dụng tâm nghiên cứu học tập. Nhưng mà, không thể coi thường hầu, cái thế giới này Tử Linh pháp thuật kỳ thật cũng không có đạt được đầy đủ xâm nhập phát triển. Sáng thế chi thạch xuất hiện, để thế giới lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ nhanh chóng tăng lên tiến hóa, nhưng lực lượng lắng động nhưng lại xa xa không đủ. Tại dạng này hoàn cảnh lớn xuống, cái thế giới này đối với linh hồn nghiên cứu, cho tới nay đều chỉ là thông qua ma pháp cùng một ít luyện kim thủ đoạn đến khó khăn tiến hành thăm dò. Ngay tại cái này hơi có vẻ kỳ lạ trong thế giới, Cả Nạ dạng này một cái không giống bình thường, riêng có bị lực tồn tại chỗ hết tài năng. Hắn cũng không tuân theo truyền thống phương thức đi tu tập tử linh pháp thuật, lại tại linh hồn nghiên cứu lĩnh vực này, lấy được khiến người nhìn chăm chú thành tựu, thậm chí siêu việt thân là sinh mệnh sa đoạ mà thành tử linh chi long nàng. Xâm nhập hiểu rõ. Ha ha, ta nghĩ ngươi có thể có chút hiểu lầm. Cả Nạ trên mặt hiện ra một vòng thần bí mỉm cười, nhẹ nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, chân chính đi tìm tòi nghiên cứu linh hồn bản chất, cái kia không thể nghi ngờ là một cái sâu không thấy đáy, tràn ngập không biết to lớn vấn đề khó khăn, cơ hồ không ai có thể chân chính chạm tới hạch tâm của nó. Hắn từ đầu đến cuối mục tiêu đều kiên định không thay đổi, chỉ có một cái minh sát phương hướng. Đó chính là tạo dựng một bộ nghiêm cẩn hợp lý, phù hợp logic, có thể bị cái thế giới này chỗ tán thành, hơn nữa có thể mượn nhờ sáng thế chi thạch thần kỳ lực lượng tạo dựng phục sinh cơ chế. Đối với một ít người đặc thù, người chơi, đế nói, nếu như không có dạng này một bộ phục sinh cơ chế, sẽ cùng tại mất đi trong thế giới này mạnh nhất hữu lực sinh tồn cùng chiến đấu thủ đoạn. Mà lại, một khi đứng trước cuối cùng hư không xâm lấn, nhưng nếu không có phục sinh cơ chế làm chèo chống, bọn hắn đem rất khó chống cự cái kia giống như thủy triều mãnh liệt mà đến địch nhân, càng khó mà tại dài rằng giặc mà tàn khốc trong chiến đấu kiên trì tới cùng. Hư không chỗ có xâm nhiễm tính cực kỳ cường đại, cùng ta thần sa đoạ ô nhiễm so sánh, quả thực chỉ có hơn chứ không kém, hắn trình độ kinh khủng khiến người không rét mà run. Thông qua đối với linh hồn tiến hành xâm nhập nghiên cứu, để người gác đêm có thể sau khi tử vong một lần nữa phục sinh, liền có thể hữu hiệu lần tránh cái này một chân lấy hủy diệt thế giới to lớn nguy cơ. Nếu không, theo chiến đấu tiếp tục, hư không sinh vật sẽ liên tục không ngừng xuất hiện, số lượng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, địch nhân thậm chí sẽ bao quát chính bọn hắn cùng cái thế giới này nguyên bản chiến sĩ, thế cục trở nên không thể tưởng tượng nổi. Ngay từ đầu liền hướng cái này mục tiêu vĩ đại kiên định tiến lên Cạn ạ, hắn nghiên cứu linh hồn phương hướng ngay từ đầu liền không giống bình thường, tự mở ra một con đường. Hắn đầu tiên tinh chuẩn khóa chặt linh hồn, sau đó xảo diệu dẫn dắt linh hồn đi hướng, cũng tại trong toàn bộ quá trình toàn lực ứng phó bảo đảm linh hồn an toàn. Cuối cùng, hắn còn muốn bắt hết óc nghĩ cách vì linh hồn tái tạo một bộ hoàn toàn mới thân thể, để hắn có thể lần nữa phục sinh, ngay từ đầu liền xảo diệu lách qua thế giới vốn có tử vong cơ chế. Cho nên, Cả Nạ chân chính tận sức tại nghiên cứu cũng không phải là linh hồn cái kia huyền chi lại huyền bản chất, mà là linh hồn bước về phía tử vong, tiến vào luân hồi ban sơ giai đoạn cắt đứt cơ chế. Hắn muốn hết tất cả biện pháp, bảo đảm tại linh hồn vừa mới đi vào tử vong mở đầu giai đoạn, liền đem hắn quả quyết cắt đứt, sau đó như là thi triển ma pháp, đem hắn theo tử vong luân hồi cái kia vực sâu vô tận tách ra ngoài, tiến tới lách qua thế giới thông thường phục sinh giáng sinh cơ chế, trực tiếp thực hiện khiến người sợ hãi thán phục trùng sinh kỳ tích. Theo lý thuyết, thế giới làm sao lại cho phép nhìn như vậy như trái ngược lẽ thường sự tình phát sinh đâu? Ai, nhưng hiện thực chính là như thế, thế giới hết lần này tới lần khác liền ngầm đồng ý loại tình huống này. Dù sao, làm toàn bộ thế giới đều gặp phải sinh tử tồn vong to lớn nguy cơ, rất nhiều quy tắc cùng hạn chế đều không thể không bị tạm thời gác lại, mọi người nào còn có dư nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Mà lại, Cả nạ tuy nói ở một mức độ nào đó xảo diệu lợi dụng thế giới cho khoan dung cùng ngầm đồng ý, nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu dự tính ban đầu từ đầu đến cuối cũng chưa từng có thay đổi chút nào, đó chính là đem hết toàn lực bảo hộ cái thế giới này, thủ hộ tất cả mọi người quê hương. Đương nhiên, đánh vỡ dạng này luân hồi cơ chế, theo lâu dài đến xem, cuối cùng khẳng định sẽ đối với thế giới tạo thành trên bản chất tổn hại. Bất quá đây cũng không phải là không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn, chỉ cần một lần nữa thành lập một bộ càng thêm vừa phối số liệu hóa thời đại luân hồi cơ chế liền có thể. Chỉ ít cả nạ ngay từ đầu kỳ vọng cùng cố gắng phương hướng chính là như thế, có lẽ thế giới bản năng phát giác được hắn phần này quyết tâm cùng ẩn chứa trong đó khả năng, cho nên mới ngầm đồng ý cả nạ những cái kia nhìn như lớn mật hành vi. Ở thế giới một đường mở rộng đèn xanh dưới tình huống, cả nạ ở phương diện này nghiên cứu tự nhiên tiến triển được 10 phần thuận lợi, cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Hỗ trợ còn có sáng thế chi thạch làm cuối cùng kiên cố hậu thuẫn cùng cường đại bảo hộ. Hắn chỉ cần đem toàn bộ quá trình nghiên cứu tỉ mỉ trải vớt lưu loát, để sáng thế chi thạch căn cứ cái này hoàn thiện quá trình tạo dựng cùng với xứng đôi cơ sở tạo vật, liền đủ để đạt thành mục tiêu của hắn. Ngày 24 tháng 4 năm 2025 7 giờ 30 phút chương 689, hướng chết mà sinh chương 689, hướng chết mà sinh hiện tại, thật tốt học. Cả nạ vừa nói, một bên đem chứa đựng linh hồn thủy tinh chậm rãi dâng lên, sau đó quay đầu nhìn về phía Tử Linh Chi Long. Nếu là đổi lại cái khác Tử Long, nghe nói như thế nói ít cũng muốn phản bác vài câu, nhưng Tử Linh Chi Long chỉ là khéo léo nhẹ nhàng gật đầu. Nàng là thật đối trước mắt cái nhân loại này vui lòng phục tùng. So với cái khác Cự Long, Tử Linh Chi Long bởi vì bản thân địa vị đặc thù cùng tình trạng, ngược lại đối với cả nạ có sâu nhất vào hiểu rõ. Tại nàng chuyên chú nhìn kỹ, cả nạ vươn tay, nhẹ nhàng một chiêu. Trong chốc lát, một sợi hồn phách theo chữ hồn thủy tinh ung dung từ từ bay ra. Hồn phách hóa thành từng tia sương mù, chậm rãi bay xuống, sau đó dần dần ngưng tụ thành một cái lờ mờ hình người. Này hình người nhìn qua là một tên người lùn, hình dáng cực kỳ mơ hồ, so với Tử Linh trong pháp thuật phổ biến ác linh, còn muốn lộ ra trong suốt mấy phần. Tại Tử Linh pháp thuật phạm chủ, dạng này linh hồn cơ hồ đồng đẳng với không dùng được vật liệu, cho dù là bị phục sinh thành cô lâu, đều không có ý nghĩa thực tế gì. Cả nạ nói. Nghe nói như thế, Tử Linh Chi Long tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Sắc, trước mắt linh hồn này quá mức yếu ớt, lấy nó ẩn chứa lực lượng, tựa hồ liền một bộ cơ bản nhất bộ xương khô đều khó mà nâng lên. Nếu muốn để nó biến thành một bộ có thể hoạt động hợp cách cô lâu, không chỉ có phải vì hắn tìm kiếm một bộ vừa phối cốt cách thân thể, còn phải hao phí đại lượng tinh lực, hướng hắn truyền vào lượng lớn Tử Linh Chi lực, tài năng miễn cưỡng để nó có năng lực hành động. Như thế đại phí khổ tâm lại thu hoạch quá mức bé nhỏ, hoàn toàn là được không bù mất cách làm. Cho nên tại Tử Linh pháp sư, dạng này linh hồn bình thường đều sẽ bị không chút do dự vứt bỏ, liền nhìn nhiều đều ngại thừa thái. Nhưng cái này vừa vặn là ta cần thiết. Có một loại dưới trạng thái, linh hồn bày biện ra bộ dáng cùng hiện tại loại tình huống này không có sai biệt, ngươi biết là loại kia trạng thái sao? Cả nạ ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Tử Linh Chi Long hỏi. Ly hồn. Thân thể vẫn tồn tại như cũ, linh hồn đại bộ phận cũng còn cùng thân thể bảo trì tương liên, nhưng chủ thể ý thức lại phảng phất ly thể linh hồn, tựa như tiến vào trạng thái chết giả. Tử Linh Chi Long không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Loại trạng thái này đối với Tử Linh Chi Long mà nói, tuyệt không phải lạ lẫm khái niệm. Dù sao chính nàng đã từng chính là mượn nhờ dạng này trạng thái, từng bước một dần dần chuyển hóa thành Tử Linh Chi Long. Vừa dứt lời, Tử Linh Chi Long liền nháy mắt rõ ràng Cả Nạ ý đồ. Ngươi là dự định thông qua dạng này cơ chế, lách qua thế giới vốn có tử vong tuần hoàn. Cả Nạ khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười, gật đầu nói, không sai, đây chính là ta kỳ vọng đạt thành kết quả cuối cùng. Sinh mệnh là từ linh hồn, thân thể cùng ý thức cộng đồng tạo thành. Rất nhiều người thường thường nghĩ lầm linh hồn cùng ý thức là một thể, nhưng loại này nhận biết là sai lầm. Trên thực tế, linh hồn là linh hồn, ý thức là ý thức. Đối với Tử Linh pháp sư đến nói, dạng này tri thức cũng không tính lạ lẫm a. Tử Linh Chi Long hơi gật đầu, đáp lại nói, không sai, chỉ cần đối với Tử Linh pháp thuật nghiên cứu đạt tới nhất định chiều sâu, nhất là đạt tới truyền kỳ cấp bậc, loại này khác nhau liền sẽ trở nên phá lệ rõ ràng. Thế giới cho ta nhất định chiếu cố cùng đặc quyền, cho nên ta tạo dựng bộ này phục sinh cơ chế. Làm người gác đêm đứng trước tử vong lúc, trước hết nhất tiêu tán chính là ý thức. Cố này ý thức chợt nhìn cùng linh hồn không khác nhiều, đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều pháp sư kiểu gì cũng sẽ vô ý thức cho rằng linh hồn liền đại biểu cho ý thức. Dạng này ý thức đã yếu ớt lại cứng cỏi, tại tử vong một khắc này, nó là dễ dàng nhất tiêu tán bộ phận, cũng là tử vong về sau trước hết nhất biến mất bộ phận. Cho nên, ý thức bảo tồn cực kỳ trọng yếu. Tại hoàn toàn đi vào tử vong, ý thức triệt để tiêu tán trước đó trong khoảng thời gian này, ý thức trong thế giới này là không cách nào bị ngoại giới tùy tiện ảnh hưởng. Tử Linh Chi Long nghe xong, đại khái rõ ràng cả nạ toàn bộ kế hoạch. Người gác đêm có một cái 10 phần thú vị đặc tính, đó chính là số liệu hóa. Mượn nhờ số liệu hóa bảng, bọn hắn thu hoạch được đủ loại phảng phất thần ban cho không thể tưởng tượng nổi năng lực thần kỳ. Nhưng mà, cũng chính bởi vì loại này chung số liệu hóa lực lượng, khiến cho người gác đêm giữa lẫn nhau sinh ra một loại chặt chẽ lẫn nhau kết nối. Trên bản chất này là kênh mang đến liên hệ, về sau cả nạ ở trên cơ sở này tiến một bước cường hóa mối liên hệ này, còn giao cho như là quyền hạn, bản đồ và rất nhiều có nhiều thú vị công năng. Kể từ đó, mỗi một vị người gác đêm tới một mức độ nào đó đều chặt chẽ liên hệ lại với nhau. Cho nên, ngươi tại toàn bộ phục sinh khâu đóng vai không thể thiếu mấu chốt nhân vật. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ mượn nhờ nguyên một khỏa sáng thế chi thức tạo dựng ra chuyển sinh cơ chế, mà ngươi sẽ trở thành cái cơ chế này bên trong cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Đây có nghĩa là ngươi đem cùng người gác đêm vận mệnh chăm chú đan vào một chỗ, thậm chí cùng cái thế giới này liên hệ cũng sẽ so di vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm chặt chẽ, càng thêm khắc sâu. Nói, Ca Na ánh mắt chuyên chú nhìn về phía Tử Linh Chi Long, lặng lặng chờ đợi nàng đáp lại. Tử Linh Chi Long đối với này sớm có tâm lý chuẩn bị, không chút do dự khẽ gật đầu một cái. Đối với nàng mà nói, cái này tuyệt không phải chuyện xấu, ngược lại là rất nhiều sinh mệnh tha thiết ước mơ lại khó mà được đến chân quý kỳ ngộ. Như vậy, viên này thủy tinh cầu liền tạm thời giao cho ngươi đảm bảo. Vận dụng ta truyền thụ cho ngươi năng lực, mau chóng thuần thục nắm giữ thao tác phương pháp, đem trong cuộc chiến tranh này tất cả anh dũng hy sinh người gác đêm ý thức dẫn dắt đến viên này thủy tinh bên trong, cũng thích đáng giữ gìn kỹ. Cái này không chỉ có thể để ngươi quen thuộc toàn bộ thao tác quy trình, cũng là kiểm nghiệm toàn bộ phục sinh cơ chế có tồn tại hay không tiềm ẩn vấn đề tuyệt hảo thời cơ. Cả nạ thậm chí cố ý đem tử vong thông báo tin kiểu dáng thiết kế thành tử linh chi long bản thể bộ dáng, cũng đem nó coi như đặc biệt con dấu, thật sâu là cấn tại mỗi người ký ức chỗ sâu. Thông qua phương thức như vậy, giữa hai bên liên hệ sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ, khiến cho người gác đêm một cách tự nhiên đem khô lâu hình dáng cự long coi là sinh cùng tử biểu tượng. Kể từ đó, tương lai phục sinh cơ chế liền có thể càng thêm thông thuận không trở ngại vận hành. Những này người gác đêm cũng không phải là ở trong thí luyện chi tháp hy sinh, thân thể của bọn hắn cùng linh hồn cũng sẽ không tồn tại ở trong này, vẹn vẹn dựa vào ý thức cũng không có biện pháp để bọn hắn phục sinh a. Tuy nói tử linh chi long trong lòng rõ ràng cả nạ khẳng định đã cân nhắc đến điểm này, nhưng vẫn là nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Cả nạ thần sắc chấn định gật gật đầu, ta rõ ràng, cái vấn đề này ta đã có ứng đối sách lược. Giao phó xong cái này một loạt công việc về sau, cả nạ liền quay người rời đi nơi đây, chỉ để lại tử linh chi long một mình đứng lặng tại nguyên chỗ, tiếp tục thâm nhập sâu suy tư cố này lực lượng thần bí phía sau ẩn chứa sâu xa ý nghĩa. Cùng lúc đó, tại xa xôi trên chiến trường, liên hợp trong quân một chi bộ đội đặc thù ngay tại đều đâu vào đấy quét dọn chiến trường. Bọn hắn đánh vác nhiệm vụ là đối với mỗi một vị người gác đêm di thể tiến hành đặc thù xử lý, cũng cho thích đáng đảm bảo. Mà chi này bộ đội đặc thù toàn bộ từ người gác đêm chính mình tạo thành, từng cố di thể bị cẩn thận từng ly từng tí theo trên chiến trường kiên xuống. Mỗi một tên người gác đêm di thể nhìn qua đều hoàn hảo không chút tổn hại, phản phất chỉ là lâm vào nặng nề ngủ say. Chỉ có bọn hắn hai mắt nhắm chặt cùng không có chút huyết sắc nào tái nhợt khuôn mặt, im lặng tỏ rõ sinh mệnh đã tan biến. Một khung lại một khung đặc chế quan tài bị từ từ mở ra, các binh sĩ đem di thể cẩn thận bao khóa tốt, sau đó nhẹ nhàng để vào trong đó. Một tên đi ngang qua binh sĩ thấy cảnh này, không khỏi thấp giọng nói thầm, trước kia người gác đêm đối với người một nhà di thể có dạng này một bộ xử lý chương trình sao? Mọi người đều biết, người gác đêm từ trước đến nay đều sẽ nghiêm túc thích đáng bảo quản cùng an táng phe mình nhân viên di thể. Nhưng tình huống lần này tựa hồ có chút không giống bình thường, xuất hiện một chút biến hóa. Bên cạnh binh sĩ lắc đầu bất đắc dĩ. Ta cũng không rõ lắm a, lời này người phải đi hỏi một chút những cái kia người gác đêm. Nhưng coi như thật đi hỏi thăm người gác đêm, chỉ sợ cũng rất khó chiếm được một cái xác thực trả lời. Dù sao đây là lần này trong chiến tranh mới đột nhiên xuất hiện mới cử động, hơn nữa còn có chuyên môn bộ đội phụ trách thu về những này di thể. Bất quá, từ đối với người gác đêm trải qua thời gian dài tín nhiệm, cơ hồ không có người gác đêm đối với đoạn đường này tự đưa ra qua chất vấn. Dù sao chỉ là đem di thể thích đáng bảo quản tiến vào quan tài, tuy nói cũng có thể lựa chọn đem di thể trở về thành thị lại làm xử lý, nhưng ở trên chiến trường trực tiếp tiến hành dạng này thao tác, cũng không có cái gì chỗ không ổn. Cái này không vừa lúc thể hiện người gác đêm đối với chính mình đồng bạn sâu sắc quan tâm cùng hậu đãi đãi ngộ sao? Ngày 24 tháng 4 năm 2025 7 giờ 31 phút chương 690, trên biển ẩn tảng chương 690, trên biển ẩn tảng trên đại dương bao la một chiếc lại một chiếc có đánh dấu người gác đêm tiêu chí chiến thuyền, trên mặt biển vãng lai tuần tra. Đa số chiến thuyền dọc theo bờ biển không ngừng xuyên qua. Một khi phát hiện thuộc về chuột cũ nát thuyền, bọn hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp nã pháo đánh kích. Tại dạng này công kích mãnh liệt xuống, tất cả rách dưới thuyền đều sẽ bị nổ bay lên không trung. Trên bờ sông, phàm là phát hiện chuột cùng với kiến trúc, đồng dạng sẽ gặp phải như vậy công kích, bị san thành bình địa. Bây giờ, chuột đã triệt để đánh mất đối với hải cảng cùng hải vực quyền khống chế. Bất luận cái gì ý đồ vươn hướng mặt biển móng đuốt đều sẽ bị người gác đêm từng cái chặt đứt. Bọn hắn mất đi quyền làm chủ trên biển. Chuột ở trên biển ưu thế, ở chỗ số lượng đông đảo, có thể thúc đẩy một chút miễn cưỡng có thể đi thuyền cũ nát thuyền phát động các loại công kích. Nhất là đang bị tà thần sa đoạ lực lượng xâm nhập về sau, mượn nhờ tà năng cùng các loại cạm bẫy, những này cũ nát thuyền biển ở trên biển đã từng thể hiện ra không thể khinh thường uy lực. Có khi còn có thể nhìn thấy tản ra hôi thối ôn dịch chiến thuyền, trực tiếp phát động tự sát thức công kích. Nhưng mà làm những vấn đề này dần dần bị người gác đêm chiến thuyền giải quyết về sau, chuột chiến hạm liền nên đón áp ngộng. Các loại tính nhắm vào đặc kích, để chuột nhóm hoàn toàn bất lực đánh trả. Đây chính là trí tuệ mang đến áp chế. Người gác đêm xây dựng to to nhỏ nhỏ hạm đội, liên hợp phi hành bộ đội cùng trong hải dương kẻ thủ hồn bộ đội, cho chuột mang đến áp lực thật lớn. Sớm tại chiến tranh bùng phát trước, người gác đêm đã đem chuột tại hải vực tất cả nhanh nuốt quét dọn sạch sẽ, để mặt biển khôi phục thanh tịnh. Đồng thời cũng bảo đảm lễ bị á đại lục đường biển thông suốt, các loại vật tư vẫn như cũ có thể thông qua hải vận phương thức cấp tốc đưa đạt. Dù sao, một chút đại lượng vật tư, vẹn vẹn dựa vào người gác đêm không gian bao khỏa cùng truyền tống thủ đoạn, vận lực vẫn là có hạn. Nhiều loại vận chuyển phương thức nhất định phải đồng bộ tiến hành, để phòng xuất hiện các loại tình huống ngoài ý muốn. Lúc này, trên mặt biển tuần tra còn tại tiếp tục. Đám người thời khắc để phòng chuột đột nhiên tập kích. Ngay tại đi thuyền một chi trong hạm đội, mấy chiếc chiến thuyền đột nhiên chệch hướng tuyến đường. Sau đó, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cái khác thuyền phản phất không có trông thấy, tiếp tục đều đâu vào đấy chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Trên thực tế, cái này mấy chiếc chạy hướng tuyến đường chiến thuyền, chở đầy hàng hóa cùng binh lực, lái vào một mảnh ở vào mặt biển bí ẩn không gian. Mảnh này tuần tra khu vực ở vào lễ bị á đại lục phía đông bắc, từ nơi này đổ bộ, nhưng xuyên thẳng chuột hậu phương. Nhưng vấn đề ở chỗ, ác chuột ngay tại đại lục. Tuy nói nó bây giờ vì tấn cấp đến tà thần đẳng cấp, chưa từng chủ động xuất thủ, mà là một mực đang cố gắng hấp thu bởi vì không hiểu bị đốt cháy giai đoạn mà thiếu thốn lực lượng, để bù đắp tự thân tiên thiên hao tổn. Một khi bổ túc thành công, nó liền sẽ đăng lâm tà thần chi vị. Cho dù nó không xuất thủ, muốn từ phía sau lưng tập kích nó, cũng rất dễ bị phát hiện. Mà lại, mặt biển đồng dạng tại lực lượng của nó trong phạm vi cảm giác. Huống chi, trừ cái này tà thần, đỉnh đầu còn có mặt khác 4 vị tà thần. Huyết thần dù chú ý người gác đêm, nhưng càng tiên về tại người gác đêm tình huống chiến đấu, cho nên hắn ánh mắt phần lớn tập trung tại chính diện chiến trường. Ôn Dịch cùng Dục Vọng thì đối với người gác đêm không quá chú ý, bọn hắn không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư, một lòng chỉ nghĩ tại vực sâu tiến đến trước nhiều bất chỗ tốt. Không cần thiết cùng người gác đêm chính diện cứng rắn, bất quá, bọn hắn cũng nguyện ý điều động một chút tín đồ cùng lực lượng, đi ngăn cản người gác đêm hành động. Dù sao, người gác đêm càng là không thi triển được, bọn hắn bất lợi ích cơ hội thì càng nhiều. Trông cậy vào bọn hắn thời khắc nhìn chằm chằm bên này, căn bản không có khả năng. Mà chán ghét nhất người gác đêm làm chút bóng tối tà thần, gia hỏa này phảng phất cùng người gác đêm đòn khiêng bên trên, đối với người gác đêm mang cực lớn ác ý cùng hứng thú. Không giờ khắc nào không tại nhằm vào người gác đêm triển khai hành động, thậm chí còn có thể xúi dục cái khác tà thần cùng nhau xuất thủ. Cho nên, ánh mắt của hắn tất nhiên đúng giờ khắc nhìn chằm chằm người gác đêm động tĩnh. Chính là bởi vì kể trên nguyên nhân, mảnh này bí ẩn không gian mới có thể tồn tại. Trước đây, Cá Nạ chém giết phản bội nhận Long về sau, Thiên Không Chi Long liền cùng bọn hắn đạt thành hợp tác. Trên biển phong bạo quanh năm tứ ngược, nặng nghề mây tích cơ hồ chưa hề tại vùng biển này tiêu tán. Bọn chúng dù không ngừng di động, nhưng trên bản chất một mực đang quấy rầy phiến khu vực này ma lực. Đối với một đầu cấp 15 Thiên Không Chi Long mà nói, làm được điểm này dễ như trở bàn tay. Cho dù giờ phút này để tà thần chân thân giáng lâm, trên thế giới này, nó cũng chưa chắc có thể hoàn toàn phát huy ra cấp 15 thực lực. Ma lực hỗn loạn, thành công che đậy tà ác lực lượng ánh mắt. Mà lại, đây là phi thường bình thường hiện tượng. Theo thế giới dần dần đi vào tận thế, ở thế giới bình thường càng thêm yếu ớt dưới tình huống, các loại tai nạn nguy cơ rất dễ bị phát động. Trên mặt biển phong bạo chính từng năm tăng cường. Giống như vậy xuất hiện càng ngày càng nhiều phong bạo lại điên cuồng lan tràn khu vực, đã không còn hiếm thấy. Làm xâm lấn uy tín lâu năm tà thần, đối với loại tình huống này tuy có hiểu biết, nhưng vẫn là rất dễ dàng bị che đậy. Dù sao, nó cũng chỉ có thể phát xạ ánh mắt của mình cùng bộ phận lực lượng, thế giới bình thường chưa vỡ vụn đâu. Cho nên, cuốn về sau đột kích hành động, nhất định phải có cực kỳ nghiêm mật phòng hộ biện pháp. Mảnh này bị ẩn tàng ở ngoài ánh mắt hải vực, chính là bộ đội của bọn hắn tập kết điểm. Một chiếc lại một chiếc chiến thuyền lít nha lít nhít sắp xếp tại đây. Một tòa trôi nổi cự hình không đảo thậm chí bị vận đến nơi này, coi như trụ sở tạm thời. Trên bầu trời, đủ loại kiểu dáng phù không thuyền lơ lửng. Những này phù không thuyền đều trải qua đặc thù cải tạo, phía trên lít nha lít nhít che kín các loại hỏa lực. Không sai, chính diện trên chiến trường hỏa lực số lượng là có hạn. Ma động lực vũ khí tất cả cỡ lớn thành quả nghiên cứu, cơ hồ 60 đều bị chuyển rời đến nơi này, lắp đặt tại trên không trung tháp pháo những thứ này. Chỉ là nhìn xem tháp pháo bên trên cái kia lít nha lít nhít hỏa pháo, cũng làm người ta không rét mà run. Phía dưới chiến hạm, trừ một chút tàu bảo vệ, còn lại phần lớn là thuyền vận chuyển. Đại lượng thị dân trận địa sẵn sàng, trong tay bọn họ cầm đều là kiểu mới nhất ma động lực luyện kim vũ khí. Rất nhanh, bọn hắn liền muốn để những này hamster kiến thức một chút, cái gì gọi là thời đại thay đổi. Lại nhiều chuột ở trước mặt bọn hắn đều đem như là giấy phòng tuyến không chịu nổi một kích. Trừ cái đó ra, còn có thể nhìn thấy đại lượng nham thạch phi long quanh quẩn trên không trung. Bọn chúng khi thì rơi tại không đảo, khi thì ghé vào không trung tháo đài, thậm chí thỉnh thoảng mổ mổ hạp pháo, cắn cắn ghế đá. Thật đáng chết, những này phi long một điểm kỷ luật đều không có. Bọn chúng không phải có trí tuệ, có thể nói chuyện sao? Quan chỉ huy bực bội phàn nàn nói. Bên cạnh phó quan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lộ ra xấu hổ đủ cười. Cái kia có thể có biện pháp nào đâu, người ta dù sao cũng là đến đây chi viện, mà lại từng cái thực lực bất phàm. Đã có thể phi hành, lại có thể điều khiển đại địa chi lực, còn có thể hóa thành tượng đá cự long sung làm kiên thịt, quả thực chính là trên chiến trường máy thu hoạch. Dạng này tốt đồng bạn có chút ít ma bệnh cũng rất bình thường, nhìn một chút liền đi qua. Những này nham thạch phi long chính là tại đại địa chi rồng sự kiện tương quan về sau, được phái tới dòng dõi. Xem như đại địa chi rồng một phần cảm tạ. Đợi đến người gác đêm tấn công vào tổ chuột thời điểm, đại địa chi rồng cũng sẽ tự mình đến đây trợ trận. Chương 691, tất cả chiến khu chương 691, tất cả chiến khu tại một mảnh xanh úng tươi tốt cỡ lớn sơn mạch khu vực. Đủ loại trinh sát trạm canh gác cùng pháo đài chi chít khắp nơi phân bố trong rừng rậm. Đại lượng chuột trong rừng rậm xuyên tới xuyên lui. Tại sơn mạch dưới chân bình nguyên nhỏ bên trên, lít nha lít nhít che kín lều trại. Người gác đêm chiến thuật đại sư, chiến trường chi thủ ạ lẹt ngồi tại lều trại bên ngoài, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua nơi xa sơn mạch. Cả tòa sơn mạch chợt nhìn xanh úng tươi tốt, màu xanh biết rạt rào, nhưng nếu là xem nhẹ những cái kia theo thực vật ở giữa tràn ngập ra vận đục khí thể lời nói, bên trong dấu tại âm u nơi hẻo lánh cái đám chuột này, còn có những cái kia đáng ghét ôn dịch tín đồ. Cho dù được tôn xưng là chiến trường chi thủ Alet, lúc này cũng không nhịn được hung tợn chửi mắng một câu. Thực tế là quá buồn nôn. Cái đám chuột này quả thực khiến người buồn nôn. Bọn hắn cơ hồ đem toàn bộ sơn mạch phòng tuyến đều biến thành ôn dịch tứ ngược chi địa, mà những này bị ôn dịch dẫn dụ xa đoạt chuột, mỗi một cái đều là đi động nguyên, thỏa thỏa ôn dịch chế tạo cơ. Tại chuột quần thể, trừ ác chuột bản thân, tín ngưỡng nhiều nhất tà thần chính là ôn dịch, cả hai quả thực là ăn nhịp với nhau. Con chuột nhỏ nhóm vận dụng lên ôn dịch chi lực, gọi là một cái thuận buồm xuôi gió, như cá gặp nước. Nguyên nhân chính là như thế, mảnh này khó giải quyết nhất chiến trường, bị giao đến kinh nghiệm tác chiến rất phong phú nhất chiến tranh chi thủ trong tay Alet. Hắn sở dĩ được xưng chiến tranh chi thủ nhờ vào hắn chắc tuyệt điều khiển vi mô năng lực. Thông qua hệ thống chỉ huy, hắn có thể đem từng cái bộ đội chia nhỏ thành khác biệt tiểu đội đoàn thể, linh hoạt điều phối tác chiến, lấy tinh diệu điều khiển vi mô từng bước xâm chiếm đối phương ưu thế. Tại dạng này phức tạp chiến trường trong hoàn cảnh, chính là hắn đại chiến thân thủ tuyệt hảo sân khấu. Cho dù như thế, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, A Lẹt vẫn là không nhịn được bực bội chửi mắng. Bất quá, mắng thì mắng, hành động hay là một có. Chiến thuật đại sư, đồng bằng chính diện chiến trường đã lấy được đột phá, vợ là kẻ tướng quân dẫn đầu liên hợp quân đoàn thế như trẻ tre. Nghe tôi phó quan báo cáo, A Lẹt bực bội khoát khoát tay. Kia là đại bình nguyên, khắp nơi đều là một tầng lại một tầng pháo đài, bọn hắn có thể thế như trẻ tre không phải rất bình thường sao? Chờ bọn hắn đẩy tới đến trung tầng quần pháo đài về sau, tự nhiên sẽ dừng lại tiến vào đánh giằng co. Những chiến trường khác tình huống như thế nào? Vinh Quang Chi thành chiến trường, A Tỳ đại nhân đang cùng địch nhân tiến hành tiểu đội tác chiến, nơi đó truyền đến đại lượng tà ác ba động, phe địch triệu hồi ra tụ quần sứ đồ. Chỗ kia chính là cái cối xay thịt, căn bản không phải binh lính bình thường nên tiến vào, giao nó cho kẻ thủ hồn cùng tuần tra ban đêm người đi. A Lẹt bất đắc dĩ nói. Trên thực tế, bên kia căn bản không tính là truyền thống ý nghĩa chiến trường, đặc thù khu thành thị vực, lại thêm hỗn độn ma lực quá nhiều, chú định nơi đó chỉ có thể là tiểu đội từng người tự chiến, từng bước đẩy tới. Cũng đừng coi là hỗn độn ma lực chỉ đối với phe mình có ảnh hưởng, đối với đại đa số nhỏ yếu chuột mà nói, đồng dạng lại nhận quá nhiều. Ở nơi đó, chuột cũng chỉ có thể phái ra tinh nhuệ tác chiến. Tuy nói đều là tinh nhuệ ở giữa chiến đấu, nhưng chuột số lượng vẫn như cũ vượt xa phe mình, chỉ là so với cái khác phòng tuyến, số lượng muốn ít một chút thôi. Quân quạ pháo đài trước mắt không hề có động tĩnh gì, song phương vẫn ở vào trạng thái giằng co. Loại địa phương kia không cần quá để ý, tuy nói nó cũng là chuột phòng tuyến một bộ phận, nhưng vị trí quá xa xôi. Cho dù chúng ta cầm xuống cái kia pháo đài, cũng không tính được chân chính đột phá phòng tuyến. Đó bất quá là địch nhân dùng để cho đủ số, phòng ngừa chúng ta thi triển cái gì tập kích bất ngờ chiến thuật, tùy tiện bổ sung một cái lỗ hổng nhỏ mà thôi. Chúng ta mục đích chỉ là dùng ít nhất binh lực ở nơi đó kiểm chế lại tận khả năng nhiều địch nhân, cho nên chiến đấu cường độ sẽ không quá lớn. Nói xong những này, A Lẹt hỏi tiếp, cuối cùng một chỗ đâu? Sát bụi gai bình nguyên tình hình chiến đấu như thế nào? Nơi đó chiến sự chắc hẳn rất kịch liệt đi. Nghe tới hỏi thăm, phó quan có chút trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu. Nơi đó chiến đấu cực kỳ thảm thiết, quân ta thương vong thảm trọng, đương nhiên thương vong của địch nhân càng nhiều. Bất quá, tổng thể thương vong còn là quá lớn, chiến trường một mảnh huyết tinh, vô luận là người gác đêm còn là cái khác liên hợp quân bộ đội, đều có đại lượng nhân viên tử thương. Nghe nói lời ấy, A Lẹt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, khó được không có phát biểu cái gì đánh giá. Hơn phân nửa là huyết thần đang chăm chú nơi đó, chỗ kia nhất định là một trận tàn khốc huyết chiến, không có gì quá tốt ứng đối biện pháp. Bất quá, duy nhất đáng được an mừng hầu, bởi vì huyết thần ảnh hưởng, những con chuột sẽ bị bách không ngừng hướng nơi đó tăng phái binh lực. Sát bụi gai bình nguyên sẽ trở thành trừ chính diện chiến trường bên ngoài, ngăn chặn chuột binh lực nhiều nhất chiến trường, mà lại chuột sẽ còn tiếp tục hướng nơi đó bổ sung binh lực. Tương ứng, thảm liệt như vậy chiến trường, có thể vì người gác đêm các chiến sĩ cung cấp điểm kinh nghiệm cũng sẽ không ít, dù sao có bị tà thần ảnh hưởng nhân tố tồn tại, mà lại huyết thần còn đang chú ý lấy huyết thần tính nết, đối mặt thảm liệt như vậy chiến trường, nói không chừng sẽ còn thỉnh thoảng thi triển chính mình lực lượng. Ngẫu nhiên khả năng sẽ còn hạ xuống mấy tên sứ đồ, bất quá đây đối với người gác đêm đến nói, xem như không có chút nào nguyên do tăng thêm. Thuần túy chính là cái để người nhìn không thấu ra hỏa. Nói thật, A Lẹt chán ghét nhất chính là huyết thần. Chiến tranh cùng chiến tranh mang đến tử vong, cho tới bây giờ đều không phải hắn muốn nhìn đến. Hắn sở dĩ nóng lòng điều khiển vi mô chiến thuật, chính là vì tận khả năng giảm bớt dưới trướng thương vòng của binh sĩ, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới thu hoạch được chiến tranh chi thủ danh hiệu. Cuối cùng, phía dưới binh sĩ có chút cảm xúc nôn nóng, bởi vì chúng ta một mực không có hành động. Nghe nói như thế, A Lẹt trừng phó quan liếc mắt. Nôn nóng? Gấp cái gì, chẳng lẽ bọn hắn nghĩ vội va đến đó nghe những cái kia khiến người buồn nôn hương bị sao? Vẫn cảm thấy tại cái kia đáng chết phân hố bên trong đảo quanh rất thú vị. Phó quan nghe nói như thế, có chút xấu hổ, dù sao lại không phải hắn tại phần nàn, hắn chỉ là chi tiết truyền đạt phía dưới binh sĩ ý nghĩ mà thôi. Nhưng là một mực không hành động cũng không phải biện pháp à, chúng ta cần vì những thứ khác chiến trường quân bạn giảm bớt áp lực. Ta biết, không phải đã phái hai chi bộ đội cắt đứt sơn mạch hai bên trái phải sao, chính là vì phòng ngừa bọn hắn điều binh đi địa phương khác chi viện. Nói, A Lẹt lại thở dài, ánh mắt lần nữa nhìn về phía nơi xa cái kia phiến nhìn như xanh biếc lại tản ra trận trận sú khí sơn mạch rừng rậm. Hiện tại chuột cũng tìm tới ứng đối chúng ta điều tra biện pháp. Tại địa phương khác có lẽ khó mà làm được, nhưng nơi này dù sao cũng là sơn mạch rừng rậm, cây cối cực kỳ um tùm. Những con chuột có ý định bố trí, lại thêm ôn dịch lực lượng, khiến cho phiến khu vực này cơ hồ bị hoàn toàn bao phủ. Phi hành trên không trung bộ đội chính xác, chỉ dựa vào mắt thường căn bản là không có cách phát hiện rừng rậm bên trong địch nhân tình huống. Cái này ở một mức độ nào đó hạn chế A Lẹt điều khiển vi mô chiến thuật thi triển, mà lại cái đám chuột này còn thờ phụng ôn dịch. Cho dù cắt đứt bọn hắn hậu cần tiếp tế, bọn hắn cũng không thèm quan tâm, dựa vào ôn dịch lực lượng, bọn hắn có thể còn sống thời gian rất lâu. Cho nên nói, nơi này quả thực chính là cái hỏng bét cực độ địa phương. Đúng lúc này, lại có một tên phó quan đội vàng chạy tới. Chiến thuật đại sư, tổng bộ phái tới một tên chi viện nhân viên. Chi viện? Liên một tên. Nếu là chi viện nhân viên, mà lại chỉ có một tên, cái kia người này chắc hẳn có được đặc thù nào đó năng lực, chí ít có thể trợ giúp hắn đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc đi. Nghĩ tới đây, A Lẹt đội vàng theo trên ghế đứng dậy. Đi đi đi, chúng ta đi xem một chút. Cùng lúc đó, tại nơi đóng quân bên ngoài, một vị thân mang màu xanh trắng tiếp thân quần áo tịnh lệ nữ tử đang lặng lặng quan sát phiến khu vực này tình trạng. Trung quanh binh sĩ thỉnh thoảng len lén đánh giá nàng. Dù sao nàng dung mạo xuất chúng, khí chất ưu nhã, rất có mị lực. Tựa như yên tĩnh trong suốt trời xanh tươi mát thoát tục. Chương 692, gió cùng trời chi lực chương 692, gió cùng trời chi lực lát via sơn mạch chiến khu ở phía dưới nơi đóng quân vị trí. A Lẹp đi tới lều trại bên ngoài, chuẩn bị nên đón tổng bộ phái tới chi viện nhân viên. Nhìn xem trước mắt vị này tươi mát thoát tục tịnh lệ nữ tử, hắn xác định chính mình chưa hề tại người gác đêm trong tổ chức gặp qua dạng này một hào nhân vật. Hắn nháy mắt một cái, cẩn thận xác nhận, thiên không chi long hẳn lì vị ạ cấp 15. Ha ha, ta đại khái là hoa mắt, thế mà nhìn thấy một đầu cự long, hơn nữa còn là cấp 15, còn là đến chi viện chúng ta. Cũng không phải A Lẹp đang nghi, hắn tại người gác đêm trong tổ chức cũng coi là cao tầng, nhưng hắn xác chưa bao giờ thấy qua vị này tồn tại, càng đừng đề cập là một vị cấp 15 cường đại chi viện. Người gác đêm tổ chức xác thực thực lực bất phàm, bất quá chủ yếu thể hiện tại trung tầng cùng cao tầng trên lực lượng, tầng cao nhất lực lượng quả thực khan hiếm. Người gác đêm cao tầng đều rõ ràng, bọn hắn cực độ khuyết thiếu truyền kỳ chiến lực, mà lấy tiểu đội hình thức tổ chức kẻ thủ hồn chính là vì đền bù cái này một nhược điểm mà tồn tại. Bọn hắn bằng vào tiểu đội cường đại lực công kích cùng các loại kỹ xảo chiến đấu, có thể ngăn chặn thậm chí áp chế đẳng cấp không tính quá cao truyền kỳ chiến lực. Nhưng cấp 15 tồn tại, theo lẽ thường, hắn không nên chưa bao giờ thấy qua dạng này đẳng cấp cường giả mới đúng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Hiện có 3 đầu cự long, Tử Linh Chi Long không hề nghi ngờ đã hoàn toàn gia nhập người gác đêm, thậm chí trở thành tổ chức tương lai phát triển trọng điểm. Bởi vì Tử Linh Chi Long cùng Thiên Không Chi Long ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ, tại bọn chúng tự mình giao lưu sau một thời gian ngắn, Thiên Không Chi Long cũng lựa chọn gia nhập người gác đêm. Đối với dạng này một vị cấp 15 cường đại trợ lực, Cả Nạ tự nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh, không chút do dự để hắn gia nhập người gác đêm tổ chức. Trước mắt, chỉ còn lại thực lực cường đại nhất, tuổi tác bối phận cùng luyện kim cự long cùng thế hệ đại địa chi rồng chưa gia nhập. Mặc kệ là Thiên Không Chi Long, còn là vực sâu nhận lòng, cũng đến nên ở trên chiến trường bộc lộ tài năng thời điểm. Cho nên, hai vị này vừa gia nhập không lâu, ngoại giới không hiểu nhiều cự long, liền bị Cả Nạ phái đi thích hợp chiến trường. Thiên Không Chi Long Án Lị Vi A liền đi tới nơi đây. Tính tình tương đối ôn hòa Án Lị Vi A nhìn thấy trước mặt A Lẹp, mỉm cười gật đầu. Cả Nạ phái ta đến hiệp trợ các ngươi, nếu có cái gì ta có thể giúp đỡ, hoặc là các ngươi gặp được khó khăn gì, đều có thể nói cho ta. Xem ra đối phương đúng là người gác đêm một phương. A Lẹp gầm thầm liễu lơi, trong lòng yên lặng chửi bậy, thật không biết lãnh tụ từ chỗ nào tìm đến lợi hại như vậy nhân vật. Sau đó, hắn cung kính dẫn dắt Án Lị Vi A tiến vào lều trại. Tiến vào lều trại về sau, Án Lị Vi A ngồi an tĩnh, khí chất không linh thanh tao lịch sự, giống như bình tĩnh mặt hồ. Đối mặt dạng này một vị tồn tại cường đại, A Lẹp không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói ra, chúng ta lập tức tiến công sát thực tao ngộ vấn đề khó khăn. Hắn tóm tắt giảng thuật bọn hắn gặp phải khốn cảnh, trong dãy núi bốn phía tràn ngập ôn dịch khí tức. Ở vào tình thế như vậy khởi xướng tiến công, vô luận là người gác đêm còn là thực lực còn có thể liên hợp quân, đều sẽ bị thương nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng tiến công đẩy tới. Mà lại, sẽ còn trả giá thương vong to lớn đại giới, lại không nhất định có thể lấy được rõ rệt chiến quả. Đối với một vị lý trí chiến thuật đại sư mà nói, kết quả như vậy hiển nhiên không thể nào tiếp thu được. Nghe xong A Lẹp nói tới vấn đề, Án Lị Vi A khẽ gật đầu. Cái này đối ta đến nói cũng không phải là việc khó, ta có thể vì các ngươi dũng sĩ thực hiện chúc phúc, cái này chúc phúc đem giao cho bọn hắn gió cùng thiên chi lực. Cỗ lực lượng này có thể thổi tan tới gần các ngươi ôn dịch khí độc, cũng tịnh hóa trong không khí độc tố. Bất quá, ta có thể cảm giác được khu vực kia ôn dịch đã thâm nhập mặt đất. Cho dù có lời chúc phúc của ta, các ngươi tại khu vực kia lúc chiến đấu, vẫn như cũng lại nhận nhất định ảnh hưởng, đây là không cách nào tránh khỏi. Nghe nói như thế, A Lẹp trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Bởi vì hoàn cảnh sinh ra ôn dịch ảnh hưởng, bọn hắn đã có chỗ tâm lý chuẩn bị, đây là ôn dịch đối với đại địa ô nhiễm đưa đến, khó mà hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ cần có thể giải quyết trong không khí bốn phía tràn ngập ôn dịch, đối với bọn hắn đến nói, chẳng khác nào giải quyết một lớn cái họa tâm phúc. Không có vấn đề, dạng này liền rất tốt, cái này đã đầy đủ. Đã biến thành ôn dịch sơn mạch rừng rậm bên trong. Từng cái trên thân có ngủ đau nhức, thân thể hơi có vẻ dị dạng chuột, tay cầm các loại ô hế vũ khí, nhảy nhảy nhót nhót tuần tra. Động tác của bọn nó còn lờ mờ có thể nhìn ra loài chuột đặc thù, nhưng trên thân dị dạng kết cấu đã để bọn chúng nhìn qua tựa như quái vật. Ô hế sinh mệnh ban cho chúng ta bền bỉ thân thể, ca ngợi nó, nên đón ô hế bám thân, chúng ta trở nên hoàn mỹ. Những con chuột đức quán cầu nguyện. Tại bọn chúng cầu nguyện địa phương, là từ một cây đại thụ vặn mèo mà thành quái dị hình tượng. Ô hế ác độc lực lượng ăn mòn đại địa, đem phiến khu vực này biến thành ôn dịch đầm lầy. Nhanh đi, nhìn chằm chằm bên ngoài, những cái kia đang chết người gác đêm còn ở dưới chân núi đâu. Một tên ôn dịch chuột tế tự kêu la, một bên chi chi kêu, một bên nhảy nhảy nhót nhót. Theo nó nhảy lên, trên thân một chút mủ đau nhức vỡ tan, mủ dịch bắn tung tóe khắp nơi. Bên cạnh là nó bộ hạ đắc lực, từ hai đầu ôn dịch chuột ma dung hợp mà thành song đầu ôn dịch chuột ma. Con quái vật này lực lượng cường đại, thể nội ẩn chứa bồng bột ôn dịch chi lực, còn được đến ác chuột chúc phúc. Không có việc gì, nơi này là ôn dịch chi địa, bọn hắn không dám đến. Ôn dịch sẽ hàng họa tại bọn hắn, để bọn hắn toàn thân vết loét, thống khổ kêu rên, lăn lộn trên mặt đất, thưởng thụ sinh mệnh trưởng thành. Ca ngợi ôn dịch chi phụ, hai cái đầu kẻ sướng người họa, ngươi một lời ta một câu nói. Tế tự không để ý đến bọn chúng ồn ào, chỉ là tiếp tục chi chi kêu. Bên cạnh những con chuột chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục tại ôn dịch trong dãy núi tuần tra. Đột nhiên, một con chuột khập khiễng chạy tới, có lẽ là quá mức bối rối, trực tiếp té ngã trên đất, trượt tư thế khiến trên người nó mủ đau nhức vỡ tan, ô hế mủ dịch tung tóe đầy đất. Nhưng chung quanh chuột đối với này không thèm để ý chút nào. Ngươi bội cái gì? Nôn nôn nóng nóng. Dù sao ôn dịch thánh phụ dạy bảo bọn chúng phải gìn giữ bình thản. Là người gác đêm, những cái kia hai cái đuổi ra hỏa xuống tới. Cái gì? Chuột tế tự đống nhiên hô to. Bọn chúng thực tế nghĩ mãi mà không rõ, bọn gia hỏa này chẳng lẽ không sợ vô cùng bất nhập ôn dịch sao? Nhưng mà, không ai có thể trả lời nghi vấn của nó. lúc này địa điểm chiến đấu, mấy đội tinh nhuệ người gác đêm đã xen kẽ tiến vào phiến khu vực này. Bọn hắn lựa chọn đột tiến địa điểm cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên. Dù sao cũng là tinh nhuệ tác chiến, bọn hắn chọn lựa là những cái kia ngay tại đối với sơn mạch cùng đại địa tiến hành ô nhiễm ôn dịch mủ đau nhất vị trí. Những vật này là mảnh này khu vực phòng thủ những con chuột lấy ra, mượn nhờ bọn chúng hướng ôn dịch khẩn cầu lực lượng chúc phúc. Ôn dịch không dùng được, thánh phụ vứt bỏ chúng ta. Đánh rắm, cản bọn họ lại, không cho phép bọn hắn khinh nhẫn thánh phụ. Thật không dùng được, chạy mau a. Những con chuột nháy mắt loạn cả một đoàn. Bọn chúng nguyên bản ký thác kỳ vọng, cho bọn chúng cực lớn lòng tin ôn dịch, giờ phút này lại không hề có tác dụng. Người gác đêm trên thân tản ra cái kia cỗ trắng màu lam gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật, đem đập vào mặt u lục sắc xương độc thổi tan. Không khí chung quanh thậm chí đều trở nên tươi mát. Nhưng đối với quen thuộc ôn dịch hoàn cảnh những con chuột đến nói, cái này không khí thanh tân ngược lại như là hôi thối khó mà chịu được. Chương 693, ngươi tới ta đi chương 693, ngươi tới ta đi càng ngày càng nhiều tin tức không ngừng truyền đến. Tại ôn dịch sơn mạch trung ương đầm lầy tế đàn bên cạnh, tế tự quỳ sát tại đây. Hắn một bên thành kính cầu nguyện, quỳ lạy, một bên nói lẩm bẩm. Trong miệng đều là đối với ôn dịch ca ngợi chi tử, cùng đối với lập tức thế cục miêu tả. Ôn dịch thánh phụ à, ngài hèn mọn bọn chuột nhắt con dân vô cùng cần thiết ngài ban ân, khát vọng được đến ngài phù hộ cùng trợ giúp. Đây là chúng ta xuất phát từ nội tâm khẩn thiết khẩn cầu a. Người gác đêm không biết vận dụng loại nào phù văn thần bí chi lực, vậy mà đối với trong dãy núi ôn dịch địa hình sinh ra miễn dịch. Đây đối với cái đám chuột này mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề. Ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, đại lượng người gác đêm tiểu đội tại cả tòa sơn mạch tung hoành ngang dọc. Bọn hắn luôn luôn tinh chuẩn đối với những cái kia vị trí then chốt triển khai chiếm lĩnh cùng phá hủy hành động. Bây giờ, đã có 1/3 ôn dịch mù đau nhức được thành công phá hủy. Người gác đêm mang thánh thủy, những cái kia khiến người chán ghét trị liệu dược tề, còn có các loại khiến người khó hiểu ôn dịch trị liệu pháp thuật, cấp tốc dọn dẹp mù đau nhức mang đến nguy hại. Sau đó, từng đạo thần bí màu xanh trắng hơi thở ở trong rừng rậm xuyên qua phun trào. Những này hơi thở đem ôn dịch cuối cùng sức mạnh còn sót lại xua tan, nguyên bản cái kia khiến những con chuột say mê mỹ vị thương ngọt ôn dịch khí tức, bây giờ đã biến thành làm chúng nó khó mà chịu đựng hôi thối không khí. Tại những con chuột xem ra, những này người gác đêm thực tế là vô cùng tà ác. Bọn chúng nhọc nhằn khổ sở kinh doanh thật lâu mỹ hảo gia viên, cứ như vậy tại người gác đêm công kích đến dần dần bị phá hủy. Chuột tế tự cực kỳ bi thương, nước mắt chảy ngang nói bị khuất của bọn nó. Theo nó thổ lộ hết, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí, một đạo quỷ dị ánh mắt, theo từ nơi sâu xa phát xạ mà xuống. Cỗ lực lượng này rơi thẳng vào trên dãy núi. Vô luận là ngay tại trong dãy núi tập kích người gác đêm tiểu đội, còn là tại sơn mạch dưới chân chờ xuất phát, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận trở về tiểu đội cái khác người gác đêm, đều vô ý thức nhìn về phía bầu trời. A Lẹt đối với loại tình huống này đã tập mãi thành thói quen, hắn ngẩng đầu nhìn ngay, hướng trên mặt đất gắt một cái nước bọt. Gần nhất hắn nói chuyện là càng ngày càng thô tục. Con mẹ nó ôn dịch, ngươi thật đúng là che chở ngươi những này chuột con non a, liền bọn này chuột đều muốn liều mạng che chở, ta thật sự là phụ. Tuy nói A Lẹt trước đó liền có đoán trước, nhưng làm một màn này thật phát sinh lúc, hắn vẫn là không nhịn được bạo nói tụ. Tứ đại ta thần đều có hắn tươi sáng đặc điểm. Huyết thần từ không cần phải nói, phong cách hành sự đơn giản thô bạo, đầy trong đầu chính là giết giết giết. Đối mặt hắn, chỉ có thể kiên trì cùng hắn chém giết, đem hắn đánh lui, mặc dù phương pháp đơn giản trực tiếp, nhưng quá trình quả thực khó giải quyết. Bóng tối tà thần thì càng thêm khó chơi, thích nhất đùa bỡn âm mưu quỷ kế, hơn nữa còn thói quen nhằm vào người gác đêm. Bất quá, cùng hắn chính diện giao phong tình huống tương đối lợi ích, bình thường đều là giữa cao tầng mũi nhọn quyết đấu. Ở trên chiến trường, rất khó phát giác được bóng tối tà thần động tác, coi như hắn âm thầm có hành động, một chút cơ sở quan chỉ huy cũng chưa chắc có thể phát giác. Cái này thường thường là phương diện cao hơn chiến lược đánh cờ. A Lệ cũng chỉ là từng nghe nói một chút lẻ tẻ tin tức, nghe nói đồng dạng đều là lãnh tụ cái kia tầng cấp người lãnh đạo trong bóng tối cùng hắn quần nhau đối kháng. Tiếp xuống chính là dục vọng tà thần, gia hỏa này thích nhất tại nội bộ gây sóng gió, thực tế là khó lòng phòng bị. Nhất là những cái kia khiến người buồn nôn, mục nát không chịu nổi quý tộc, quả thực là trong người cặn bã cặn bã. Theo A Lệ, những người này tất cả đều nên bị chém đầu, coi như toàn giết đều không quá đáng. Mặc dù A Lệ thân là tiền tuyến quan chỉ huy, nhưng hắn cũng thường xuyên có thể thu được đến sau này phương tin tức, thông qua tần số truyền tin hiểu rõ đến hậu phương những ngành khác gặp phải vấn đề. Một chút kẻ tuần đêm thường thường phàn nàn, đối với những cái kia không phải người gác đêm quan viên mà nói, dục vọng tà thần mang đến phiền phức thực tế quá nhiều. Dù sao người đều có dục vọng, người gác đêm trong đội ngũ cũng không ngoại lệ. Cho tới hôm nay, dục vọng tà thần mang đến vấn đề từ đầu đến cuối ở vào một loại khó lòng phòng bị trạng thái, thỉnh thoảng liền sẽ toát ra một chút phiền toái sự tình. Bất quá, tổng thể mà nói, cái này cùng tiền tuyến trực tiếp liên quan cũng không lớn. Dù sao A Lẹt đối với chính mình chỉ huy đoàn đội yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù gặp được mấy lần vấn đề nhỏ, cũng đều cấp tốc được đến giải quyết. Cuối cùng chính là ôn dịch tà thần. Ôn dịch tà thần phiền phức châu ngay tại ở hắn quá mức thiên vị tín đồ của mình, rất khó tưởng tượng hắn làm tà thần lại sẽ như thế. Tựa như đã từng lãnh tụ sớm nhất tao nội chính là ôn dịch tà thần một tên phổ thông tín đồ, cho dù như thế, ôn dịch tà thần vẫn như cũ hạ xuống chính mình chúc phúc. Tại lúc ấy thế giới phòng hộ còn tương đối nghiêm mật, lại thêm đối phương những cái kia khiến người buồn nôn thủ đoạn, người gác đêm cùng hắn thỉnh thoảng liền sẽ sinh ra xung đột. Bất thình lình, hắn liền sẽ hạ xuống chúc phúc, phái ra mấy cái đại sứ đổ đến đảo loạn chiến trường. Bây giờ, liền ngay cả cái đám chuột này hắn cũng muốn che chở một phen. Người chuẩn bị một chút, cho trên núi người phát tin tức, có đại phiền phải một tới. Theo A Lẹt mệnh lệnh được đưa ra, nguyên bản những cái kia bởi vì chúc phúc mà nâng lên mù đau nhức từng cái nổ bể ra đến. Một cái lại một cái được chúc phúc chuột cự ma từ bên trong bò đi ra, những này chuột cự ma làn da nát giữa không chịu nổi, toàn thân tản ra gây mũi hôi thối, mỗi xê dịch một bước đều sẽ lưu lại một bãi ô hế u lục sắc chất lỏng. Loại chất lỏng này giống như axit sulfuric, vô tình hữu thực chung quanh thổ địa. Trung ương đầm lầy Đoạn Tế Tự thấy thế, hưng phấn đến cười ha ha, một bên nhảy nhảy nhót nhót, một bên hô to, ta cha không có vứt bỏ chúng ta. Tuy nói ôn dịch thánh phụ cho bọn chúng lực lượng, để bọn chúng có thể nhiều chi chống đỡ một hồi, nhưng cái này lại làm sao không giống như là một loại biến tướng từ bỏ đâu. Càng nhiều tinh nhuệ tiểu đội cấp tốc cắm vào trong sân mạch. Án Lỷ Vi ạ hóa thành một đầu vô hình cự long, lên như diều gặp gió bầu trời. Nàng dáng người nhẹ nhàng, như mây như gió, ở trên bầu trời tùy ý lưu chuyển, dĩ đảo. Hơi mát gió tùy theo ở trong rừng rậm xuyên qua, hữu hiệu áp chế ô uế lực lượng tuôn ra. Bầu trời cự long cùng chúng ta cùng tại, xử lý những này ô uế sinh vật, tiêu diệt những kẻ xâm lấn này. Vì thế giới, các người gác đêm giận dữ hét lên, khởi xướng công kích mãnh liệt. Toàn bộ sơn mạch nháy mắt lâm vào một mảnh trong hỗn chiến. Alet thì trở về đến chính mình bản chức công tác, ngồi ở trong lều trại, nhìn chằm chằm giả lập bản đồ. Bên cạnh lính liên lạc thời khắc chờ lệnh, chuẩn bị truyền đạt mệnh lệnh. Để rừng rậm chi sói tiến về C3 khu, từ phía sau lưng phát động tập kích. Vâng. Bên cạnh truyền lệnh quan lập tức thông qua thông tin thiết bị truyền đạt mệnh lệnh. Để 1, 6 đột kích đội phân biệt từ hai bên trái phải hai bên quanh co bọc đánh, hướng về phía trước đột tiến, thanh trừ hết thảy trước mắt địch nhân. Để đem số 3, số 4 tiểu đội điều tới, để cứu hộ chữa bệnh đoàn tiến về A cửa vào tiến hành cứu viện. Liên tiếp tỉ mỉ mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ nơi đóng quân cấp tốc hiệu suất cao vận chuyển lại. Một trận đột phá cùng đánh rằng co đấu như vậy kéo ra màn che. Hoàn Tháp chi thành. Cả nạ ngồi ngay ngắn tại hội nghị quân sự trong phòng. Hắn chuyên chú nhìn xem theo từng cái chiến trường liên tục không ngừng truyền đến tình báo quân sự. Trải qua tầm tầng phân tích cùng sửa sang, một chút mấu chốt số liệu cùng đại khái chiến cuộc dàn khung hiện ra ở trước mặt hắn. Tại loại này tình hình chiến đấu kịch liệt thời khắc, cả nạt cơ hồ không cách nào thông qua tần số truyền tin thời gian thực hiểu rõ tất cả tin tức cặn kẽ. Bởi vì lượng tin tức thực tế quá khổng lồ, vô số kênh đều đang điên cuồng soát bình phong. Cần phải có chuyên môn người gác đêm truyền lệnh quan đối với những tin tức này tiến hành phân tích, quy nạp và chỉnh lý. Tuy nói như thế, nhưng so sánh truyền thống bức thư truyền thâu phương thức, loại này thông tin thủ đoạn đã mau lẹ vô số lần, cơ hồ có thể làm đến tin tức tức thời truyền đạt. Trước mắt các chiến trường cơ hồ đều lâm vào rằng co trạng thái, phải chăng cần hạ lệnh để bọn hắn tăng lớn tiến công cường độ, cho chuột thực hiện càng lớn áp lực. Nghe tới phía dưới các quân quan thảo luận cùng báo cáo, cả nạ chỉ là lặng lặng trầm tư, nghiêm túc nghe lấy bọn hắn quan điểm. Hắn bình thường sẽ không tùy tiện phát biểu liên quan tới chiến tranh cụ thể chiến thuật ý kiến, dù sao đây cũng không phải là hắn am hiểu lĩnh vực. Mặc dù hắn bây giờ đã xử lý rất nhiều chiến tranh liên quan sự vụ, nhưng chuyên nghiệp lĩnh vực sự tình còn là đến giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Thân là lãnh tụ, chức trách của hắn là kế hoạch xong tổ chức tiến lên phương hướng, hợp lý an bài nhân viên, để mỗi người đều có thể tại phù hợp trên cương vị phát huy đầy đủ tài năng của mình. Còn là chờ một chút đi, lập tức thời cơ chưa thành thủ. Ít nhất phải trước quan sát còn lại tứ đại tà thần động tĩnh, trước mắt chiến tranh trình độ kịch liệt còn chưa đạt tới cao chiều nhất. Một tên sĩ quan phát biểu cái nhìn của mình. Một quan điểm này được đến không ít người tán đồng. Tất cả mọi người cảm thấy, còn cần một chút thời gian, trước mắt làm áp lực còn chưa đủ lớn, hỏa hầu chưa tới. Chương 694, chuột chuột gián điệp chương 694, chuột chuột gián điệp Vinh Quang Chi Thành chiến trường tại Vinh Quang Chi Thành một góc chiến trường, một viên lóa mắt thánh quang mặt trời lơ lửng giữa không trung. Thánh khiết quang huy giống như thủy triều hướng bốn phía khuyết tán ra đến, đem hết thể hỗn độn tà ác chi lực đều hướng bên ngoài xa lánh. Thông qua bên ngoài vòng chuyển đổi, hỗn độn ma lực bị trải bớt, tiếp theo chuyển hóa thành trật tự ma lực, cũng bị hấp thu tiến đến. Tại cái này thánh khiết dưới Thái Dương Vương, là đã từng thuộc về Vinh Quang Chi Thành một chỗ bên ngoài trấn nhỏ. Nơi này bây giờ đã trở thành ảo tỷ dẫn đầu quân đoàn chiếm lĩnh một chỗ tiền tuyến căn cứ, đồng thời cũng là chủ yếu hội hợp khu. Tại toàn bộ Vinh Quang Chi Thành chiến khu, thế lực tà ác dâng lên tế đàn thực tế quá nhiều. Những tế đàn này thả ra hỗn độn ma lực, nghiêm trọng hạn chế người gác đêm cùng với minh quân sức chiến đấu. Tại tòa này trấn nhỏ trung ương, người gác đêm bằng vào cường đại xây dựng năng lực, đã dựng lên một tòa tiểu tháp. Tòa này thuần trắng tiểu tháp bên trên, điêu khắc đến từ Thánh Quang Giáo hội minh văn. Tại người gác đêm lực lượng dưới sự duy trì, chung quanh một chút mục sư cùng thánh kỵ sĩ thay phiên vì tháp trắng chuyển vận thánh quang chi lực, khiến cho đỉnh tháp bên trên trôi nổi thánh quang năng lượng mặt trời đủ vĩnh hằng chiếu rọi. Lấy tòa này bị chiếm lĩnh cũng cải tạo thành thánh ánh sáng chấn nhỏ khu vực làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài phóng xạ thành chấn, thành thị, giã ngoại cùng phế tích các vùng, khắp nơi đều lưu lại chiến đấu dấu vết. Nơi này đã biến thành một mảnh toàn diện chiến trường. Người gác đêm, một cái quái dị phi hành sứ đồ từ trên bầu trời cấp tốc rơi xuống, trực tiếp hướng một châu ngay tại kịch chiến sân bãi đập tới. Phía dưới là từ mấy chục con chuột cự ma cùng ác chuột tế tự tạo thành đội ngũ, đang cùng mấy chi người gác đêm tiểu đội cùng trong đó một chi kẻ thủ hồn tiểu đội kịch liệt giao phong. Kẻ thủ hồn tiểu đội đội trưởng phát động một vòng công kích, nháy mắt liền chém giết một đoàn chuột, còn trực tiếp chặt xuống hai con chuột cự ma đầu. Lúc này, đội trưởng nhìn thấy từ không trung rơi xuống phi hành sứ đồ, không khỏi nháy mắt một cái. 12 cấp, phiền phức. Vinh Quang Chi Thành chỗ khó giải quyết nhất chính là ở đây, những cái kia dâng lên tà ác tế đàn để ma lực trở nên hỗn độn không chịu nổi, liền ngay cả thế giới bản nguyên lực lượng đều nhận ô nhiễm. Về sau sứ đồ giáng sinh những này có thể phát huy ra so dị vãng lực lượng mạnh hơn. Nhìn xem ai đến, đây không phải lão bằng hữu của chúng ta, cánh gãy quái sao? Kẻ thủ hồn đội trưởng cười trêu chọc nói, mặc dù biết rõ giờ phút này không nhất định có thể chiến thắng đối phương, nhưng ngoài miệng cũng sẽ không nhàn rỗi. Đầu này rơi xuống sứ đồ hung tợn nhìn chằm chằm bọn này kẻ thủ hồn. Lần này các ngươi cũng sẽ không giống lần trước như vậy gặp may mắn, người gác đêm. Nguyên lai giữa bọn hắn sớm có ân oán. Ở trên tuyến chiến trường này, nếu không sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù, vô luận là sứ đồ còn là ác ma, đều rất khó bị chân chính chém giết. Lần trước, chi này bây giờ kẻ thủ hồn tiểu đội cùng đối phương gặp nhau lúc, bọn hắn vẫn chỉ là kẻ tuần đêm tiểu đội. Khi đó đối phương giáng lâm về sau thực lực duy nhất có cấp 8, cái kia đã là nhiều năm trước sự tình. Mà bây giờ, địch nhân đã có thể thi triển chuyển kỳ cấp bậc lực lượng, mà bọn hắn cũng trưởng thành vì kẻ thủ hồn. Một trận đại chiến như vậy hết sức căng thẳng. Nhưng mà, vẻn vẹn làm phổ thông kẻ thủ hồn bọn hắn, đối mặt 12 cấp lại chiếm cứ hoàn cảnh ưu thế sứ đồ, quả thực có chút khó mà chống đỡ. Rất nhanh, kẻ thủ hồn tiểu đội liền lâm vào hạ phong. Giống. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến kinh người, phi hành trong quá trình còn lóe ra màu bạc lưu quang. Bạch. Một trận sắc bén cắt cắt tiếng vang lên. Sứ đồ cánh nháy mắt bị chém đứt, ngay sau đó lại là một trận ánh đao lướt qua, đầu của nó cũng bị toàn bộ cắt xuống. Rơi trên mặt đất sờ hẹn nạ Anna lắc lắc chính mình long chảo bên cạnh bắn ra sắc bén lưỡi đao chậm rãi thu về. Thôi đi, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Sờ hẹn nạ Anna nhìn một chút chính mình tăng trưởng điểm kinh nghiệm, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không đợi tại chỗ người gác đêm mở miệng, nàng liền lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Tại mảnh này tràn ngập hỗn độn ma lực khu vực, sờ hẹn nạ Anna có thể nói như cá gặp nước. Cứ việc nàng đã thoát ly vực sâu, nhưng hỗn độn ma lực cũng không phải là vực sâu sở độc hữu. Đây là một mảnh các loại lực lượng ma luyện, giao hòa đặc thù hoàn cảnh khu vực. Chỉ có điều ở trong vực sâu, hỗn độn ma lực vĩnh viễn chiếm cứ chủ đạo, ở nơi đó, hỗn độn chính là trật tự ngược lại là hỗn độn. Đây chính là cả nạ đưa nàng phái đến nơi này nguyên nhân. Đó chính là chúng ta tân truyền kỳ thành viên. Nhìn xem sở hẹn nạ Anna bóng lưng biến mất, kẻ thủ hồn đội trưởng tự lẩm bẩm. Gần nhất, sở hẹn nạ Anna thanh danh ở trên phiến chiến trường này mười phần vang dội. Nàng thường xuyên xuất hiện tại từng cái địa điểm chiến đấu tiến hành chi viện, đại đại giảm bớt người gác đêm bộ đội chiến đấu áp lực. Nhanh lên, cố lên. Mấy cái tròn vo chuột ở trong thành thị nhanh chóng xuyên qua. Đừng nóng đội, chú ý đừng đem ngụy trang làm rơi. Hai con thân hình hơi có vẻ mập mạp chuột dựng thẳng hai nhọn, một bên nhỏ giọng trò chuyện, một bên hướng một phương hướng nào đó tiến lên. Đánh dấu tốt sao? Những này tại ác tế đàn vị trí đều đánh dấu rõ ràng sao? Đúng vậy, đều tiêu tốt. Chúng ta tròn vo đặc công tiểu đội lần này cần phải lập đại công. Ha ha, không sai. Chán ghét hai nhọn chuột. Ngâm miệng, chúng ta bây giờ chính là hai nhọn chuột. Đúng đúng, ngươi nói đúng, chán ghét hai tròn chuột. Cái kia cũng không đúng. Cái này mấy cái thai tròn chuột tạo thành đặc công tiểu đội ngay tại trong thành thị xuyên qua, đem mỗi một chỗ ẩn tàng hoặc hiện lộ tại ác tế đàn vị trí đều cẩn thận đánh dấu xuống tới, chờ đợi tiền tuyến ạ bị bọn người đến đây tiến hành tinh chuẩn đả kích. Phải biết, cũng không phải chỉ có tà thần cung ác chuột sẽ sắp xếp gián điệp, người gác đêm cũng tương tự biết cái này một chiêu. Không biết địa phương khác đồng bạn thế nào. Một cái thai tròn chuột có chút lo âu hỏi. Bên cạnh chuột bất đắc dĩ nhún vai. Chúng ta thế nhưng là gián điệp, đây vốn chính là phần nguy hiểm công tác. Ta biết, ta biết. Chơi ạ, cùng những này điên, vô chi lại ngu muội thai nhọn chuột ngốc lâu. Ta đều nhanh thật sự coi chính mình là thai nhọn. Những con chuột một bên thầm thầm thì oán trách, một bên nghiêm túc thi hành nhiệm vụ. So với không có chút nào kỷ luật có thể nói thai nhọn chuột, hai tròn chuột cần phải ưu tú nhiều lắm. Hai tròn thử nhân là vi phạm thai nhọn thử nhân bản năng đặc thù quân thể. Hai nhọn thử nhân sở dĩ trở thành tà ác hỗn loạn đại biểu một trong, là bởi vì bọn hắn tại chuyển hóa thành loại nào đó tà ác sinh vật có trí khôn về sau, vẫn như cũ bảo lưu lấy chuột bản năng cùng tập tính, đồng thời còn lấy đây làm đinh, không chút nào cảm thấy có gì không ổn. Cho dù chuột bên trong sinh ra trí giả, cũng vô pháp cải biến cái này vừa hiện hình. Mà những này vi phạm thai nhọn thử nhân tập tính thai tròn thử nhân, hoặc là lọt vào hãm hại, hoặc là chỉ có thể bị ép thoát đi. Dần dà, liền dần dần phát triển thành một cái khác biệt chủng tộc. Thai tròn thử nhân tính cách càng thêm hiền lành, da lông màu sắc cũng theo các loại ám trầm sắc điệu, chuyển biến làm ôn hòa sáng tỏ sắc thái, tỉ như lông trắng, hoàng màu nâu, rơm dạ sắc vân vân. Bọn hắn đồng dạng càng thêm thông minh, thậm chí tại quan kiến dịch, khách du lịch, kẻ đi chép trở lĩnh vực đều có biểu hiện xuất sắc. Thậm chí còn có không ít thai tròn thử nhân trở thành pháp sư. Liên toàn bộ chủng tộc tỷ lệ mà nói, thai tròn thử nhân bên trong xử lý trí giả ngành nghề tỷ lệ muốn xa xa cao hơn nhân loại. Bất quá, cái này có lẽ chính là tiến hóa chỗ trả ra đại giới. Hai tròn thử nhân đi hướng văn minh đồng thì, bọn hắn sinh dục năng lực bắt đầu cùng nhân loại tương đương, thậm chí có khi càng yếu, hơn tại sinh dục trong quá trình mất đi tính mệnh khả năng cũng biến thành cao hơn. Thế gian vạn vật luôn luôn tuần hoàn theo một loại cân bằng, có được tất có mất. Chương 695, từ trên trời kéo xuống một cái tới chương 695, từ trên trời kéo xuống một cái tới ở trung tâm của thí luyện chi tháp, ngay tại chuyên chú nghiên cứu linh hồn vãng sinh tử linh chi long, nhìn thấy cả nã lại không hề có điểm báo trước đi tới nơi này. Lúc này ngươi làm sao có rảnh tới? Ta mỗi ngày chú ý kênh tin tức, các ngươi không phải đang tiến hành chiến tranh toàn diện sao? Mỗi ngày đều có không ít người ý thức trở về đến nơi đây, mà lại số lượng một mực đang gia tăng, ta còn tưởng rằng ngươi loay hoay chân không chạm đất nữa nha. Nghe tới Tử Linh Chi Long hỏi thăm, Cả Nạ liếc nhìn nó, không có trả lời ngay. Mỗi người đều có riêng phần mình chức trách, ta không thể tùy tiện ra tay, tựa như ác chuột ở thời điểm này cũng sẽ không tùy tiện hành động. Các người gác đêm sẽ anh dũng tác chiến, mà ta phải vì lâu dài hơn sự tình làm chuẩn bị. Thì như, Tử Linh Chi Long truy vấn. Cả Nạ không nói gì, chỉ là đưa tay có chút nâng lên, chỉ thấy một cây màu bạc dựng thẳng xuyên theo trên sàn nhà chậm rãi mọc ra, tại tơ máu cùng hình quang quấn quanh phía dưới, dần dần cấu thành một cái từ rễ cây sen lẫn mà thành cửa hình dáng vật. Cùng lúc đó, như có như không hỗn độn lực lượng bắt đầu phát ra. Ngươi lại dự định làm cái gì? Tử Linh Chi Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Riêng là cảm nhận từ trong cổng truyền tống phát ra khí tức, cũng là người ta cảm thấy có chút khó mà chịu đựng. Cái này cổng truyền tống thông hướng địa phương, khẳng định không phải cái gì đất lành. không phải cả nạ cũng sẽ không ở đây mở nó ra. Ngươi cảm thấy ở ngoài thế giới có bao nhiêu tà thần ánh mắt chính dòm nó chúng ta cái thế giới này? Cả nạ hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Tử Linh Chi Long thật đúng là nghiêm túc suy tư một chút. Căn cứ truyền thừa ghi chép, mỗi một cái đứng trước hư không tới gần thế giới, hấp dẫn tà thần số lượng là từ nên thế giới ở trong tinh giới vị trí quyết định. Dựa theo chúng ta cái thế giới này vị trí đến phỏng đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái có vượt qua 15 vị tà thần tại ngấp nghé. Cả nạ nhẹ gật đầu, số lượng không sai biệt lắm. Vậy ngươi cảm thấy ở giữa tà thần những này, thực lực như thế nào phân chia mạnh yếu? Tử Linh Chi Long có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, đương nhiên là bốn thần mạnh nhất. Tại toàn bộ tinh giới tà thần tầng cấp hệ thống bên trong, bọn hắn thuộc về trung thượng tầng, thậm chí có thể gọi là cường đại tà thần. Bất quá, nếu như cái thế giới này đã từng liên thông tiêu sạch chi hỏa giáng lâm, như vậy không hề nghi ngờ, nó chính là mạnh nhất. Nó làm sao lại đến đâu? Cả nạ hỏi ngược lại. Tử Linh Chi Long sửng sốt một chút, khẽ gật đầu biểu thị tán đồng. Xác thực, chỉ từ thiêu sạch chi hỏa cái danh xưng này, liền có thể đoán được vị này tà thần lực lượng bản chất. Nó đản sinh tại trong ngọn lửa, đại biểu cho tuyệt đối hủy diệt, khống chế có thể thiêu cháy tất cả hỏa diễm. Nó làm sự tình cùng hư không cùng loại, chỉ có điều hư không càng giống là tinh giới thanh lý cơ chế, mà thiêu sạch chi hỏa thuần túy là cái hủy diệt tà thần. Mặc kệ là chính thần còn là tà thần, ở trong mắt nó một mực đều muốn bị thiêu hủy. Nếu là nó thật đến, những cái kia ở trên bầu trời thăm dò thế giới tà thần chỉ sợ sớm đã chạy không thấy, cái này tên điên cuồng khẳng định sẽ ngay tiếp theo cái khác tà thần cùng một chỗ tiêu diệt. Chờ một chút, ngươi sẽ không phải. Đừng làm chuyện điên rồ a. Lần này, Tử Linh Chi Long thật sốt ruột. Cả nạ thần sắc cổ quái liếc nhìn nó, ngươi thấy ta giống là cái làm việc người không có chừng mực sao? Ta chỉ là cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút mà thôi. Tử Linh Chi Long nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Nói thật, có đôi khi ta còn thực sự nhìn có chút không hiểu ngươi, coi như ngươi thật nghĩ cách liên thông thiêu sạch chi hỏa, ta cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Ta ở trong lòng ngươi hình tượng đã như thế không đáng tin tại sao? Cả nạ nhịn không được chửi bậy nói. Cho nên ngươi đến cùng định làm gì? Tại hư không toàn diện giáng lâm trước đó, cái thế giới này phải cần một khoảng thời gian đến phát triển lớn mạnh. Mà lại hiện tại hư không xúc tu càng ngày càng nhiều, nếu như không nhanh chóng giải quyết tà thần vấn đề, chờ hư không đến, cả hai lực lượng đan vào lẫn nhau, sẽ cho chúng ta mang đến so hiện tại càng lớn áp lực. Nghe tới cả nạ lời nói, Tử Linh Chi Long nhẹ gật đầu. Nó rõ ràng, đại đa số thế giới đều là tại giai đoạn này đi hướng hủy diệt. Hư không sắp tiến đến, lại chưa hoàn toàn đến. Các tà thần thừa dịp cái khe hở này, Newton cướp trắng trận một phen về sau liền trốn mất. Thời kỳ này là khó giải quyết nhất. Chờ tà thần thối lui về sau, hư không liền sẽ thôn vệ hết bị tà thần tứ ngược qua đi, thủng trăm ngàn lỗ thế giới, chỉ để lại một mảnh hoang vu phế tích, trở thành trong tinh giới lại một chỗ thế giới đất chết. Cho nên, tại hư không tiên phong không ngừng tăng nhiều ngay sau đó, nhất định phải nghĩ biện pháp đem những cái kia tà thần đuổi đi. Ngươi nói đạo lý không sai, nhưng mấu chốt là ngươi định làm gì đâu? Tử Linh Chi Long truy vấn. Không có gì bất ngờ xảy ra, thế giới bình chướng vỡ vụn một khắc này, chính là mâu thuẫn xung đột kịch liệt nhất thời điểm. Đến lúc đó, hư không xúc tu sẽ điên cuồng lan tràn, tà thần cũng sẽ toàn diện xâm lấn, ý đồ thừa cơ vớt chỗ tốt về sau cấp tốc rút lui. Cho nên, ta cần ở thế giới bình chướng hoàn toàn tan rã trước đó, giải quyết hết tà thần uy hiếp. Tử Linh Chi Long khẽ gật đầu, lặng lặng chờ đợi cả nạ tiếp tục nói đi xuống. Đối với cả nạ năng lực, nó còn là có như vậy mấy phần lòng tin. Diệt trừ ác chuột, bốn thần chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bọn hắn nhất định sẽ thừa cơ xuất thủ cho chúng ta chế tạo phiền phức, nếu là có cơ hội, thậm chí muốn đương trường đem ta diệt trừ. Đối với cả nạ cái này vừa phân tích, Tử Linh Chi Long lần nữa biểu thị đồng ý, đây đúng là thế lực khắp nơi tranh đấu thời kỳ mấu chốt. Tuy nói tất cả mọi người ở vào cấp 15 cấp độ, nhưng ác chuột trên bản chất là tà thần, chỉ là bởi vì sinh ra thời gian quá sớm, mới dừng lại tại đẳng cấp này. Đối với những cái kia đăng thần người mà nói, ác chuột ở trên bản chất chính là thần, tiên thiên liền cao hơn cả nạ nhất đẳng. Bất quá, căn cứ vào mọi người đối với cả nạ tín nhiệm, cùng cả nạ tự thân quyết tâm, ác chuột cuối cùng tất nhiên sẽ bị hắn giải quyết hết. Đại địa chi rồng cùng cái khác mấy đầu rồng, trước mắt chủ yếu đề phòng chính là đến lúc đó có thể sẽ hạ xuống lực lượng can thiệp tà thần. Những cái kia ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó cường đại chiến lực, cùng trong thế giới này còn ẩn nút quan sát thế cục nhân vật truyền kỳ, đều đang đợi thời khắc mấu chốt này. Đến lúc đó, bọn hắn đem làm ra lựa chọn của mình, là lựa chọn trợ giúp người gác đêm, còn là đảo hướng tà thần một phương. Cho nên ta định đem trên trời cái nào đó tà thần kéo xuống, hoặc là đem hắn đánh giết, hoặc là cho hắn tính hủy diệt trọng thương. Tử Linh Chi Long rơi vào trầm mặc. Nó đang suy tư khả năng này. Cái này có khả năng thực hiện sao? Đương nhiên là có. Xem lịch sử, đại bộ phận tà thần tử vong, bị phong ấn hoặc là bị thương nặng, cơ hồ đều là trải qua mưu kế tỉ mỉ. Nó cũng không hoài nghi cả nạ có đạt thành mục tiêu năng lực. Vấn đề ở chỗ, lựa chọn cái nào tà thần hạ thủ, lại có cái nào tà thần sẽ ở thời điểm này rơi vào cạm bẫy đâu. Phía trên bốn thần đều rất giàu hoạt, nếu là huyết thần xuống tới, ta khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Tử Linh Chi Long gật đầu biểu thị tán đồng, huyết thần đúng là cái chiến đấu của nhân, đơn thuần sức chiến đấu, tại bốn thần tuyệt đối là số 1. Ôn dịch cùng dục vọng sẽ không dễ dàng xuống tới, bọn hắn chỉ muốn thừa cơ bất lợi ích. Tử Linh Chi Long lần nữa gật đầu, loại hành vi này phù hợp bọn chúng tắc phong trước sau như một, rất dễ lý giải. Duy chỉ có bóng tối, hắn đối với trong lòng ta bí mật thăm dò sâu nhất. Hắn một mực rất hiếu kỳ ta tiên tri năng lực là sao như thế cường đại, cũng cấp thiết muốn biết ta có hay không có thể thành tiểu cứu thế cử chỉ. Hắn tràn ngập tò mò, khát vọng tìm kiếm trên người ta tất cả bí mật. Ừm. Tử Linh Chi Long rơi vào trầm tư. Hắn sẽ xuống tới sao? Dù sao bóng tối là nhất là cẩn thận một cái. Hắn sẽ. Đương nhiên, không thể trông cậy vào hắn chủ động xuống tới, nhưng chúng ta có thể nghĩ cách đem hắn cưỡng ép kéo xuống. Ta tin tưởng huyết thần sẽ rất tình nguyện thấy cảnh này, ngươi cảm thấy thế nào? Cả nạ quay đầu, mỉm cười hỏi. Tử Linh Chi Long mở to hai mắt nhìn. Nó rõ ràng, cả nạ đây là dự định cùng tà thần hợp tác. Không có cái gì so nhìn thấy hai vị tà thần vẫn lạc, càng có thể gây nên huyết thần hứng thú. Dạng này một trận đặc sắc chiến đấu thịnh yến với hắn mà nói thế nhưng là tha thiết ước mơ. Không thể không nói, cái này thật đúng là giống như là huyết thần có thể làm đến đi ra sự tình. Chương 696, không dừng chương 696, không dừng đậm đặc huyết vụ tại nắng sớm bốc hơi lờ lờ. Máu tanh khí tức tại toàn bộ chiến trường tràn ngập ra, từ chiến tranh khai hỏa đến nay, mùi vị này chưa hề tiêu tán. Không biết từ chỗ nào thổi tới gió, nhẹ nhàng thổi động lên huyết vụ. Tại sáng sớm ánh nắng dưới sự chiếu rọi, toàn bộ chiến trường càng thêm lộ ra tàn khốc mà huyết tinh. Sát đùi gai bình nguyên. Tại chuột thai chưa bộc phát thời điểm, nơi này cũng không phải là một cái thanh danh truyền xa địa phương, chỉ là bị người đi ngang qua tùy ý lấy cái tên như vậy. Sở dĩ gọi cái tên này, tựa hồ là bởi vì tại phía trên vùng bình nguyên này, một ít cây nhánh thường bị một loại tên là sắt đuổi gai dây leo quấn quanh. Xa xa nhìn lại, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, những dây leo kia hiện ra như sắt màu sắc, cho nên gọi tên. Đến nỗi sau trận chiến này, phiến chiến trường này danh tự sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, không người biết được. Nhưng không hề nghi ngờ, nó chắc chắn cùng trận này máu tanh chiến đấu chặt chẽ tương liên. Trên chiến trường, lưỡi đao phá phong rít lên cùng lưỡi búa chém vào trầm đục sen lẫn không ngừng. Giờ phút này bình nguyên chiến trường đã lâm vào hoàn toàn hỗn chiến. Có lẽ tại chiến tranh sơ kỳ vẫn tồn tại một chút người tới ta đi chiến lược quy hoạch, có quân chính ở giữa xung đột, các bộ đội ở giữa cũng có phối hợp cùng xen kẽ. Nhưng cho tới bây giờ tình cảnh như vậy, tất cả những này đều đã mất đi ý nghĩa. Còn lại duy có nguyên thủy nhất vung chặt chém giết cùng vô tận tử vong. Là kẻ da trâu dày thật sâu rơi và hút no bụng máu tươi bùn nhau bên trong, có lẽ trước mấy ngày từng hạ xuống một cơn mưa nhỏ cũng là tạo thành cái này vũng bùn một trong những nguyên nhân. Nhưng làm hắn một cước này đạp xuống đi, xuất hiện phảng phất là dòng máu đồ vật, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng cái kia đến tuột cùng là ai máu đâu? Không có người để ý đối diện cái đầu kia mang sừng trâu nón trụ trắng hán, chính phí sức đem chiến phủ theo một tên đồng bào xương bả vai bên trong ra bên ngoài nổ. Lưỡi búa bên trên vết dỉ kề cận đến nát, lôi ra từng đạo tinh hồng sợi tơ. Cái gọi là đồng bào, bất quá là cùng hắn cùng nhau chiến đấu thử nhân thôi. Đối với vị này thân ở chiến trường man tộc chiến sĩ mà nói, thử nhân bất quá là tùy ý thanh lý chặn đường chi vật, như là côn trùng có hại. Bọn hắn tuân theo huyết thần triệu hoán đến chỗ này, chém giết cùng chiến đấu chính là bọn hắn sinh hoạt toàn bộ. Cho dù là cùng bọn hắn cùng nhau tác chiến thử nhân, chỉ cần cản đường, cũng sẽ bị bọn hắn tùy ý chém giết, lấy này hiến tế càng nhiều máu tươi cùng tử vong, đến tăng cường tự thân lực lượng. Tạp trùng. Là kẻ bước nhanh về phía trước, loan đao trong tay nghiêng bổ xuống, đao đốc kiếm bên trên chuông đồng đinh đương rung động. Đúa binh trong lúc đội vã nhấc ngang dịu ngăn cản, hỏa tinh tại dị xét lưới búa văng khắp nơi ra. Hắn răng nanh hình dáng hộ dưới cổ nổi gân xanh, mùi hôi khí tức đập vào mặt, phun tại là kẻ trên mặt. Đột nhiên, bên trái hàn quang lóe lên, là kẻ tranh thủ thời gian thấp người lăn lộn tránh né. Một thanh trường kiếm lao ra đầu của hắn xé qua, cắt đứt ra trên nón trụ anh tuệ. Bùn nhào rót vào giáp lưới khe hở, là kẻ nhìn thấy một tên chân gãy lính liên lạc, đang dùng cột cờ ra sức đâm xuyên địch nhân yết hầu. Trên mặt cờ thêu lên kim tức điểu, tại huyết tương ngâm xuống, biến thành quỷ dị màu tím đen, mỏ chim vị trí vừa lúc cắm một nửa ngón tay gãy. Là kẻ cũng không phải là người gác đêm, hắn lệ thuộc vào lá cờ này đại biểu vương quốc. Kẻ cầm đũa lần nữa tới gần, là kẻ nắm một cái lẫn vào bọt máu bùn cát, hướng mặt của hắn vung đi, sau đó thuận thế đem loan đao đâm vào hắn dưới nách giáp trụ khe hở. Ấm áp máu tươi thuận danh đao phun ra ngoài, kẻ cầm búa lảo đảo đổ xuống, cán búa đập xuống đất, hù dọa một đám hút máu rồi xanh. Nhưng mà, cái này hiển nhiên còn không đủ để muốn đối phương mệnh. Mặc dù hắn trên thân đã tràn đầy vết thương, trong trận chiến đấu này cũng không biết chém giết bao nhiêu đầu người. Đang lúc là kẻ cầm vũ khí chuẩn bị bổ sung một kích chí mạng lúc, phía sau truyền đến áo giáp va chạm tiếng vang trầm trầm. Hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy bọng sẹo thiếu niên đang dùng đoạn kiếm đâm vào ngã xuống đất người hốc mắt. Đột nhiên, thiếu niên khảm đồng phiến bao cổ tay bỗng nhiên nổ tung, không biết từ chỗ nào bay tới tên lạc xuyên thấu hắn tuổi trẻ thủ đoạn. A! Thiếu niên hét thảm một tiếng, ngay sau đó lại một cây mũi tên bay tới, trực tiếp xuyên thấu miệng của hắn, từ sau nào trước xuyên lên ra. Nhìn thấy như vậy công kích, là kẻ vội vàng ngay tại chỗ lăn lộn tránh né, thuận tay giơ lên một cô thi thể coi như tấm thuẫn, tránh tại một cây khô đằng sau. Mà mới vừa rồi bị giải vây man tộc chiến sĩ lại từ dưới đất bò, vừa mới bị đâm xuyên vết thương còn tại ồ ồ chảy máu tươi, nhưng hắn tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào. Giống. Đầu lâu. Hắn la lên quái dị khẩu hiệu, dẫn theo dịu lần nữa hướng là kẻ lao đến. Chiến đấu như vậy tràng cảnh ở trên chiến trường khắp nơi có thể thấy được. Chiến trường trung ương đột nhiên bộc phát ra một trận không phải người tiếng gào thét. Một tên trọng giáp kỵ binh cơ lang nha động, đem mấy cái chạy trốn thử nhân đỉnh đầu tung bay, óc vẽ ra trên không trung từng đạo trắng sữa đường vòng cung, rơi xuống nước tại cắm đầy mũi tên khí giới trên hải cốt. Ngay sau đó, không biết từ nơi nào bay tới lao, trực tiếp xuyên thấu tên này trọng giáp man tộc kỵ sĩ, đem hắn một mực găm trên mặt đất. Dưới người hắn cơi chiến mã, ở trên chiến trường thất kinh lung tung chạy vội. Một người mặc lân giáp lão binh đột nhiên theo trong đống xác chết nhảy lên một cái, dùng dị sét liêm đao ôm lấy một tên khinh kỵ binh giáp chân khe hở. Hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, lan tiến vào thiêu đốt xe lương, ngọn lửa nháy mắt đem kim loại cùng huyết đục thôn vệ. Từ trên người bọn họ hóa trang, thậm chí khó mà phân biệt bọn hắn đến tột cùng là ai, lại đến tột cùng thuộc về phương nào trận doanh. Ở trên phiến chiến trường này chiến đấu, không chỉ có liên hợp quân, còn có huyết thần dưới trướng đến từ từng cái chủng tộc cùng chiến sĩ. bọn hắn thân mang áo giáp phong cách buông thả không bị trói buộc, thậm chí sẽ tùy ý theo trên chiến trường nhặt lên trên thi thể vũ khí cùng trang bị sử dụng. Vô luận là đồng đội, liên hợp quân, còn là thử nhân, đều tại bọn hắn chém giết trong phạm vi. Dạng này cục diện hỗn loạn ở trên chiến trường tiếp tục không ngừng mà diễn ra. Là kẻ vũ khí không biết lần thứ mấy quyển lưỡi đao, hắn tiện tay đem hắn bức trên mặt đất, lại theo một cỗ thi thể bên trên nhặt lên một thanh dài kiếm, tùy ý huy động mấy lần. Lúc này tay của hắn đã sưng đỏ không chịu nổi, hổ khẩu cũng vỡ ra, trên mặt càng là dính đầy vết máu. Hắn cảm thấy mình đã sắp hao hết tất cả sức lực. Thật là một cái địa phương quỷ quái. Hắn tự mình lẩm bẩm, mệt mỏi ngồi liệt trên mặt đất. Đúng lúc này, một đầu làm da đỏ to lớn lang khuyển hướng hắn mãnh liệt vào tới. Tập trung. Hắn chỉ là nhàn nhạt mắng một câu, liền yên lặng nhắm mắt lại. Chém giết đã để hắn thể xác tinh thần đều mệt, giờ phút này, bên hai truyền đến cái kia đến từ huyết thần dẫn dụ thanh âm, tại hắn nghe tới liền như là quạ đen ồn ào, thật quá ngu xuẩn. Bạch. Đột nhiên, truyền đến lưỡi đao xẹt qua cắt âm thanh. Nóng hổi máu tươi rơi xuống nước trên mặt của hắn, so dị vãng máu tươi càng thêm nóng bỏng, để hắn nhịn không được mở to mắt, đưa tay lau. Chỉ thấy đầu kia đánh tới lang khuyển đã không có đầu. Người gác đêm, bọn hắn chẳng lẽ liền sẽ không mệt không? Hắn đã nhớ không rõ đây là chính mình lần thứ mấy phát ra nghi vấn như vậy. Cứu hắn là một vị cưỡi lục hành điểu phổ thông người gác đêm chiến sĩ. Tại phiến khu vực này trong quá trình chiến đấu, hắn đã nhiều lần bị vị này người gác đêm chiến sĩ cứu. Đối phương tựa hồ một mực tại phiến khu vực này không biết mệt mỏi chiến đấu. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng kèn. Nghe được thanh âm này, là kẻ phảng phất nháy mắt khôi phục tất cả sức lực, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Nhưng mà cái này kèn lệnh âm thanh tựa hồ có chút dị dạng. Không phải thay phiên tiến công sao? Sau đó, sau lưng truyền đến một trận chấn động. Đại lượng kỵ binh bộ đội từ bên cạnh hắn nhanh như tên bắn mà vượt qua, tiếng gió gào thét cào đến hắn mặt đau nhức. Hắn bất đắc dĩ vừa già trung thực thực ngồi xuống, nhìn xem đại lượng nguyên bản ở hậu phương nghỉ ngơi bộ đội, giờ phút này ở trên chiến trường công kích xen kẽ. Chẳng lẽ là toàn diện tiến công rồi? Chương 697, đạt tới rốt cục, là kẻ dựa vào dưới cành cây, trông thấy phe địch quân kỳ tại sương sớm chậm rãi nghiêng. Bên cạnh hắn còn có mấy vị đồng dạng tại nghỉ ngơi đồng liêu, mấy người chính lẫn nhau dùng trị liệu dược tề vì lẫn nhau chữa thương. Khẩu phục trị liệu dược tề hiệu quả cố nhiên không tồi, nhưng nếu là thoa ngoài da cùng khẩu phục đem kết hợp, hiệu quả trị liệu càng tốt. Đối với bọn hắn những binh lính này mà nói, mỗi một phần trị liệu dược tề đều vô cùng chân quý, nhất định phải cố mà chân quý, hợp lý sử dụng. Nhìn, huyết thần cờ xí đổ xuống. Một tên trẻ tuổi binh sĩ la lớn. Cột cờ đứt gãy phát ra giòn vang, làm cho tất cả mọi người động tác nháy mắt ngưng trệ nửa hơi. Ngay sau đó, càng thêm điên cuồng chém giết buộc phát ra. Nơi xa tràn ngập mà đến mùi huyết tinh, lôi cuốn một trận mãnh liệt phong áp hướng bọn họ đập vào mặt. Bọn hắn khẳng định phải nổi điên. Một tên lão binh quét ra thiếu mấy quả răng miệng, vừa cười vừa nói. Lúc này, nơi xa chiến đấu trình độ kịch liệt đạt tới toàn bộ chiến trường đỉnh phong. Một cái lại một cái ác ma cưỡng ép xé ra không gian, xuyên qua mà tới, bắt đầu trong đám người tùy ý tứ ngược. Đại lượng liên hợp quân sĩ binh bị tung bay, trong nháy mắt liền hóa thành một chỗ thi thể. Lần lượt từng người gác đêm không sợ hãi chút nào, cùng những ác ma này triển khai quyết tử đấu tranh. Không chỉ có là cao giai phương diện chiến đấu kịch liệt như thế, binh lính bình thường đang chém giết đồng dạng hừng hực khí thế. Thậm chí liền những thử nhân kia, tại huyết thần lực lượng dưới sự ảnh hưởng, cũng biến thành điên cuồng lại hung hãn không sợ chết. Trên chiến trường, có người dùng mâu gãy đâm xuyên đối thủ thận, nhưng bất hạnh bị người sắp chết gắt gao cắn hầu kết, bản giáp kỵ sĩ trưởng kiếm đâm thủng giáp da phản đồ lồng ngực, mũi kiếm lại kẹt tại đối phương xương cổ sống trong khe, làm sao cũng không nổ ra được. Làm cái cuối cùng cầm búa võ sĩ đầu lâu lăn xuống vũng bùn, quả đen bắt đầu ở trên bầu trời xoay quanh. Nắng sớm cố gắng xuyên thấu huyết vụ, chiếu sáng đầy đất phá thành mảnh nhỏ thân thể. Là kẻ giáp lưới bên trên treo ba chi mũi tên gãy, tay phải ngón út chẳng biết lúc nào đã chỉ còn một nửa cốt, đế giày còn kề cận một khối có gai xanh ra đầu. Rơi vào đường cùng, hắn lại bị ép dấn thân vào tại trong chiến đấu. Nhưng mà lần này, hắn thực tế là hao hết tất cả sức lực, cuối cùng đổ vào bùn máu trong đất, đã bất tỉnh. Đúng lúc này, phía đông nam đông nhiên truyền đến tiếng kèn. Tựa hồ có người nghe tới kèn lệnh về sau, dãy rủa lấy đứng dậy đáp lại. Không biết qua bao lâu, sát bụi gai trên bình nguyên chiến tranh rốt cục tạm thời ngừng. Huyết sát xương mù cơ hồ đem toàn bộ chiến trường hoàn toàn bao phủ, nơi này mùi máu tươi phảng phất đã thật sâu dung nhập vào trong không khí. Vô luận gió như thế nào quét, như thế nào ý đồ xua tan, cỗ này huyết tinh chi khí đều từ đầu đến cuối quanh quẩn không đi. Lúc này, tiếng la giết đã tan biến, vũ khí tiếng va chạm cùng chém vào âm thanh cũng không còn vang lên. Một chút binh sĩ ở trên chiến trường xuyên qua vắng lai, một bộ lại một cô thi thể bị bọn hắn xê dịch. Sở tỷ bản chú lơi đao chống cái kia thành khoa trương đại kiếm màu đen, ngồi tại chiến trường trung ương. Lam tháp chủ, hắn ở trên phiến chiến trường này tung hoành hồi lâu. Cũng may lần này, chiến đấu rốt cục tạm thời có một kết thúc. Lúc này, sau lưng truyền đến áo giáp va chạm tiếng vang. Một đội toàn thân dính đầy máu tươi, trên áo giáp che kín chiến đấu dấu vết vệ binh chậm rãi đi tới. Đi ở giữa đội ngũ, chính là chỗ này chiến trường quan chỉ huy, chiến thuật đại sư Sở Vít. Bất quá, Sở Vít cũng không cảm thấy mình đối với trận này chiến trường chiến tranh đưa đến cái gì tính quyết định tác dụng. Bởi vì ở trên phiên chiến trường này, cơ hồ không có cái gì chiến thuật có thể nói, duy có không ngừng chiến đấu. Hắn đồng dạng toàn thân vết thương chồng chất, chút xuống một bình dược tề về sau, đi đến tháp chủ bên người. Rốt cục, không có chi viện, những con chuột lực lượng đã bắt đầu trượt, là thời điểm. Sở Vít mệt mỏi mở miệng nói ra. Tiếp tục không ngừng chiến đấu, cho dù là hắn, cũng cảm thấy thật sâu mỏi mệt. Trước khi quyết chiến, ta cảm thấy chúng ta binh sĩ có thể nghỉ ngơi một chút. Tháp chủ nâng lên đại kiếm, một lần nữa đứng dậy. Sơ Vịt gật gật đầu biểu thị đồng ý trận này chiến tranh toàn diện từ chính diện chiến trường mở màn, mà cuối cùng tiến công cao trào, để cho bọn hắn đến khởi sướng. Giờ phút này, từng cái chiến trường đều đem toàn diện đẩy tới, cho địch nhân thực hiện mỗi đạo phòng tuyến có khả năng tiếp nhận lớn nhất áp lực. Mà tại trên mặt biển, ẩn tàng ở trong cơn bão táp quân đội sớm đã ngo ngoe muốn động, rất nhanh liền đến phiên bọn hắn đăng tràng. Thí luyện chi tháp bên trong, trải qua một phen gian nan cố gắng, Cả Nạ rốt cục thành công mở ra cổng truyền thống. Cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có lẽ là bởi vì huyết thần lúc ấy ngay tại chuyên chú quan sát nào đó trận trọng yếu chiến đấu, đối với ngoại giới quấy nhiễu một mực tự tuyệt. Làm cổng truyền thống mở ra, cuồng bạo mùi huyết tinh mãnh liệt mà ra. Vẹn vẹn là nghe được cố khí tức này, chiến đấu dục vọng liền không bị khống chế bay thẳng đại não. Cả Nạ xài bước đi vào. Tử Linh Chi Long ở bên ngoài, thần sắc hơi có vẻ hồi hộp. Tiến vào cổng truyền thống về sau, đập vào mi mắt cũng không phải là trong tưởng tượng u ám máu tanh chẳng cảnh, mà là một chỗ chiến trường. Cả Nạ đối với chỗ này chiến trường cũng không lạ lắm, hắn từng tới, cũng có hiểu biết. Nơi này chính là sắt đùi gai bình nguyên. Lúc này, sắt đùi gai trên bình nguyên chiến đấu đã lắng lại. Cả Nạ kiểm tra một hồi kênh tin tức, liền biết được phát sinh sự tình. Thì ra là thế, huyết thần một mực tại mật thiết chú ý phiến chiến trường này chiến đấu, thậm chí đem chính mình lâm thời quốc gia hoàn toàn chiếu rọi ở trên chiến trường. Nó phảng phất thân lâm kỳ cảnh, thỏa thích quan sát chiến tranh tiến trình. Một đạo huyết hồng khí tức ở trên không chiến trường đồng bền dao động. Đó chính là huyết thần ý chí. Bộ đội của ngươi biểu hiện được phi thường hoàn mỹ, bọn hắn thỏa thích chém giết chiến đấu. Huyết thần ý chí truyền lại ra tin tức ba động, cho thấy nó giờ phút này tâm tình có chút vui vẻ. Ngươi đi tới nơi này là chuẩn bị thần phục với ta, đắm chìm tại vô tận chém giết sao? Cả Nạ nhếch miệng mỉm cười. Bớt nói nhảm, chớ ở trước mặt ta biểu hiện được như cái chỉ biết chiến đấu chém giết lô mãng ngu xuẩn. Nếu thật là như thế, ngươi sớm đã bị trong vực sâu cái khác gác ma lãnh chúa chặt xuống đầu. Vực sâu mặc dù tràn ngập hỗn loạn, nhưng tuyệt không phải lô mãng ngu xuẩn căn cứ. Có thể ở trong vực sâu trở thành lãnh chúa, trở thành tà thần ác ma, không có chỗ nào mà không phải là lực lượng cùng trí tuệ kết hợp thể, chỉ bất quá đám bọn hắn càng có khuynh hướng vận dụng loại kia thủ đoạn thôi. Ha ha ha, ha 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 ha. Như vậy, buồn cười chúa cứu thế, ngươi tới nơi này đến tuột cùng cần làm chuyện gì đâu? Chẳng lẽ là mời ta đi quan sát một trận đáng giá nhìn chăm chú chém giết? Ngươi lần trước biểu hiện có thể để ta phi thường thất vọng. Lời này để Cả Nạ cười một tiếng. Đó là bởi vì bị ngươi dụ hoặc sa đoạ nhận long là cái phế vật, hắn căn bản là không có cách để ta triển khai chân chính chém giết. Lời nói này ngược lại để huyết thần ý chí trầm ngâm một lát, lại ngoài ý muốn đồng ý một quan điểm này. Hồi tưởng tình hình lúc đó, cũng không đúng là như thế sao? Nếu như sa đoạ nhận long thực lực cường đại hơn nữa một chút, có thể tránh thoát Cả Nạ trước đó bố trí những cái kia tính nhắm vào cả bẫy, một trận kịch liệt chém giết chẳng phải có thể trình diễn sao? Cho nên, con chuột này còn chưa đủ để ngươi thỏa mãn sao? Huyết thần có ý riêng hỏi. Cả Nạ lắc đầu, liền cùng nhận long lần kia, mặc dù trận chiến đấu này có lẽ sẽ so với lần trước càng kịch liệt chút, nhưng vẫn như cũng không gọi được là chân chính chém giết. Mà lại, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tự mình hạ tràng thử một lần sao? Chỉ cần lại đến một cái phù hợp tế phẩm, nói không chừng ta trường thương liền có thể xuyên thấu ngươi ác ma kia thân thể. Ha 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 ha. Huyết thần ý chí phát ra tiếng cười, ở trong toàn bộ không gian điên cuồng quấn quẩn. Vậy nhưng thật sự là đáng để mong chờ. Vừa dứt lời, Cả Nạ liền biến mất tại trong vùng không gian này. Hai người tựa hồ cứ như vậy ăn ý đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Chương 698, vượt qua chương 698, vượt qua hôi thối gió lôi cuốn sắt dị phiến, gào thét lên lướt qua chiến trường. Đây là một chỗ kéo dài mấy chục cây số phòng tuyến chiến trường. Dõi mắt trông về phía xa, nơi ánh mắt chiếu tới đều là chiến tranh tàn khốc cảnh tượng. Bốn phương tám hướng phun trào các loại ma lực ba động, một trận tiếp lấy một trận, một vòng liên tiếp một vòng, liên tiếp, liên miên cùng dữ. Một chút uy lực mạnh mẽ cỡ lớn ma pháp, tại thâm thúy trên bầu trời lưu lại ma lực quy tích, thật lâu chưa từng tiêu tán. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời cùng trắng loan đám mây, bị thử nhân ác độc hỗn độn ma lực chỗ ô nhiễm, lại bị những ma pháp này dấu vết tùy ý xé rách, xua tan. Cho dù màn đêm buông xuống, chiến trường cũng chưa lâm vào hắc ám. Trên bầu trời những ma pháp kia lưu lại ma lực quy tích, đem toàn bộ chiến trường chiếu rọi đến kỳ quái, tựa như một bức hoang đường mà khủng bố bức tranh. Tại một tòa chuột pháo đài phía dưới, Thánh Quang Ngục Sư Evelyn đứng tại chính mình trong đoàn đội ở giữa. Nàng áo giáp màu bạc trong khe hở, kẹp lấy một nửa chuột móng vuốt, theo nàng đi lại, tay kia chảo tả hữu tới lui. Ở dưới chân nàng, ba bộ chuột cấm vệ thi thể tại thánh hỏa vận bèo co do, bọn chúng cháy đen cốt chảo vẫn như cũ duy trì khi còn sống xé rách nàng áo choàng tư thế. Nếu là tại lúc trước, Evelyn tuyệt đối sẽ không câu nệ tiểu tiết. Thân là Thánh Quang thành tính tín đồ cùng kẻ chuyên bá, nàng nhất định phải thời khắc chú trọng chính mình dáng vẻ, lấy này hướng thế nhân hiện lộ rõ ràng Thánh Quang thần thánh cùng thuần khiết. Mà bây giờ, chiến tranh hoàn toàn thay đổi hết thảy. Đi mẹ nhà hắn dáng vẻ, chuột chết hết cho ta. Bọn hắn đi theo khí giới công thành, chậm rãi hướng pháo đài đẩy tới. Công thành tháp móc xích phát ra như sắp chết rên rỉ. 50 mã bên ngoài, toàn thân dính đầy luyện kim hắc yến người lùn kỹ sư chính vùng vẫy chiến truy, dùng sức đập kẹt chết bánh răng. Dốc lên, dốc lên. Các ngươi những này lỗ thai dài ngu xuẩn, bị hắn chửi mắng các tinh linh không rảnh để ý tới, cung trong tay một khắc cũng chưa từng ngừng. Tiếng gầm gừ của hắn hỗn tạp tại máy ném đá trong tiếng thét đảo. Một bình thể lỏng hỏa diễm ở bên trái tường thành nổ tung, trong chốc lát, hơn 20 cái thử nhân pháo hôi bị đốt thành thét lên hỏa cầu. Trên chiến trường tiếng kêu gào chưa hề gián đoạn. Edlin cầu nguyện bị vô tình đánh gãy. Nàng nhìn thấy người gác đêm đột kích đội thân ảnh màu đen tại góc đông nam chớp động, là dẹt đội trưởng dẫn theo 12 tên tinh nhuệ đội viên, chính dọc theo từ đống thi thể xây mà thành sườn dốc anh dũng đột tiến. Cái này luôn luôn đem chủy thủ cắn lấy trong miệng nam nhân, giờ phút này hai tay đều cầm một thanh ngâm độc bảo kiếm. Xà nhân binh sĩ đặc thù linh hoạt khớp nối, để hắn có thể giống nện tại thẳng đứng trên mặt tường leo lên tiến lên. Hắn là hiếm thấy xà nhân người gác đêm. Ba con xạ thủ chuột theo xạ kích lỗ nhô ra ngâm độc tên nỏ, nhưng trong chớp mắt, cổ họng của bọn nó liền tràn ra huyết hoa. Người gác đêm thích khách cũng không phải dễ chơi. Đương nhiên, ở trên chiến trường, bọn hắn cũng không dám quá nhiều địa độn vào trong bóng tối, dù sao cái kia đáng giận âm ảnh chi thần thời khắc dòm ngó bọn hắn. Đối với những thích khách này mà nói, chán ghét nhất thần mình không thể nghi ngờ chính là âm ảnh chi thần. Thánh quang a. Edlin đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, nạm vàng trải qua hộp theo nàng run rẩy giữa ngón tay trượt xuống. Tại phòng tuyến chỗ sâu, ôn dịch mây ngay tại lặng yên ngưng tụ. Cái kia màu xanh sẫm trong sương mù, nhấp nhô vô số chuột vặn vào mặt. Hỗn độn ma lực như mãnh liệt như thủy triều vào tới, đối với thánh quang hình thành mạnh mẽ áp bách. Loại này phương diện tinh thần áp bách, để Edlin ý chí có chút khó có thể chịu đựng. Nàng cố nén khó chịu, ép buộc chính mình một lần nữa nắm chặt chữ thập quyền trượng, lại sờ đến đầu trôi chưa khô cạn huyết tương, kia là 3 giờ trước, bị thử nhân ném mâu xuyên qua lồng ngực nhân mã kỵ sĩ lưu lại cuối cùng dấu vết. Ở trên chiến trường, tử vong người gác đêm mặc dù là số không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Cho dù bọn hắn có được số liệu hóa chúc phúc năng lực, nhưng tại tình hình chiến đấu trên chiến trường hỗn loạn, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện khôi phục trễ tình huống. Đỉnh đầu truyền đến sắt thép xé rách nhục thể tiếng vang trầm trầm. 12 đài luyện kim hơi nước chiến xa rốt cục đột phá tầng ngoài phòng tuyến, xoay tròn liên cưa đột phá thương để cho đống rác xây mà thành tường thành cắt thành mảnh vụn. Ha ha ha, chuột chết nhóm, nếm thử người lùn đại gia trường thương gai nhọn. Điều khiển chiến xa các người lùn cất tiếng cười to. Nhưng mà, làm đài thứ nhất chiến xa bước vào nội thành ngay mắt, mặt đất đột nhiên sụp đổ, biến thành một mảnh mùi hôi đầm lầy. 6 đầu mang gai ngược thịt lưới theo lòng đất bỗng nhiên bắn ra, nháy mắt cuốn lấy cao 3 mét sắt thép chiến xa. Cự ma thử. Người lùn kỹ sư gầm rú mang phá âm. Hắn đội vàng đem thể lỏng súng phun lửa nhắm ngay tại thôn vệ cơ giáp núi thịt, lại hoảng sợ phát hiện nhiên liệu quản đã bị thử nhân thích khách cắt đứt. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Edlin nhìn thấy là dẹt đội trưởng đột nhiên cải biến đột tiến lộ tuyến, màu đen áo choàng như cánh rơi lướt qua thiêu đốt phế tích. Ở phía sau hắn, một tên người gác đêm thành viên dùng thân thể của mình ngăn lại truy kích mà đến ôn dịch ném đá. Người kia tại nặng như thế kích phía dưới bị đệm ngã xuống đất, lại chỉ là nhe răng trợn mắt bò lên, tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Làm cự ma thử cái thứ 3 mắt kép bị hình rắn truy thủ đâm xuyên lúc, toàn bộ chiến trường đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Edlin trong tay chữ thập quyền trượng tách ra trước nay chưa từng có tia sáng, mượn nhờ tia sáng này, nàng rốt cục thấy rõ phòng tuyến chỗ sâu nhất cảnh tượng, 20 tên thử nhân vu sư chính vây quanh bạch cốt tế đàn điên cuồng nhảy múa, trong tay bọn họ ôn dịch chén thánh đã đựng đầy ô lục huyết dịch. Pháp sư đoàn. Thánh quang mục sư thanh âm lần đầu mang lên hoảng hốt thanh âm rung động, bọn hắn đang triệu hoán. Như sấm sét tiếng va đập nháy mắt nuốt hết cảnh cáo của nàng. Tại cuối cùng một đạo miệng cống sắt trước, 300 tên trọng trang bộ binh thôi động công thành truy, hoàn thành một lần cuối cùng mãnh liệt xung kích. Hư thối sồi cánh cửa ầm vang sụp đổ, nâng lên đầy trời bụi mù bên trong, lít nha lít nhít tinh hồng con người nổi lên. Ôn dịch đàn chuột. Những con chuột đã bắt đầu tại phòng tuyến của bọn hắn bên trong bố trí tự sát thức công kích, sợ rằng chúng ta công phá bọn hắn pháo đài phòng tuyến, bọn hắn cũng sẽ kéo lấy binh lính của chúng ta đồng quy vu tận. Một vị quan chỉ huy ở trong lều trại tức giận rít gào lên. Phẫn nộ của hắn cũng không phải là không có chút nào nguyên do, những này tự sát thức công kích phần lớn cùng ôn dịch liên quan, cho phe mình mang đến áp lực lớn. Nơi này là chính diện chiến trường. Khi bọn hắn không thể không dùng loại thủ đoạn này đến kéo chậm cước bộ của chúng ta, mang ý nghĩa bọn hắn đã sắp chống đỡ không nổi. Một tên quan tham nhu ở bên cạnh nhắc nhở. Nghe nói như thế, tên quan chỉ huy kia hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, kia cũng là binh lính của ta. Chẳng lẽ còn muốn để bọn hắn dùng sinh mệnh đi lấp sao? Bọn hắn sinh mệnh có thể so sánh những con chuột kia mệnh quý giá nhiều lắm. Các binh sĩ sĩ khí không thể tránh khỏi xuất hiện hạ xuống, cho dù có người gác đêm đột kích phân chiến, cũng vẫn như cũ khó mà vãn hồi. Một tên khác quan chỉ huy nhịn không được nói. Muốn ta đi để trấn một chút sĩ khí sao? Lễ Ly ạ kiên vũ khí hỏi. Lúc này nàng vừa mới từ trên chiến trường triệt hạ đến không đến một ngày. Phong cách chiến đấu của nàng tràn ngập tính tiến công cùng cùng giá khí tức, tới một mức độ nào đó quả thật có thể hữu hiệu để trấn sĩ khí. Nhưng mà, ngồi ở trên chủ vị bờ là kẽ lại lắc đầu. Không, ta tự mình đi. Lời này mới ra, trong lều trại lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, sau đó lại lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Không được, ngài là tướng quân. Đúng thế, không thể lô mạng làm việc. Tiền tuyến khẳng định sẽ có địch nhân nhằm vào ngài. Bọn hắn trước mắt cấp cao chiến lược vốn là giật gấu và bay, tại nơi đóng quân lúc phòng thủ có lẽ còn có thể miễn cưỡng ứng đối, nhưng nếu là ở tiền tuyến, đối mặt hỗn loạn chiến cuộc, nếu như địch nhân áp dụng trạm thủ hành động, bọn hắn thật đúng là không xác định có cái gì hữu hiệu cách đối phó. Dù sao, bọn hắn vốn có truyền kỳ chiến lược quả thực không nhiều. Ta đã vượt qua một bước kia. Chương 699, Quang Hoàng chương 699, Quang Hoàng ngăn không được, đáng chết, bọn chuột nhắt không đủ dùng. Chuột tướng quân lo lắng chi chi đều. Làm chuột tộc cao tầng, bọn hắn sớm đã làm tốt trả giá to lớn đại giới chuẩn bị, một lòng muốn ngăn chặn liên hợp quân tiến công bộ pháp. Nhưng mà, chiến tranh khai hỏa vẫn chưa tới 2 tháng, phòng tuyến của bọn hắn đã vấn đề nhiều lần ra. Nguyên bản bị coi là lớn nhất tối say thị sắt đuổi gai chiến trường, bây giờ lại dẫn đầu bị đột phá. Tại huyết thần mê hoặc xuống, đại lượng chuột tộc lực lượng tinh nhuệ bị cưỡng ép điều đi nơi đây, tham dự trận kia huyết tinh chém giết, cuối cùng mệnh tăng hoàn tuyển. Tuy nói cho địch nhân tạo thành nhất định thương vong, nhưng sắt đuổi gai chiến trường vẫn là thứ nhất thất thủ. Ngay sau đó, vốn nên không có sơ hở nào ôn dịch sơn mạch phòng tuyến, cũng ngoài dự liệu xuất hiện vấn đề. Bây giờ, bọn hắn chính diện chiến trường tại các phương dưới áp lực, cũng lung lay sắp đổ. Tuy nói còn không đến mức lập tức bị công phá, nhưng rõ ràng đã lâm vào thế yếu. Đối với chuột tộc mà nói, một khi lâm vào thế yếu, thường thường liền mang ý nghĩa thất bại bắt đầu, hơn nữa còn sẽ dẫn phát những chiến trường khác phản ứng dây chuyền. Nhưng vấn đề là, bọn hắn mới vẹn vẹn kéo 2 tháng a, cái này còn thiếu rất nhiều. Ác chuột a, còn cần càng nhiều thời gian mới được. Chuột tướng quân âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, bên cạnh người mặc áo bào đen chuột có động tĩnh. Địch nhân tướng quân leo lên chiến trường. Tướng quân, hắn không phải một mực ở trên chiến trường sao? Là ở tiền tuyến trên chiến trường. Áo bào đen chuột được đến xác thực tình báo về sau, tiếp tục nói, liên hợp quân sĩ binh nhóm đã mỏi mệt không chịu nổi, trận chiến tranh này để bọn hắn thể xác tinh thần đều mệt. Làm sao? Ngươi thần minh nguyện ý thi triển lực lượng, đi ám sát vị tướng quân này sao? Ác chuột tế tự ở một bên nhẹ giọng hỏi. Áo bào đen chuột chỉ là cười ha ha, nghĩ thầm, nào có dễ dàng như vậy. Ngươi là nói, tướng quân của bọn hắn tự thân lên chiến trường, là muốn dựa vào một trận thắng lợi tới sách trấn sĩ khí. Chuột tướng quân hỏi. Có lẽ vậy. Đây có lẽ là một cái cơ hội, tuy nói không cách nào làm cho bọn hắn chuyển bại thành thắng, nhưng cũng có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Dù sao, bọn hắn từ đầu đến cuối mục tiêu cũng không gì hơn cái này. Tập kết quân đội, chúng ta cần một trận thắng lợi, dù chỉ là một trận nhỏ thắng. Chuột tướng quân mục tiêu minh sắp nói. Giang cương pháo đài là trên phòng tuyến một chỗ cực kỳ trọng yếu tiết điểm. Vỡ là kẻ dẫn đầu đại bộ đội đến nơi này, Lệ Ly A hầu ở bên cạnh hắn. Nói thật, ngươi là làm sao làm được? Cái gì làm sao làm được? Trở thành truyền kỳ a. Ngươi cứ như vậy ngồi ở trong doanh trướng ra lệnh liền thăng cấp rồi. Đây cũng là đối với lực lượng một loại lĩnh ngộ phương thức sao? Lệ Ly A tò mò hỏi. Trước đây, nàng cũng không có chú ý đến Vỡ là kẻ đã tấn thăng làm truyền kỳ cường giả, thậm chí liền một điểm báo hiệu đều không có phát giác được. Tựa như mọi mọi nàng Abdi, không hiểu thấu ngủ một giấc liền trở thành truyền kỳ. Mỗi người chỗ đi con đường khác biệt, đối với lực lượng lý giải cũng không giống, tấn thăng phương thức tự nhiên sẽ có khác biệt. Vỡ là kẻ giải thích nói. Bên cạnh một vị học giả ngay tại kỹ càng ghi chép. Phàm là có người gác đêm tấn thăng làm truyền kỳ, đều sẽ tiến hành loại này ghi chép. Bởi vì cả nạ phát hiện, người gác đêm tấn thăng truyền kỳ phương thức, cùng bản thổ cư dân tấn thăng truyền kỳ phương thức hơi có khác biệt. Bản thổ cư dân dựa vào ngày qua ngày huấn luyện cùng tự thân thiên phú, một chút xíu rèn luyện, gia tăng đối với lực lượng khống chế. Khi bọn hắn đạt tới cùng loại 10 cấp đẳng cấp về sau, đối với lực lượng xâm nhập khống chế liền đã đạt tới tiêu chuẩn nhất định. Lúc này, chỉ cần bắt được cái nào đó thời cơ, liền có thể tấn thăng làm truyền kỳ. Mà những cái kia không có người loại tư chất này, bản thân liền rất khó tăng lên tới lực lượng cực hạn. Cho nên, có thể tăng lên tới 10 cấp cực hạn người, phần lớn là có tấn thăng truyền kỳ tiềm lực thiên phú giả. Nhưng người gác đêm thì không phải vậy. Ngay trong bọn họ không có cái gọi là thiên phú giả, chỉ cần có đầy đủ nhiều kẻ xâm nhập, liền có thể tăng lên tới mắt cấp, đạt tới lực lượng cực hạn. Chờ đạt tới cực hạn về sau, bọn hắn mới có thể quay đầu lại xâm nhập lý giải, nắm giữ chính mình thu hoạch đến lực lượng. Bọn hắn cũng không phải là từ bơi đến đầu tiến lên dần dần mà tăng lên, mà là từ trên xuống dưới tùy ý thăm dò. Loại phương thức này tại lực lượng nắm giữ cùng khai phát, liền xuất hiện rõ ràng vấn đề. Bởi vì kỹ năng duyên cớ, rất nhiều người sẽ lấy chính mình thích nhất cái nào đó kỹ năng làm hệ tâm, tiến hành phát triển cùng xâm nhập khai phát, sáng tạo ra các loại đặc biệt cách dùng, hoặc là dung nhập cái khác kỹ năng hiệu quả, ở trong quá trình này dần dần xâm nhập nắm giữ lực lượng, tiến tới tấn thăng làm truyền kỳ. Kể từ đó, liền xuất hiện các loại cổ quái kỳ lạ lực lượng sử dụng phương thức. Liền trước mắt mà nói, người gác đêm bên trong tấn thăng truyền kỳ ra hỏa, không có một cái là đi thông thường con đường. Thông thường con đường bình thường là chỉ đối với ma pháp, chiến sĩ lực lượng, thánh quang trở lý giải cùng vật dụng. Mà người gác đêm bên này, Lệ Ly ạ là bằng vào phẫn nộ cảm xúc cùng linh hồn hỏa diễm, ạ tỷ thì là thông qua đánh cắp lực lượng cao cấp. Xét dỗ dựa vào là rèn đúc, không sai, hắn thậm chí có thể đem người coi như sắt đến rèn luyện. Còn có hiện tại Bỡ Lạc Kẻ. Chỉ thấy Bỡ Lạc Kẻ giơ lên cao cao trong tay đột nhiên xuất hiện cờ xí, phía trên in người gác đêm tiêu chí. Theo lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào, cờ xí theo gió phần phật tung bay. Lực lượng lấy quang hoàn hình thức hướng bốn phía khuyết tán ra đến, chung quanh đám binh sĩ đều cảm nhận được cỗ lực lượng này phun trào. Không sai, Bỡ Lạc Kẻ truyền kỳ lực lượng chính là quang hoàn. Hắn có thể đem đủ loại lực lượng lấy quang hoàn hình thái lan rộng ra ngoài, từ đó cường hóa quần thể. Ở trong đó, cũng dung nhập hắn đối với thánh quang đặc biệt lý giải. Tuy nói thánh quang đối với tăng thêm trạng thái ma pháp cũng không lạ lắm, nhưng giống Bỡ Lạc Kẻ dạng này vận dụng, đồng thời lấy này tấn thăng làm truyền kỳ, đúng là hiếm thấy. Chuẩn bị công thành. Phóng. Các loại công thành vũ khí nhao nhao bắn ra công kích. Những công kích này phía trên, đồng dạng thiêu đốt lên đủ loại lực lượng. Bỡ Lạc Kẻ quang hoàn có thể đối với tất cả phe bạn công kích tiến hành toàn phương bị kèm theo. Hiện tại, công kích. Bỡ Lạc Kẻ giống to một tiếng, đủ loại quang hoàn lực lượng hướng ra phía ngoài quyết tán. Tất cả công kích binh sĩ đều rõ ràng cảm giác được chính mình trở nên càng cường đại. Bất thình lình lực lượng tăng thêm, để bọn hắn sinh ra một loại không gì làm không được ảo giác. Dù sao, lực lượng là dũng khí cùng lòng tin nguồn suối. Trong nháy mắt này, tinh thần đê mê được đến cực lớn của Vũ, phía trước nhìn như kiên cố pháo đài, giờ phút này tựa hồ cũng không còn khiến người e ngại. Còn chưa đủ, vẹn vẹn dạng này tăng thêm hiệu quả, còn không đủ để cho bọn hắn công phá pháo đài, lấy được một trận đại thắng. Vỡ là kẻ tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ở trên chiến trường nhắm mắt lại. Lệ Ly ạ giống như là phát giác được dị dạng, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không chỉ là nàng, tại chuột trên tường thành, ác chuột tế tự cùng áo bào đen chuột cũng đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hiu, một viên sao băng xẹt qua chân trời, thẳng tắp hướng Bỡ Lạc Kẻ vị trí rơi xuống. Làm quang hoa cùng bụi mù dần dần tán đi, Bỡ Lạc Kẻ trong tay đã giơ lên một thanh lấp lánh tia sáng chứa thập trường thương. Cứu thế chi chủ chú ý nơi này, cả nạ cùng chúng ta cùng tại. Bỡ Lạc Kẻ lực lượng thông qua thánh thương truyền ra ngoài, tất cả mọi người trên thân đều hiện lên ra ánh sáng chứa thập đánh dấu, trong tay bọn họ vũ khí cũng nhiễm lên thánh khiết thuần trắng chi lực. phản phất hết thể tà ác đều không thể ngăn cản cố lực lượng này. Còn có thể dùng. Lệ Lụy ạ thấy trợn mắt hốt mồm.